Chương 21, Thiên tử bế quan, thần vương thể tiểu khiếu, cổ đại quái thai nhao nhao xuất thế. Chương 21, Thiên tử bế quan, thần vương thể tiểu khiếu, cổ đại quái thai nhao nhao xuất thế. Thiên tộc. Tại Vĩnh Hằng Tiên Cung chỗ sâu, ở đây tự thành một phương tiên điệu tầng tầng lớp lớp cổ lão thần sơn, cao vút trong đám mây. Mỗi một tòa thần sơn đều cao tới ngàn vạn trượng, giống như chống ra thiên điệu tiên trụ giống như, nguy nga hùng vĩ. Vàng óng ánh phủ văn cổ xưa vờn quanh thần sơn, tạo thành đủ loại đồ án kỳ dị, phảng phất tiên cổ tồn tại ở này, chưa từng bị xóa đi. Ở chỗ này chỗ sâu, lơ lửng một tòa màu xám cung điện, càng là toàn thân từ hỗn độn thạch chế tạo. Hỗn độn thạch chính là chư thiên sơ khai tạo ra thần liêu, lấy dính hỗn độn chi khí, mười phần hi hữu, có thể nói là dùng một khối thiếu một khối, cho dù là chí tôn cũng sẽ tâm động. Kết quả dưới mắt, cái kia cung điện lại tất cả đều là từ hỗn độn thạch tới đúc xây mà thành, quả thực là xa xỉ tới cực điểm. Bây giờ trong cung điện, một đạo thon dài mịt mù thân ảnh tại nồng đậm hỗn độn chi khí bên trong lúc ẩn lúc hiện, chính là thiên tử. Hắn quanh thân còn chất đống đại lượng thiên tài địa bảo, giống như từng tòa tiểu gò núi, để cho người ta rung động. Thái nhất thần thủy, thử dương thánh hỏa, cửu u minh thổ, đủ loại thần vật cùng bất hủ thánh dược, tất cả tản mát ra ánh sáng kinh người mang, mờ mịt lờ lờ. Những vật này tùy tiện lấy ra một kiện, đủ để khiến vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt. Nhưng ở nơi đây lại có vẻ rất bình thường, thậm chí là có chút keo kiệt. Tại thiên tử trước người có ba vật lóe ra chói mắt quang huy, giống như tinh thần rực rỡ, giống như từng vòng thái dương nhỏ chiếu rọi cung điện. Những vật này theo thứ tự là thiên địa chi thai, vật này toàn thân hiện cựu thải chi sắc, phóng ánh trong suốt, giống như lưu ly ngọc điêu, ở bên trong dường như dựng dục vô tận thần tính. Hồng mông thạch ẩn chứa hồng mông khí thần thạch, cùng hỗn độn thạch giống nhau là chư thiên sơ khai mới bắt đầu đản sinh chân quý thần liêu, thế gian hiếm thấy. Vạn đạo đan, tụ tập ngàn vạn pháp tắc chi vật, lại từ đại đế lấy tự thân vì đan lô, lấy nguyên thần chi hỏa, rèn luyện vạn năm mới có thể ngưng tụ tuyệt đỉnh thần đan. Thiên tử mở ra thần mâu, nhìn lên trước mắt ba vật, đáy mắt tránh qua một tia cực nóng. Thiên địa chi thai chính là trước đây không lâu, từ thiên tiên dẫn dắt rất nhiều trưởng lao từ Tử Vi Vương đình mang về thiên tộc thời điểm vốn là hình người, sau khi được cựu tổ lấy bí thuật tế luyện, hóa thành bản thể phôi thai chi thái. Nghe thiên tiên nói, lúc đó xảy ra một kiện mười phần chuyện thú vị. Một cái áo đỏ thiếu niên, mượn nhờ vạn cổ đệ thất cấm trận, chém chết chư địch, quét ngang toàn bộ vương đình. Chỉ vì cứu đi cái này thiên địa chi thai. Cuối cùng, cái này thiên địa chi thai vậy mà còn dùng bản thể hóa nguyên chi pháp, phản buộc bọn họ lập xuống thiên đạo lợi thể, trói tay chân, chỉ có thể lựa chọn lấy cách khác đánh giết. Thiên tiên đã đem thời khắc đó có vẽ vạn cổ đệ thất cấm trận, xích đồng chung lớn giao cho thiên tử. Thiên tử nhưng là tương ứng ban thưởng một quyển tiên đạo kinh văn cùng một giọt thần vương thể tinh huyết, để cho hắn tại chỗ ngộ đạo, thái cổ tiên thể phát sinh thủy biến, diễn hóa ra một môn khác dị tượng, còn có thần thông. Hồng mông thạch cùng vạn đạo đan nhưng là hắn kèm theo. Hai vật đều là hắn tại thần thoại thời đại thu thập thần vật. Hồng mông thạch là vì thái thủy thập hoang đồng thức tỉnh sau tu luyện thường ngày cần thiết, nếu là lấy hồng mông tử khí vận dưỡng ngày đồng, càng là làm ít công to, dịch phát sinh thủy biến. Vạn đạo đan nhưng là vì bây giờ, hắn cảnh giới bây giờ tại thế luân cảnh, lấy ngưng kết tạo hóa đại phôi thai làm chủ yếu mục tiêu, mà thiên tử nhưng là chuẩn bị lấy vạn đạo trong nội đan ẩn chứa đại đạo quy tắc làm dẫn, phối hợp thiên địa chi thai, khiến cho hoàn mỹ tiến hành thủy biến. Một khi thành công, đem chế tạo hoàn mỹ căn cơ, sau này hắn đi chi lộ, tức đại đạo đường về tới. Thiên tử nhẹ giọng phun ra một chữ, lập tức thiên địa chi thai, vạn đạo đan, hai vật cuối cùng tương dung một thể. Ông theo thiên địa chi thai phát ra cựu thải chi quang, một cỗ huyền ảo khó lường đại đạo khí tức tràn ngập. Ngay sau đó, thiên tử hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau hắn hư không vặn mèo xuất hiện một bức mênh mông hình ảnh. Trên tấm hình rõ ràng là cổ thiên đình ngày xưa cảnh tượng, thời gian mảnh vụn vần bay, cổ lao chống trận oanh minh, vô số binh lính xếp hàng tình kỳ lay động, chiến xa nghiền ép mà qua, nhấc lên đầy trời bụi mù, thiết kỵ trà đạp mà qua, dẫm bạo vô cùng đại giới. Mười đạo như tiên vương một dạng vĩ ngạn thân ảnh bảo vệ lấy trung ương đế vị, quân lâm cổ kim kết thúc. Trong truyền thuyết luân hồi lộ, tuế nguyệt trường hà cũng là tại đế tọa phía dưới chảy xuôi, từng cái thải sắc đại long xoay quanh, tựa hồ tại bảo hộ lấy cái gì. Hết thảy hoàng hốt như mộng nguyễn bọt nước. Đây là một khoảng thời gian là cấn, cũng là thuộc về thần thoại mảnh vỡ ký ức. Chỉ là một cái chớp mắt, hình ảnh tiêu thất, hết thảy khôi phục tỉnh táo. Chỉ có thiên tử vẫn như cũ ngồi xếp bằng, toàn thân nở rộ vô lượng quang mang. Ầm ầm, vạn đạo đan tại thiên địa chi thai bên trong sôi trào, trung quanh đủ loại thần vật nhao nhao hóa thành thần dịch, dung nhập trong thiên địa chi thai, khiến cho dần dần mở rộng. Nó càng ngày càng nóng ánh trong suốt, thần hy lượn lờ, tựa như một vòng chân thực cựu thải thần dương. Từng sợi đại đạo pháp tắc rủ xuống, tại nó mặt ngoài quấn quanh, giống như là tại tẩy lễ, lại hình như tại tẩm bổ, làm nó biến thành càng thêm cường đại. Cứ như vậy, thoáng một cái trôi qua một tháng, thiên địa chi thai cuối cùng triệt để củng cố. Hô, đột ngột, thiên tử chậm rãi há miệng. Lập tức, thiên địa chi thai run rẩy kịch liệt, đột nhiên nổ bể ra tới, hóa thành nhức vạn hào quang, ở trong hư không đoàn tụ, kết hợp một cái to bằng móng tay hạt châu, tản mát ra rực rỡ lộng lẫy. Đây là thiên địa chi thai tác dụng, trợ giúp hắn cấp tốc luyện hóa thần vật, thánh dược. Kế tiếp chính là một ngụm nuốt lấy. Có thôn tiên phệ thần đạo quả tại, hắn không chút do dự, trực tiếp một phát bắt được thiên địa chi thai, nhét vào trong miệng. Vừa mới vào miệng, liền hóa thành nóng bỏng dòng lũ, nước vọt khắp toàn thân, rội rửa thân thể, xương cốt, gân mạch, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là nguyên thần. Hắn toàn thân lỗ chân lông phun ra vô tận hào quang, bên ngoài cơ thể da thịt cũng trong nháy mắt biến thành óng ánh, phát ra cựu thải thiên hà. Thiên tử thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm thấy một cỗ bàng bạc sức mạnh nước vọt khắp toàn thân, tràn đầy sức sống, mỗi một tấc máu thịt đều tại tung tăng, mỗi một khối xương cốt đều tại tranh minh. Một cỗ sức mạnh mênh mông tràn ngập toàn thân của hắn. Giang giác. Trong cơ thể hắn truyền đến nhỏ xíu phá toái thanh âm. Tu vi của hắn tại một đoạn ngắn ngủi yên lặng sau đó chợt tăng vọt, bắt đầu kéo lên cao. Thế luân cảnh lục trọng thiên, thế luân cảnh bát trọng thiên, thế luân cảnh cửu trọng thiên. Thẳng đến tế luân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, cũng chính là tế luân cảnh cực cảnh, thiên tử tu vi mới ngừng tăng trưởng, dừng lại ở này cấp độ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mắt xạ kim quang, uy nghiêm tiếp người. Ngưng. Thiên tử khẽ quát một tiếng, ngoài điện, bên trong hư không, một tòa như núi thần nguy nga cao ngất, thông thiên quán địa tạo hóa đài phôi thai hiện lên, bao phủ toàn bộ hỗn độn cung quyết. Thông qua thái thủy thập hoang đồng, thiên tử ánh mắt xuyên thấu trong cổ điện giống như biển cả mãnh liệt hỗn độn chi khí, thấy được phía ngoài một màn. Khối kia hắn ngưng tụ tạo hóa đài phôi thai, to như tiên phong cực điểm, lơ lửng thương cung, phóng thích vô cùng đậm đà linh vận, hấp dẫn ngàn vạn thủy khí buông xuống. Tạo hóa đài phôi thai có thể dung nạp vật vật, nhưng bây giờ nó bị một đoàn cựu thải chi quang bao khỏa, cựu sát tường vân bao phủ cả tòa tạo hóa đài phôi thai. Những cái kia cựu thải tường vân đang chậm rãi rót vào tạo hóa đài trong phôi thai, hóa thành vô cùng vô tận đại đạo ký hiệu, dày đặc trong đó, giống như một tôn thần linh đang ngủ say, lại hình như tại thai nén mới đổ vật. Đây là vạn đạo đan hiệu quả. Vạn đạo đúc đài chỉ là trong chớp mắt liền đã đúc thành. Hô, tạo hóa đài phôi thai bên trên hào quang thu lại, dần dần hư hóa, biến mất ở thanh thiên phía trên. Trong cổ điện, giữa lúc thiên tử thu hồi tạo hóa đài phôi thai sau, chuẩn bị luyện hóa hồng mông thạch, tu luyện thái thủy thập hoang đồng, lại chợt giật mình trong lòng, đột ngột cảm giác được một tia khác cảm giác. Hắn nội thị bản thân, lập tức phát hiện tại thân thể của mình các nơi đều có một cái màu vàng vòng xoáy đang điên cuồng hấp thu bốn phía hỗn độn chi khí, tổng cộng có 9 nơi, hơn nữa mỗi một cái vòng xoáy đều có to như nắm tay. Chỉ là nháy mắt, hắn liền hiểu rồi, những này là cái gì. Hắn thái sơ thần vương thể có cổ lão tiên đoán, cổ ngôn nói nhân vương huyết, thánh nhân mạch, thương sinh hồn, cửu khiếu mở, thần vương lập mệnh bảo hộ thương sinh. Mà những thứ này cỡ nhỏ kim sắc vòng xoáy chính là cửu khiếu. Một khi mở ra cửu khiếu, chính là thái sơ thần vương thể tiểu thành. Đến cái kia thời điểm, tích huyết trùng sinh, tay cụt tái sinh cũng chỉ là bình thường, thân thể cường độ cùng khí huyết sẽ đạt đến một cái kinh thế hai tục trình độ. Có ý tứ chính là cửu khiếu bên trong dường như có đồ vật gì. Hắn lấy nguyên thần điều tra, lại chỉ có thể nhìn đến mông lung mơ hồ hình dáng, phản phất là một kiện bảo cụ hoặc dụng cụ, để cho người ta không thể phỏng đoán. Thật thú vị. Thiên tử khẽ cười một tiếng, phê bình nói. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn nụ cười liền phai nhạt mấy phần, tự đủ, nhưng chung quy là về sau sự tình, hay là trước tu luyện thái thủy thập hoang đồng a. Hắn không có trì hoãn, tiếp tục luyện hóa hồng mông thạch. Tại thiên tử bế quan đồng thời, toàn bộ thiên chi bị đoàn tại một đoạn thời khắc đột nhiên chấn động lên, giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích to lớn, tuy chỉ là nhẹ chập chờn, nhưng lại làm cho nguyên bản bình tĩnh không lay động thiên chi bị đoàn đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Một hồi lại một hồi kinh khủng khí thế phóng lên trời, dung chuyển tương vũ, để cho chư thiên tinh đấu đều đi theo lay động, chấn động như muốn rơi xuống. Cửu thiên các nơi, viễn cổ đại giáo, bất hủ thần triều, đều có đáng sợ tồn tại thức tỉnh, ngóng nhìn cửu thiên chỗ sâu, trong mắt lộ ra sâu sắc chi sắc. Là tiểu thiên giới sắp mở ra. Có tuyệt đại tôn giả thì thào nói nhỏ, vô tận năm tháng, cuối cùng lại đợi đến một ngày này sao? Chúng tiên chi môn cuối cùng buông xuống, tiên vẫn chi lộ lại mở chúng ta một thế này, chú định cùng tiểu thiên giới vô duyên a. Đây là thế hệ trẻ tuổi tranh phong, ai thắng ai thua. Vô số cường giả tuyệt thế tại trò chuyện. Thanh âm của bọn hắn cực điểm phiêu miểu, ẩn nấp tại trong vô tận hư không, cho dù có thai, cũng căn bản không nghe thấy, thần thức quét dò xét, cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Một ngày này, các phương thế lực bên trong, đủ loại dị tượng hiển hóa thiên địa. Có thần nữ vũ thiên, chân long gào thét, thần ma khai thiên. Tương đạo đáng sợ dị tượng, từ một chỗ lại một chỗ bí ẩn đập phủ, cổ điệu bên trong một phát, bao phủ bát hoang phong vân. Từng cái như rất giống ma cổ đại quái thai, nhao nhao từ trầm miên chi địa thức tỉnh, phá vỡ thần nguyên, gánh vác dị tượng, đập nát đông đảo đường đại thiên tiêu bi danh, tuyên cao chính mình trở về. Một hồi trước nay chưa có tình huống, sắp đột kích. Có cổ đại quái thai một tay chống đỡ quan tài, một tay lôi pháp, ngang ngược trăm châu, chưa bại một lần. Cũng có thuần huyết thất thải tiên hoàng thú con từ cổ phượng trong ổ bay ra, đốt diệt mênh mông thiên địa, chém giết hết thể địch, khinh thường đương đại. Càng có một cái không biết sư thừa cựu tiên cái nào lão quái vật quái lực tiểu nữ, chỉ bằng vào một thanh chùy đá lớn, bất luận ngươi là thượng cổ tuyệt đại thiên tiêu, vẫn là đương thời thiếu niên trí tôn, tất cả ba đòn mất mạng, oanh sắt thành cạn, bá khí vô biên. Lúc này, thiên tộc bên trong, khắc cất giữ cổ đại quái thai thần nguyên chỗ, cũng lục tục nong ngoe, có từng sợi khí tức thần bí tràn lan mà ra, hội tụ vào một chỗ, diễn hóa đủ loại dị tượng. Trừ dưỡng tiên cốc bên ngoài, còn thừa hai cái cất giữ thiên tộc cổ đại quái thai chỗ, phân biệt là vô cực giới cùng thần ma quật, đều có cổ đại quái thai đi ra. Nghe nói thiên tử sự tình sau, muốn lên vĩnh hằng tiên cung khiêu chiến. Kết quả, còn chưa thấy thiên tử chi dung, thiên tiên trực tiếp đem hai người ngăn ở tiên cung trước cổng chính, một tay một cái, độc chiến hai cái cổ đại quái thai, không xuất trăm chiêu, trực tiếp đem bọn hắn trấn áp trở về. Chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục phong tồn, chờ đợi một thế. Bọn hắn cũng là hết sức kinh ngạc. Thiên tiên còn như vậy, huống chi hắn chủ. Chương 22, nửa năm tăng thương, có một chút tác dụng, kim ô kéo xe, 300 chí tôn đi theo. Chương 22, nửa năm tăng thương, có một chút tác dụng, kim ô kéo xe, 300 chí tôn đi theo. Thời gian qua nhanh, tuế nguyệt tung dung. Trong mấy mắt, nửa năm cảnh xuân tươi đẹp đã lặng yên mà qua. Tại trong lúc này, trên 9 tầng trời phía dưới, ám lưu hung dũng, các phương thế lực đều có biến nguyên nhân, từng cái cổ đại quái thai xuất thế, triển lộ tranh banh, quét ngang các đời, nghiền ép hết thảy, thậm chí cùng rất nhiều lâu năm thiên kiêu chém giết, đánh hôn thiên hấp địa. Cũng có đương đại thiên kiêu, một tiếng hót lên làm kinh người. Tỷ như, bị thiên tộc thiết hạ sát lệnh vương đạo, áo đỏ tóc trắng, một cây táng thiên thương, quét sạch tứ phương thế lực, tại Yên Vũ Thiên nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu, quét ngang cổ kim nhị đại, tuyệt thế vô song. Cũng bởi vậy, có một cái xương hào bạo quân. Sau lưng, càng là có thần bí cường giả hộ đạo. Nghe nói Yên Vũ Thiên tứ đại thế lực cấp độ bá chủ, liên thủ bố trí xuống sát cục phục kích, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về, nghe đồn, vương đạo đứng phía sau một vị thánh tôn cảnh cường giả. Lại hoặc là, Càn Khôn Thiên, bất diệt đế tộc Diệp gia, có tiểu tiên nhân danh xương Diệp Quân Trạch, từng ở trước cửa, một trưởng đánh chết ba vị cổ đại quái thai, chấn nhiếp quần hùng, đặt vương hắn vô địch uy nghiêm. Kinh khủng nhất là, trong cơ thể của hắn còn ẩn dưỡng lấy một khối chí cao tiên cốt, hơn nữa chưa bao giờ động tới, ai cũng không biết, tiên cốt bên trong đến cùng ẩn chứa như thế nào vĩ lực. Cứ thế mà suy ra, càng đến gần tiểu thiên giới mở ra thời gian, đủ loại nghịch thiên yêu nghiệt thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, để cho người ta không kịp nhìn, sợ hãi thán phục không ngừng. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, toàn bộ thiên chi bị đoan đều lâm vào một loại lớn lao sôi trào cùng ồn ào náo động bên trong, vô số người đang sôi nổi nghị luận, phi thường náo nhiệt. Cùng lúc đó, thiên tử bế quan cũng sắp đến hồi kết thúc. Vĩnh Hằng Tiên Cung chỗ sâu, hỗn độn cổ điện. Trong điện đã không thấy thiên tử thân ảnh. Nguyên bản vị trí của bộ đoàn đã bị một cái hỗn độn chi kén cho thay vào đó, kén bên trong, một đạo như ẩn như hiện, giống như tuyên cổ bất hủ thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Đạo thân ảnh kia chính là thiên tử. Khí tức của hắn càng thêm mênh mông mà mịt, giống như một tôn cái thế tiên vương khôi phục. Âm âm trận, kèm theo một hồi trầm đục, hỗn độn chi kén nổ bể ra tới, một cái bóng ánh rực rỡ, phản phất từ thủy tinh tạo hình thành đại thủ đưa ra ngoài, cái bàn tay này rất phong dài, móng tay hiện ra kim quang, nhìn giống như là tác phẩm nghệ thuật, thế nhưng là phát ra vô tận đáng sợ phong mang, có thể đủ xé rách thiên khung thương khung, phá toái hư không. Giang giác, giang giác. Hỗn độn chi kén từng khúc sụp đổ. Một đạo vĩ đại thân thể từ trong đó đứng lên, một đầu mái tóc dài màu trắng tùy ý bay lên, một bộ áo bào đen làm nổi bật lên một loại vô biên đế hoàng uy nghi. Trung quanh hỗn độn tràn ngập, hắn chậm rãi nâng tay phải lên tới, đột nhiên nắm chặt, lập tức, bốn phương tám hướng tất cả sương mù hỗn độn lại toàn bộ bị hấp dẫn tới, tại hắn trong lòng bàn tay hóa thành một từng cái chi tiết sợi tơ, hội tụ vào một chỗ, ngưng kết thành một tầng màu đen vải, phía trên giống như miêu tả lấy màu vàng sẫm phong cấm phù văn. Hắn đem cái này màu đen vải hướng về đôi mắt bên trên che một cái. Hắn đã hấp thu hồng nông tử khí, thái thủy thập hoang đồng tại tự động phát sinh thủy biến, trong một khoảng thời gian, không cách nào mở mắt, còn tốt hắn còn có nguyên thần, coi như không cách nào nhìn, nhưng bằng mượn nguyên thần, vẫn như cũ có thể nhìn rõ tứ phương tình huống. Đến nỗi hỗn độn chi kén thì hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn. Đang hấp thu hồng nông tử khí thời điểm, trong cổ điện cái này lấp đầy bát phương hỗn độn chi khí, đột ngột ở giữa, điên cuồng hướng hắn vọt tới, bất quá cũng không có nguy hiểm gì, ngược lại là đem thái thủy thập hoang đồng ẩn dưỡng thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn. Có thể tính là niềm vui ngoài ý muốn a. Đại khái chỉ cần tiếp qua thời gian mấy tháng, thái thủy thập hoang đồng nhất định triệt để viên mãn, đạt đến cực hạn, đến lúc đó, liền có thể chân chính thi triển ra này đồng chi uy. Che phủ lên hai mắt sau, hắn đi ra hỗn độn cổ điện. Ngoài điện, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp yên tĩnh chờ đợi. Đó là một tên váy xanh nữ tử, dáng người thướt tha, một tấm gương mặt tinh xảo bên trên mang theo một chút u buồn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nhàn nhạt vẻ u sầu, một bộ thanh lịch váy dài mặc vào đeo tại trên người nàng, đem nàng cái kia linh lung tinh tế thân thể mềm mại, hoàn mỹ phát họa đi ra, nhất là ngực cái kia ngạo nghệ cao ngất đấy đà, cho dù là cách quần áo đều có thể cảm thụ được, tản mát ra vô tận dục hoặc. Chính là Nam Cung Mạt Vãn. Ngươi, ánh mắt của ngươi. Nam Cung Mạt Vãn nhìn lấy thiên tử ánh mắt, tràn đầy lo lắng cùng nghi vấn. Không cần kinh ngạc, tiên đồng tại thuế biến thôi. Thiên tử lắc đầu nói, đây là cơ duyên của hắn, cũng là hắn kiếp nạn. Mặc dù tạm thời không cách nào nhìn, lại sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ân. Nam Cung Mạt Vãn điểm gật đầu, không hỏi tới nữa. Nàng tin tưởng thiên tử, tất nhiên đối phương nói vô sự, liền chắc chắn vô sự. Tuy nói, đối thiên tử còn có thần đồng loại thiên phú tồn tại, cảm thấy có chút kinh ngạc, bất quá, nghe được cái này rằng giải, cũng là thở dài một hơi, dù sao, cũng đúng, ai có thể thương tổn tới thiếu niên này đâu. Ngươi tới đây, cần làm chuyện gì? Thiên tử gánh vác lấy tay trái, nhàn nhạt dò hỏi. Hắn có chỗ ngờ tới, cũng không có nói rõ. Nói thật, độ thần ấn hắn cũng là lần thứ nhất thi triển. Nghe vậy, Nam Cung Mạt Vãn cắn răng, muốn nói lại thôi. Đường đường nửa bước thiên tôn cường giả, thế mà do dự, đây quả thực làm cho người không dám tưởng tượng, cho dù là đặt ở toàn bộ thiên chi bị đoan, Nam Cung Mạt Vãn đều đủ để xem như cường giả đỉnh cao liệt kê. Nhưng mà, bây giờ, nàng lại do dự, chậm chạp không làm được lựa chọn. Có chuyện nói thẳng. Thiên tử nhíu nhíu mày. Sự chịu đựng của hắn mặc dù không tệ, thế nhưng là cũng không nguyện ý lề mề. Cùng Nam Cung Mạt Vãn ở đây hao tổn. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đối với ngươi mà nói, ta đến cùng tính là cái gì người? Cuối cùng, Nam Cung Mạt Vãn lấy dũng khí dò hỏi, trong giọng nói mang theo một chút thấp thỏm cùng khẩn trương, nàng đem chính mình nốt tại trong cổ điện suy nghĩ rất lâu, cũng suy tính rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định chính miệng hướng hắn hỏi rõ ràng. Ngươi là ta một cái thực lực không tệ nữ nô. Chỉ thế thôi. Thiên tử hơi hơi suy tư, lạnh lùng hồi đáp. Sự thật cũng chính là như thế, Nam Cung Mạt Vãn tuy nói là có chút tư sắc, nhưng ở trong lòng của hắn trọng lượng cũng không lớn, hơn nữa, thân là cổ thiên đỉnh thái tử, hắn thấy qua tuyệt đại giai nhân, giống như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết. trong này liền có lấy tiên nhan kinh diễm qua tuế nguyệt, thậm chí để cho rất nhiều đại đế dòng dõi, chí cường giả thú con, còn có một số những lao già cũng vì đó khuynh đảo cổ tiên nữ. Nam Cung Mặt Vãn chỉ có thể coi là trung dung chi tư, thậm chí thua xa hắn thấy qua bất kỳ một cái nào. Nếu không phải Nam Cung Mặt Vãn còn tính toán có chút thực lực, hắn cũng sẽ không đem nàng biến thành chính mình thần buộc, để cho hắn lưu lại bên cạnh hầu hạ mình. Đương nhiên, càng lớn một cái nguyên nhân là hắn tại dùng Nam Cung Mặt Vãn tới thí nghiệm độ thần ấn. Loại này độ hóa vô cùng bá đạo, cũng vô cùng kỳ dị. Phương pháp này chính là từ thần thoại thời đại, một vị nào đó lấy huyết hóa đạo lao quái vật khai sáng, tên kia tính tình của quái, thường dùng phương pháp này đến thí luyện người chi chân tình. Ban sơ, độ thần ấn chỉ có thể nhằm vào chí tôn phía dưới sinh linh, nhưng theo pháp này tôi diễn, dần dần, độ thần ấn liền thánh linh loại này thiên địa chiếu cô sinh vật cũng có thể độ hóa. Thiên tử lời nói, đối với những người khác mà nói, có lẽ có một chút đả kích, nhưng đối với Nam Cung Mạt Vãn lại là không có cái gì xung kích. Nàng rất thông minh, đã sớm dự liệu được, chính mình bất quá chỉ là một cái đồ chơi, bây giờ, thiên tử nói như vậy, cũng tại dự liệu của nàng trong phạm vi. Cái kia, đối với ngươi mà nói, ta là hữu dụng sao? Nam Cung Mạt Vãn ánh mắt một nhạt, nhẹ giọng dò hỏi. Nàng biết rõ, chính mình không nên hỏi câu nói này có chút vượt qua. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được, nàng khát vọng từ trong miệng của hắn thu hoạch một đáp án, một cái xác nhận đáp án, một cái có thể để nàng tiếp tục lưu lại bên người hắn đáp án. Đích xác xem như có một chút như vậy tác dụng. Thiên tử trầm mặc một lát sau, đưa cho thứ nhất cái lập lờ nước đôi đáp án. Muốn nói thực lực nha, thiên tộc bên trong cung cấp hắn điều động cường giả vô số kể, căn bản không thể nói là có chỗ lợi gì, nhưng muốn nói không dùng, giống như cũng không phải xác định, chí ít nàng đã bị thiên tử xem như vật thí nghiệm tới khảo thí độ thần ấn. Quá tốt rồi. Nam Cung Mặt Vãn nghe vậy, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Mặc dù nàng biết rõ thiên tử tựa hồ đối với nàng làm cái gì, nhưng nàng không ngại, bởi vì nàng duy nhất khao khát mà có thể làm bạn tại thiên tử bên người, dù là vẹn vẹn chỉ là một ngày cũng tốt. Ta đi trước, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, không chính xác đuổi ta rời đi. Nam Cung Mặt Vãn quay người, nhìn chằm chằm thiên tử một mắt, chợt rời đi. Nàng không biết, tại cái nhìn này đã bao hàm quá nhiều thứ, có quyến luyến, không muốn, vui mừng, chờ đợi, ước mơ, các loại cảm xúc dung hội trong đó. Mà tại nàng xoay người trong nháy mắt, thiên tử cái kia tiên tuấn không tì vết, giống như thượng thường chi tiên như vậy anh vĩ trên khuôn mặt, tránh qua một tia phức tạp không hiểu. Nam Cung Mặt Vãn lời nói, hắn tự nhiên nghe hiểu được, cũng mơ hồ đoán được nàng rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể nói, độ thần ấn thật đúng là dùng tốt. Cần phải đi, bế quan đã qua nửa năm. Tiểu thiên giới sắp mở ra. Thiên tử chân đạp hư không, thân hình tiêu thất. Vĩnh Hằng Tiên Cung đại môn. Mấy trăm đạo thân ảnh, tề tụ nơi này, mỗi một cái đều tản ra cường hành vô cùng khí tức, thình lình đều là chí tôn cấp bậc tồn tại. Tại tiên vương của bọn hắn, hai thân ảnh đứng lặng, phân biệt là cựu tổ cùng thiên tiên chỗ đứng hơi dựa vào sau phương, mà cựu tổ thì đứng tại phía trước nhất, chủ đạo thế cục. Thiếu tổ đã bê quan nửa năm lâu, bây giờ cũng nên cựu tổ thấp giọng lẩm bẩm. Nhưng mà còn chưa chờ hắn đem lời nói xong, bên trong hư không đống nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, phảng phất có đồ vật gì đang muốn phá toái hư không, vượt qua xa xôi khoảng cách hàng lâm nơi này. Ông, đầy trời hào quang nở rộ, rủ xuống, chiếu sáng vĩnh hằng tiên cung. Tại cái kia rực rỡ hào quang, hư không vặn vẹo ba động. Một đạo cao giáo thân ảnh chậm rãi hiện lên. Áo đen như mực, tóc trắng vũ động cửu trọng thiên, quanh thân còn cuốn ngàn vạn pháp tắc đạo văn, trong thoáng chốc, phảng phất có hỗn độn khí lưu phun trào, hắn giống như là mới từ một cái thế giới khác trở về, toàn thân tản mát ra một cỗ cực điểm mờ mịt khí tức, tựa như trích trần thế ngoại chi tiên. Hắn đứng lặng yên, trên người uy áp lại bao phủ thiên địa. Đây là thiên tử. Bái kiến thiếu tổ. Tham kiến thiếu tổ. Cung nên thiếu tổ xuất quan. Trong chốc lát, đám người nhao nhao hành lễ, cung kính nói: "Miễn lễ." Thiên tử thản nhiên nói. Thấy thiên tử được hai mắt, một bộ mù trạng thái, cửu tổ hơi hơi nhíu mày. Thiếu tổ thế nhưng là gặp nan đề. Không ngại, tiên đồng tại thuế biến thôi. Thiên tử bình tĩnh nói. Nghe vậy, cựu tổ khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, phất ống tay háo một cái. Lập tức, một tôn sa liễn tử hắn trong tay háo bay ra, từ tiểu biến đại, bỏ neo tại thiên tử bên cạnh người. Thiên tử phẩy tay háo một cái, đang lâm sa giá bên trong. Thiên tiên theo sát phía sau, đứng tại thiên tử hai bên. Cựu tổ lấy ra một quyển hoa trụ, đại thủ chấn động, chín cái kim ô từ trong bản vẽ bay ra, dương cánh bay lượn, cất giọng ca vàng. Năm kéo vàng son lộng lẫy xa giá hướng về phương bắc bay đi, cựu tổ nhưng là ẩn nấp ở trong hư không. Cảnh tượng của nơi này từ xa nhìn lại giống như cựu luân đại nhật kéo xe phá toái hư không, chiếu rọi bát phương. 300 chí tôn theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp, tựa như thiên hà treo ngược, lại giống như một chi vô địch quân đoàn ép qua vạn giới chi đỉnh, quét ngang tứ hải bát hoang. Cái này chín đầu kim ô chính là ngày xưa thiên tộc đại đế xông vào kim ô tổ địa Thái Dương thần núi, cưỡng ép chấn sát sau hóa thành ngày chi bị đoàn chín vầng mặt trời thần hồn. Thân thể của bọn họ hóa thành Thái Dương, phổ chiếu thương sinh. Bây giờ càng là liền nguyên thần cũng bị trộm tới kéo xe, có thể nói thê thảm, bọn chúng khi còn sống đều là chuẩn đế cấp bậc kinh khủng tồn tại a. Bây giờ càng là đã bị tế luyện, đã lại không một điểm tu vi. Liền linh trí cũng bị ma diệt, trừ tuân theo mệnh lệnh đã không nửa điểm thần trí có thể nói. Một ngày này, thiên tử xuất thế. Chín đầu kim ố kéo xe, 300 chí tôn đi theo. Màu vàng đại đạo trải rộng ra, sông lên trời, như thiên đế đang đi lanh quanh vạn giới thương vũ, mênh mông rộng lớn thiên uy bao phủ toàn bộ ngày chi bị đoan. Các tộc sinh linh, tất cả run sợ không ngừng, phàm chí tôn phía dưới tồn tại, đều nằm rạp trên mặt đất. Chương 23, Thương Lan Cổ Thành, Thiên Tiêu Tế Lâm, Cửu Luân Xí Dương. Chương 23, Thương Lan Cổ Thành, Thiên Tiêu Tế Lâm, Cửu Luân Xí Dương. Tại gần nhất đoạn này ngắn ngủi nửa năm trong năm tháng, toàn bộ thiên chi bị đoan đều không bình tĩnh, phong vân đột biến, nhất là tại mấy ngày gần đây nhất. 9 tầng trời, đột nhiên nổi lên rất nhiều huyễn cảnh. Cái này huyễn cảnh, giống như thật cũng nghỉ, tựa như ảo mộng. Biến thành chi cảnh vật, là một mảnh tiên khí rồi rào cổ giới. Có linh tuyển ao, có thác nước ngân xuyên, càng có điên đảo viễn cổ thần điện, loang lộ thanh đồng kiến trúc. Thậm chí có một chút cổ thú đang gầm thét, gào thét, hét giận dữ. Phản phất tại nói khi xưa huy hoàng. Loại cảnh tượng này, tựa như xuyên qua tuế nguyệt trường hạ, từ tiên cổ hướng đi kim cổ, cho người ta mang đến vô cùng cực lớn rung động cùng đánh vào thị giác. Đây là tiểu thiên giới bộ phận hình chiếu rất nhiều thế lực lão ngân đồng, ngắm nhìn cái kia phiến như biển thị thận lâu một dạng huyễn cảnh, lẩm bẩm nói: "Tại tiểu thiên giới mở ra mấy ngày trước, sẽ có một bộ phận tiểu thiên giới cảnh tượng bị ảo tượng dây dưa, đem nó bắn ra đến trong hiện thế. Cái này cũng đại biểu cho tiểu thiên giới sẽ tại 2-3 ngày bên trong triệt để mở ra." Lập tức, vô số không gian lâu thuyền, lơ lửng chiến thuyền, đàng không mà lên, cùng với các đại thế lực thượng cổ truyền thống trận, toàn bộ đà thông, hướng về Tiềm Long đại lục phương hướng chạy tới. Thiên chi bị đoan giới bích biên giới chi địa, một tòa cổ lão đại lục trôi nổi tại tinh hải phía trên. Nơi này chính là Tiềm Long đại lục. Tiềm Long đại lục rộng lớn vô ngần, kéo dài ước vạn dặm, có thể so với một phương tiểu thiên thế giới, là thiên chi bị đoan bên trong nhất là nổi danh cổ địa một trong. Đơn giản là tiểu thiên giới cửa vào sẽ chỉ ở nơi đây liền hóa. Bây giờ Thương Lan cổ thành, đây là một tòa vượt ngang toàn bộ Tiềm Long đại lục cự vật, toàn bộ đại lục giống như một hòn đảo nhỏ, tại trong tinh hải phía bạn, Thương Lan cổ thành chính là trên hòn đảo nhỏ này duy nhất cảng. Cổ thành chi lớn, khó có thể tưởng tượng. Đứng tại vùng cực bắc, đưa mắt trông về phía xa, không thấy phần cuối. Cùng nói nó là một tòa cổ thành, càng giống là thần vực thần quốc rơi xuống nơi này, thương hải tang điền ở giữa, hóa thành một tòa quái vật khổng lồ. Lơ lửng thần đạo, nguy nga bàng bạc thiên thượng cung quyết, hết thảy đều hiện lộ rõ ràng thần thánh cùng cường đại. Trong thành vạn linh hội tụ, phồn hoa náo nhiệt. Các tộc tu sĩ, nối liền không dứt, lui tới xuyên thẳng qua. Thương Lan cổ thành rất lớn, đầy đủ dung nạp ước vạn sinh linh. Trên đường phát hiện tí hưu, kỳ lân, bạch hổ các loại cổ thú, căn bản không tính là hiếm lạ, rất nhiều cổ lão cường tộc đều rối rít hiện thân Thương Lan. Bên trên bầu trời, kim sĩ đại bằng dương cánh, bay lượn mà qua. Có cả người nhiễu ngọn lửa chu tước, kéo ánh lửa, buông xuống nội thành. Có hình thể cao tới trăm trượng, chân đạp tường vân, gánh vác lôi đỉnh chi cung thái cổ yêu biên, một đôi mắt huyết sắc lấp lóe, hung lệ ngập trời. Những dị tộc này đều rất ngạo khí, một bộ quan sát vạn vật thương sinh bộ dáng. Trong mắt bọn hắn, phổ thông tu sĩ tất cả như sâu kiến, tùy ý trả đạp. Trừ những cái kia uy danh thiên hạ đế tộc, cổ địa, cùng cái kia cao cao tại thượng, xa không với tới thiên tộc bên ngoài, không có cái gì có thể để cho bọn hắn để ở trong lòng. Đương nhiên, còn có một số quái thai nhóm ngoại trừ. Có cổ đại quái thai, tại ngủ say, tông môn khả năng liền không có, biến mất ở tuế nguyệt trường hà bên trong, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ duy trì thực lực cường đại, hơn nữa, đồng dạng có chính mình nội tình, không nên xem nhẹ. Loại này cổ đại quái thai, chịu rất nhiều thế lực hoan nên, bọn hắn không chỉ có nắm giữ kinh diễm tiên tư, còn nắm giữ lấy rất nhiều hiếm thấy bí pháp, thậm chí, một ít cổ đại quái thai còn nắm trong tay một chút thần bí khó lường cấm kỵ chi khí, đáng sợ dị thường. Loại người này khi mới xuất hiện rất tốt phân biệt. Cái kia tuế nguyệt khí tức tăng thương, là không đạt được. Nhưng theo thời gian, bọn họ cùng hiện thế rèn luyện dần dần sâu, tuế nguyệt vết tích càng lúc càng mờ nhạt, những thứ này cổ đại quái thai tồn tại cảm lại càng tới càng thấp thẳng đến hoàn toàn ẩn nấp tại trong cái này mênh mông chúng sinh, lại khó phân biệt. Giao chỉ cổ địa xuất thế. Những tin tức này truyền đến, dẫn phát biến động, rất nhanh, cường giả khắp nơi nhao nhao chạy tới, chờ mong thử thời vận, xem có thể hay không hốn cái quen mặt, quen biết một phen. Giao chỉ cổ địa chính là đế ngự cấp thế lực. Thường đi ra đại đế, nắm giữ tiên kinh, danh xưng phàm trần tiên cảnh. Có thể nói là trừ thiên tộc, lại không tiên kỵ. Loại tồn tại này tự nhiên là có thụ thế nhân chú ý, liền cái khác cổ lão đế ngự thế lực đều nhịn không được, muốn đi trước tìm tòi hư thực. Tất cả mọi người đều là hướng về cách đó không xa dũng mãnh lao tới, mênh mông quần quận bộ dáng, giống như dòng lũ. Chỉ thấy ở đó trong hư không, có một đầu bề rộng chừng vài trăm mét đường hầm hư không, trôi nổi tại thiên cung, phát ra làm cho người kính ý ba động. Lấy mắt thường liền có thể trông thấy, thông đạo chỗ sâu, có hào quang mờ mịt, điểm lành rực rỡ, tiên nhạc lượn lờ, này cho phép sương mù từ trong phiêu miểu, phảng phất giống như cổ tiên cảnh. Sơn thủy lầu các lúc, đình đài lầu các trải rộng, bạch hạc, thiên lộc tế minh. Những cảnh tượng này thật sự là lộng lẫy, làm cho người sợ hãi thán phục như mộng. Không thiếu tu sĩ ở đây ngừng chân, chật chật tán thưởng. Truyền thuyết, giao chỉ cổ địa chính là tiên cổ thời đại để lại một khối tinh thổ, vạn đạo không dính, không nhiễm thế tục, ở nơi đó tu luyện, làm ít công to. Không sai, ta nghe nói, tại trong giao chỉ cổ địa, không chỉ tu hành tốc độ tăng tốc, tuổi thọ tăng trưởng, còn có thể lĩnh ngộ tiên vận, tìm được tiên duyên. Lời tương tự, liên tiếp. Đối với tu sĩ tới nói, không có so tăng trưởng võ nguyên, càng dụ hoặc người. Các ngươi mau nhìn, có đồ vật muốn từ trong lối đi kia đi ra. Đồng nhiên, có người chỉ vào đường hầm hư không kêu lên. Bá, lập tức, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Liền gặp đường hầm hư không chỗ sâu, có rực rỡ cầu vồng lập lòe. Tiếp lấy, có một chiếc bảo thuyền, từ xa mà đến gần, lái tới. Chiếc này bảo thuyền, 10 phần tinh xảo, tạo hình ưu nhã, quanh thân tản ra ánh ánh bảo quang, toàn thân lấy trắng hàng ngọc đúc thành, bóng ánh trong suốt, dạng người rực rỡ. Tại trên bong thuyền, giường cột chạm trổ, huỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lâu tạ mọc lên như rừng, từng tôn bị tiên vụ quanh quần điểu yểu bóng hình xinh đẹp ở trong đó tới lui. Không nhìn thấy khuôn mặt, lại có thể biết những cô gái này nhất định là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại gia nhân. Các nàng qua lại Quỳnh lâu ngọc vũ lúc như cổ tiên nữ mạn bộ phàm trần, một mùi thơm xông vào mũi. cỗ này mùi thơm ngát phi phàm, thấm vào ruột gan. Trong mấy mắt, hút vào cỗ này mùi thơm ngát, mọi người đều cảm giác thần hồn thanh minh, tinh khí thần biến thành tốt hơn, toàn thân thoải mái, dường như trẻ mấy tuổi. Đây là chỉ toàn tâm liên. Có màu trắng cánh sen theo bảo thuyền lướt qua mà bay múa, một ông lão híp mắt lại, lộ ra vẻ chấn động. Chỉ toàn tâm liên là một loại kiềm chế tâm ma chí bảo, giá trị có thể nói là có thể so với thánh dược. Ông theo trung quanh hư không phát sinh chiến minh, bảo thuyền xuyên thấu hư không che chắn, tiến vào Thương Lan cổ thành. Sau không gian thông đạo khép lại, tan biến tại bên trong hư không. Chiếc này bảo thuyền không có dừng lại, trực tiếp thẳng hướng lấy một cái phương hướng mà đi. Theo giao chỉ cổ địa xuất thế, giống như quân bài đố mi nổ sụp đổ, đủ loại thế lực nhau nhau đăng tràng. Thương Lan cổ thành, gió nổi mây phun, giang giáp. Trên bầu trời đã nứt ra một đạo đen như mực vết nứt không gian, một tôn cổ đỉnh hành quán trường không, nghiền nát tầng mây, phá vỡ hư không mà đến. Cổ đỉnh bốn phương tám hướng có đủ loại phù văn lạc ấn, xen lẫn thành trận văn, bao phủ cổ đỉnh, rủ xuống tơ lụa, tràn ngập thần quang, dáng lành bốc hơi. Đây là một kiện chí tôn của mình, mặc dù đã không trọn vẹn, nhưng vẫn là chí tôn khí, tuyệt đối có được lực lượng đáng sợ, bất hủ mà kinh khủng. Đông Long, cổ đỉnh rơi xuống đất, chấn vỡ mảng lớn khu kiến trúc, bụi mù cuồn cuộn. Trên chiếc đỉnh cổ, một tôn người khoác chiến thứ nhất màu vàng nóng thanh niên nam tử đi ra. Hắn toàn thân da thịt rực rỡ, giống như là mỗi một tấc cơ thể đều đang phun ánh sáng màu hà, thường hực chói mắt, giống như hoàng kim đúc kim loại, tài hoa xuất chúng, khí tức bức nhân. Đây là ai vậy? Thật mạnh. Có người ngược lại rút khí lạnh. Là Hoang Tiên Tiên, Hoang Cổ Thần Điện vị kia trẻ tuổi đại nhân, tương lai tất thành chí tôn nhân vật. Tê mọi người kinh dị. Hoang Cổ Thần Điện cũng là một tôn quái vật khổng lồ, không thua tại một chút thánh địa, có chí tôn tỏa chấn, nội tình thâm hậu, kinh khủng dị thường. Đông. Đột nhiên, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thương Vũ Minh Ngông, một chiếc cổ lão ngân sắc chiến xa lái tới, bánh xe nhấp nô, phát ra âm vang âm, giống như kim thạch va chạm, thanh chấn bất tiêu. Màu bạc trên chiến xa cổ, một thân ảnh đứng, tay nâng một chiếc đèn đồng, đang phun ra nuốt vào hào quang. Hắn quanh thân lượn lờ ngũ thải tiên vụ, cả người lộ ra mông lung mơ hồ, khí tức mười phần khiếp người. Đây là ai? Càn Khôn Thiên, đế tộc Diệp gia tiểu tiên nhân, Diệp Quân Trạch. Có tu sĩ kinh hô, nhận ra tôn này ngân sắc trên chiến xa cổ thân ảnh, rõ ràng là một trưởng kia trụ chết ba tôn cổ đại quái thai Diệp Quân Trạch. Không lâu, trong thành lần nữa dẫn phát biến động, rất nhiều thế lực tiên tri tiêu tử lần lượt hiện thân. Mỗi một cái đều là danh chấn một phương tiên tiêu, thân phận siêu phàm. Như Côn Bằng cổ xào thái tử, Thần Hoàng Sơn hoàng tử, Vạn Linh cổ phái thánh tử các loại, mỗi một cái đều là danh chấn thời này nhân kiệt, uy danh chấn thế. Buổi trưa, một cái khiêng cực lớn thạch chùy váy xanh thiếu nữ buông xuống Thương Lan cổ thành, nàng con mắt linh động, da thịt trắng như tuyết, hồng nhuận mê người, mang theo vài phần hoa bát, mười phần mê người. Đây là một cái cực phẩm lõa ly, để cho người ta nhịn không được chịu mến. Thật đáng yêu a, thật muốn ôm một cái. Mọi người kinh hỉ, một chút nam tử trẻ tuổi hai mắt tỏa sáng. Thiếu nữ này đích xác rất xinh đẹp, dáng người xinh xắn lanh lợi, đường cong uyển chuyển, mắt đen to linh lợi chuyển động, tràn ngập sinh động thông minh. Nhất là khóe miệng nàng hai quả răng nanh, phấn nộn khả ái, cười hì hì, để cho người ta thân thiết. Nhưng khi một chút kiến thức rộng rãi người, nhìn thấy nàng lưng mang cực lớn thạch chùy sau, đều câm như hến. Cái này thạch chùy rất là kỳ lạ, tựa như là đủ loại thần liêu trồng chất mà thành, như xích viêm thần thiết, lại như tinh thần thánh thạch, toàn thân hiện màu đen như mực, chảy xuôi u lanh ố quang, nhiếp nhân tâm phách. Đoán khí chi pháp rất thô ráp. Có người trầm thâm nói, bất quá trọng lượng của nó kinh người, sợ là không dưới ước cân. Một người khác kinh ngạc, thạch chùy, lọ ly. Đây không phải cái kia, một truy đập chết một cái cổ đại quái thai nữ bạo long sao? Có người giật mình, nhận ra thiếu nữ. Hừ hừ. Thiếu nữ ngạo kiều, đem cực lớn thạch chùy kháng trên bờ bay, bước dài mở, giống như là dẫm ở trên lôi đỉnh, phanh phanh văng rội, gạch nổ tung, xuất hiện hình mạng nhện vết dạng. Mọi người rung động, thoáng cái tới rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu, tất nhiên sẽ phát sinh rất nhiều tràng va chạm mạnh. Trạng vạng tối, Thái Dương chìm phía tây. Ân. Thái Dương như thế nào nhiều một quả? Mọi người ngẩng đầu, kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy dưới trời chiều, phương đông trên bầu trời, vậy mà nhiều một vòng xí dương. Không, không chỉ như vậy lại nhiều một quả, ba viên, năm viên, bảy viên, rất nhiều người kinh hãi muốn chết. Phía tây Thái Dương chìm, ngân nguyệt bay lên chiếu rọi thiên địa, mà tại phương đông nhưng là xuất hiện cửu luân xí dương. Chương 24, Thiên tộc phô trương, Vong Ưu Quân, Thượng Liên Yến. Chương 24, Thiên tộc phô trương, Vong Ưu Quân, Thượng Liên Yến. Ầm ầm. Chín vầng mặt trời bay lên không, chiếu rọi Thương Lan cổ thành, đem trọn tòa thành thị phủ lên trở thành một bức rực rỡ chói mắt bức họa. Mọi người ngốc trệ, rất lâu mới phản ứng được. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ tiểu thiên giới mở ra? Có người tự lẩm bẩm. Không có khả năng, liền xem như tiểu thiên giới mở ra, cũng chưa từng có dị tượng như thế, Cửu Dương Trung Thiên, quá quỷ dị. Thương Lan cổ thành tu sĩ chấn kinh. Đây không phải là Thái Dương đống nhiên, có cường giả tiền bối sắc mặt biến hóa, chỉ điểm thương cung. Có người thi triển thiên nhãn loại thần thông, trong mắt phủ văn rực rỡ, lập tức phát hiện manh mối. Chỉ thấy, chín quả Thái Dương cũng không phải là thực thể, mà là chín cái tam túc kim ô, bọn chúng chiếm cứ tại cao thiên, che đậy thiên cung, phát ra nóng bỏng cùng ngập trời ba động. Cánh chim màu vàng nóng chấn động, chín ngày lay động, bộc phát ra từng sợi Thái Dương thần viêm, đốt cháy hư không, lệnh bầu trời sụp đổ, cảnh tượng dọa người. Đám người rung động. Tình cảnh như vậy quá kinh khủng, đơn giản muốn đem Thương Lan cổ thành hóa thành cho tàn. Mà kinh ngạc hơn còn tại phía sau. Thu, lột lột, sắc bén kêu to từ trên cao truyền đến, làm cho người màng nhĩ một nước. Vô tận sinh linh ngưng thị, lập tức trợn to hai mắt. Chỉ thấy chín cái tam túc kim ô sau, một đầu màu vàng đại đạo trải rộng ra, vắt ngang tại thiên cung, một tôn xe vua từ xa mà đến gần, nghiền ép đại đạo, phát ra tiếng ầm ầm. Xe vua rất xa hoa, dùng chân quý thần liêu cùng một chút tiên kim chế tạo, toàn thân mạ vàng, phù văn lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh, khắc đầy cổ linh, biểu hiện phi phàm tới. Vẫn chưa xong, thế gian pháp tắc cùng đại đạo, tất cả đang tiếng rung. Ầm ầm, như có cái gì đại khủng bố đang nổi lên, đây là một bức bao la hùng vĩ bức tranh, tất cả trật tự quy tắc, đại đạo pháp tắc đều bởi vì tôn này xa liễn mà run rẩy. Thương Lan bên trong tòa thành cổ các tộc các sinh linh đều cảm giác huyết dịch sôi trào, xương cốt ken két vang rội, bị áp chế lại. Cái này quá kinh khủng, cho dù cách xa xôi khoảng cách, vẫn như cũng chịu đến xung kích, phảng phất muốn quỳ sát xuống. Rất nhanh, bọn hắn thấy được 300 vị trí tôn đi theo tôn kia xa liễn tiến lên, đồng thời đạp vào kim sắc đại lộ, ven đường ngày càng ngạo nghễ, quan sát thế gian vận thái. Thương Lan trong cổ thành hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người kinh nghi, cái kia đến tột cùng là xe gì liễn? Hoặc hẳn là hỏi, xa liễn bên trong là người phương nào? Là thiên tộc. Đột nhiên, có một vị đến từ cổ lão đại giáo cái thế thánh hoàng kinh hô, âm thanh đều đang phát run. Cái gì? Thiên tộc? Thoáng một cái, Thương Lan cổ thành vỡ tổ, mọi người ồn ào. Trong lòng cũng là hiểu rõ, cái kia nhất định là thiên tộc xa liễn, chỉ có bọn hắn mới có thể nắm giữ uy nghiêm cùng bá liệt, cũng chỉ có bọn hắn mới dám nô dịch tam túc kim ô. Giờ này khắc này, thiên địa bị chiếu sáng, cái kia cựu luân xí dương thật đáng sợ, phổ chiếu toàn bộ Thương Lan cổ thành. Ông, chín cái tam túc kim ô lôi kéo xa liễn, hướng về Thương Lan ở giữa tòa thành cổ chạy tới. Nơi này, các tộc sinh linh nao nhao tránh lui. Phi hành cổ thú, hung cầm sớm đã ẩn nút, hướng về bốn phương tám hướng bỏ trốn, không dám trêu chọc tôn kia quái vật khổng lồ. Thương Lan cổ thành khu vực trung ương, có một tòa to lớn cung khuyết đứng sừng sững, giống như một tôn tiên điện, rộng lớn hùng vĩ, cũng là thiên tộc ở chỗ này cứ điểm. Bá một tiếng, kim sắc đại đạo xuyên qua tiến cung khuyết bên trong, xa liễn lái bảo. Chờ 300 chí tôn cùng sau khi biến mất, thiên địa lại bình tĩnh lại. Kim ô kéo xe, 300 chí tôn đi theo, má ơi. Tôn kia xa liễn bên trong ngồi người nào? Rất nhiều người đều kinh hãi lạnh mình, vừa rồi quá dọa người. Không biết còn tưởng rằng thiên tộc muốn chinh chiến trừ thiên đâu. Một đêm này chú định không yên tĩnh, Thương Lan cổ thành bên trong, một cỗ khẩn trương khí tức tràn ngập. Hừ, cái này thiên tộc, giống như lúc trước, ngang ngược càng rỡ. Thương Lan cổ thành bên trong, tòa nào đó tiểu lầu xó xỉnh. Một cái thanh niên tóc trắng lạnh lùng nói, con ngươi sâu thẳm, giống như hai ngụm hắc động, dường như thôn phệ vạn vật tinh khí, toàn thân bao phủ sương mù, mông lung mà khiếp người. Mặt mũi tại trong sương mù lúc gần lúc hiện, hắn rất anh tuấn, tuy là người trẻ tuổi bộ dáng, lại cho người ta một loại tang thương cảm giác, như cổ lão ma vương. Nếu như thiên tiên ở đây lời nói, nhất định có thể phân biệt ra, người thanh niên này chính là vương đạo. Cái kia bại vào tay hắn, lại dựa vào chính mình nữ nhân sống sót ra hỏa. Mặc dù chẳng biết tại sao, vẹn vẹn qua nửa năm, hắn liền đã từ áo đỏ nộ mã thiếu niên lang, lột vỏ thành phong thái tuyệt đại nam tử, mái tóc đen nhánh cũng là thường trắng, hóa thành tơ bạc, giống như là đã trải qua một hồi biến đổi lớn. Hắn ngồi ở đây một tiểu lâu bên trong, uống một bình rượu, một ly tiếp lấy một ly, cuối cùng say mềm, ngã quỵ ở trên mặt bàn, say bất tỉnh nhân sự. San sạc, phong động, chung quanh rừng trúc gì rào chập chờn, hiển thị rõ lượn quanh hoa ý, có tiếng bước chân tới gần. Tên rượu vong lưu quân, thật có thể quên sao? Đây là một cái lao hầu, chống gậy đi tới. Nàng rất giả, nhưng dáng người còn xuống, làn da nhăn nheo, lại phát ra một cô lăng lệ cảm giác, hai con ngươi sâu sắc. Nàng nhìn chằm chằm vương đạo, thở dài, ngươi là một cái hảo hải tử, đáng tiếc, vận mệnh trêu người à? Chân có sáng đục cho quyết, người có thăng trầm, tuế nguyệt lúc nào cũng vô thường, để cho người ta thổn thức, để cho người ta đau buồn. Ai có thể cười đối nhân sinh trăm vị, cho dù là kỳ tài ngút trời, cũng khó tránh khỏi một đời long đong, tràn ngập tiếc nuối. Mà giờ khắc này, tại Thương Lan cổ thành một tòa hư không trên đảo thần. Đảo này vì giao chỉ cổ địa nơi đóng quân. Nơi này kiến trúc nguy nga, trời quang mây tạnh, lượn lờ dáng lạnh, có quỳnh hoa nở rộ, có điểm lành rủ xuống, có thủy điều hót vang, càng có linh tuyển cốt cốt, dâng trào linh vụ. Một chỗ bên vách núi, vài cọng xanh biếc cây liễu chập chờn, phiến lá xanh biếc của ánh, giống như là phỉ thúy mã nào điêu khắc thành, mang theo nhàn nhạt hương thơm. Tại bên cạnh vách núi, một cái thanh y lệ ảnh chắp hai tay sau lưng, duyên dáng yêu kiều, nàng cơ thể sạch sẽ không tì vết, tay áo phiêu vũ, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ, phong thái tuyệt thế. Chỉ là một đạo bối cảnh, liền cho người ngạt thở. Phảng phất là từ thế giới thần thoại đi ra Trích Tiên tử, siêu trần thoát tục, có một loại đặc biệt ý vị, siêu biệt phàm trần, đẹp đến làm người ta nín thở. Quanh thân của nàng mơ hồ trong đó hiện ra một tầng sương mù, để cho nàng xem ra mở mịt mà xuất trần, phảng phất muốn cơi gió bay đi, vũ hóa thành tiên, siêu thoát ra nhân thế. Cái này cuối cùng một tôn thái thượng đạo thể. Thiên tộc, cùng sư tôn nói một dạng đâu? Nàng khẽ nói, thanh âm trong trẻo êm tai, như hoàng oanh kêu to, lại giống tiếng trời, dễ nghe vô cùng. Tiểu thư, phải chăng muốn mời thiên tộc? Tại nàng bên cạnh, hư không gợn sóng, có một cái lao bộ từ trong đi ra, thấp giọng hỏi thăm. Nàng một bộ áo khoác xám, thương phát áo choàng, diện mục rất phổ thông, nhưng con mắt cũng rất sắc bén, giống như là một thanh đao kiếm, tách rời hư không, cực kỳ khiếp người. Nàng là trưởng lão giao chỉ, nhìn như bình thường, trên thực tế cực kỳ cường đại, chính là một vị thánh tôn. Có thể điều tra rõ ràng. Thanh y lệ ảnh quay người, ánh mắt rực rỡ như tinh thần, nhìn lướt qua lão bộ. Đúng vậy, tiểu thư. Bởi vì thiên tộc cũng không có cố ý giấu giếm, vì vậy chúng ta lấy được tin tức khá nhiều. Lão bộ không người, đem có được tin tức cáo chi thanh y lệ ảnh. A, thanh y lệ ảnh liền giật mình, hơi kinh ngạc. Thiên tộc thiếu tổ, cổ đại quái thai sao? Nàng thi thảo, con ngươi sâu thẳm. Nàng lúc này cũng là cả kinh. Có thể trở thành thiên tộc thiếu tổ, hẳn là phải có hai điểm. Điểm thứ nhất, người này vị trí thời đại rất xa xưa, bằng không tại thái cổ, bằng không chính là thần thoại thời đại. Thái cổ thời đại để lại cổ đại quái thai. Tuy nói thưa thớt, nhưng ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, vẫn có một chút như vậy xác suất xuất hiện. Điểm thứ hai, thiếu niên này không chỉ có là cổ đại quái thai, hơn nữa, hắn thiên phú tuyệt đối là có 102 cổ kim, rất có thể là hỗn độn thể các loại, 3000 thể chất 5 vị trí đầu quái vật. Hoặc là, trong truyền thuyết thập cấm thể. Tuy nói không bài trừ thần thoại thời đại khả năng, nhưng Thanh Ý Lệ Ảnh cảm thấy, khả năng này vô cùng xa vời. Dù sao, thần thoại thời đại quá xa xưa. Cho dù là giao chỉ cổ địa đời thứ nhất tiên chủ, tu vi thông thiên triệt địa, cũng không cách nào ngược dòng tìm hiểu đến thời đại xa xôi kia, cái kia thần thoại tịch mịch thời đại. Bởi vậy, Thanh Ý Lệ Ảnh cho rằng, thiếu niên này hẳn là thuộc về thái cổ thời đại cổ đại quái thai. Mặc kệ như thế nào, trước gặp một lần a. Thanh Ý Lệ Ảnh trầm ngâm chốc lát, lập tức gật đầu. Đúng rồi, đem ôn thần tiên dịch lấy ra đi, dùng cái này xem như manh khóe. Thanh Ý Lệ Ảnh phân phó. Thiên tộc nội tình quá mức kinh khủng, chỉ có lấy ra ôn thần tiên dịch mới có thể hấp dẫn lấy vị này thiếu tổ, bằng không, nàng cũng không biện pháp. Ôn thần tiên dịch chính là giao chỉ cổ địa đặc hữu một loại thuần dưỡng nguyên thần bảo dược, hàng năm sản lượng ít, lại thêm bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, có thể nói là không kém gì bất luận cái gì bất tử thần dược vật chân quý. Là lão bộc lĩnh mệnh, đội vàng rời đi. Thanh Ý Lệ Ảnh đứng ở chỗ này, quanh thân xương mù càng thêm nồng nặc, giống như là tan không ra mê vụ, mông lung mà mờ ảo, di thế mà độc lập. Một góc thanh y tung bay, siêu nhiên ý vị tràn ngập, nơi này yên tĩnh mà an lành. Cả thế gian đều yên tĩnh, chỉ còn lại gió thổi cỏ lay, ngẫu nhiên có hồ điệp vừa bay, lại không thể vào bất tiêu. Ngày thứ hai, một tin tức tại Thương Lan trong cổ thành nhấc lên sóng gió lớn, giao chỉ cổ địa một vị tiên tử đem tổ chức một hồi thưởng liên yến hội, chủ đề chính là ôn thần tiên dịch. Tin tức này vừa ra, các phương xôn xao. Giao chỉ cổ địa tại Cửu Thiên địa vị, không thể nghi ngờ, danh xưng Cửu Thiên tiên thổ. Tại thái cổ thời đại sáng lập, lưu truyền đến nay. Mà tại giao chỉ cổ địa, thậm chí có đế binh trấn áp khí vận, còn có truyền thuyết bên trong giao chỉ tiên kinh, uy trấn vô tận kỷ nguyên. Hơn nữa, phàm là từ trong giao chỉ cổ địa đi ra tiên tử, không có chỗ nào mà không phải là kinh diễm vạn cổ tuyệt đại giai nhân, được vinh dự tiên tử bên trong trích trần tiên. Bây giờ, một vị tiên tử muốn xuất hành, cử hành thưởng liên yến tự nhiên làm cho người chú mục. Trong nháy mắt, toàn bộ Thương Lan cổ thành đều sôi trào. Nhất là thế hệ trẻ tuổi, nhao nhao ma quyền sát trưởng, kích động muốn tham dự vào. Hơn nữa, còn có ôn thần tiên dịch làm mánh khóe. Đây không thể nghi ngờ là một việc trọng đại, mọi người cảm xúc bành trướng. Cũng coi là tiểu thiên giới mở ra trước đây thêm nhiều hoạt động. Thương Lan ở giữa tòa thành cổ khu vực, thiên tộc tiên điện. Một tòa cự hình cung khuyết nằm ngang ở nơi này, rộng lớn mà bằng bạc, giống như một tòa thần nhạc như vậy cao vút, tản ra khí tức thần bí, bao phủ tại vân hải bên trong. Trong cung điện, tự thành một phiến tiên điện, vân hải mênh mông, thủy thải ước đầu, tiên hạc vần bay, thác nước thần rủ xuống hư không, hào quang vạn đạo, linh vũ rực rỡ. Một gian cổ đình, thiên tử ngồi tại trong đó, nghe nói tiên tiên mang về tin tức, ôn thần tiên dịch. Hắn đuôi lông mày trao lên, trong tay lung lay chảy đến rượu, từng sợi mở mịn sương mù bốc hơi, hương khí say lòng người. Hắn hớp một cái, nhẹ giọng nỉ non. Là nó. Thiên tiên cung kính đáp. Này ngược lại là một cọc thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên tử cười nói. Thay ta tiến đến một chuyến a. Thiên tử phân phó. Tuân mệnh. Thiên tiên đáp. Chương 25, phụ tiên hồ, các hiện thần thông, khứ trừ tạp ác. Chương 25, phụ tiên hồ, các hiện thần thông, khứ trừ tạp ác. Phụ tiên hồ, tại Thương Lan cổ thành bắc bộ, hồ nước xanh lam, giống như một vũng thần đầm, phát ra mở mịt khí, tựa như vân hải rơi xuống ở trên mặt hồ, mông lung mà mênh mông. Nơi này danh khí rất lớn, có truyền thuyết xa xưa, chính là tiên cổ thời đại, tiên nhân đánh đàn chi địa, bởi vậy đặt tên. Thuyết pháp mặc dù khoa trương, nhưng cũng là có chỗ căn cứ. Hồ này chỗ sâu có một đóa thông thiên tiên liên, lúc gần lúc hiện. Mỗi đếm rõ số lượng và năm, đều có thể nở rộ một lần, mỗi khi nở rộ thời điểm, liền sẽ chiếu rọi ra cổ tiên đánh đàn dị tượng, tiếng đàn lượn lờ, vang vọng cửu tiêu u minh, người nghe tất cả được ích lợi không nhỏ. Từng có người ở đây nghe đàn một buổi sáng lộ đạo, đốn ngộ thiên địa, bước vào chí tôn, một bước lên trời, từ đây trở thành một tôn cái thế cự phách, tung hoành thiên hạ. Mà giao chỉ cổ địa sẽ tại phủ tiên hồ tổ chức thưởng liên hội. Tin tức này vừa ra, lập tức hoành động toàn thành, rất nhiều cổ lao thế lực, thiếu niên chí tôn, hoặc là các tộc thuần huyết nhóm, đều là dục dịch đi phủ tiên hồ. Phủ tiên hồ bên cạnh, vạn linh tụ họp, chư vương buông xuống. Đến từ các tộc thiếu niên cường giả, cùng với các lộ cổ lão dị tộc hậu duệ, tề tụ một đường. Bọn hắn ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú hồ trung tâm một tòa tĩnh nhã tiên đảo, ở trên đảo đỉnh đài lầu các mọc lên như rừng, cung khuyết trung điệp, từng cây kỳ hoa tranh diễm, hương phiêu tứ phương. Vạn dặm rừng trúc dáng dấp hiểu điệu, thanh phong thổi, lá trúc dì rào văng rội, một mùi thơm bay tới, thấm vào ruột gan. Đó là giao chỉ cổ địa tổ chức thưởng liên hội địa điểm. Giờ này khắc này, có sinh linh bắt đầu lên đảo. Lúc này, một bóng người xinh đẹp đi tới, gây nên hoành động. Đó là một tên váy trắng thiếu nữ, tướng mạo luôn vui vẻ khả ái, da thịt trắng như tuyết, giống như là búp bê, nàng chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng đi phủ tiên hồ. Đen nhánh tóc xanh ở giữa, một cặp bóng ánh trong suốt mai con góc, lấp lóe bảo huy, biểu hiện hắn bất phàm thân phận. Đó là thần không lộc nhất tộc tiểu công chúa, Vân Lâm Giao. Người chung quanh kinh ngạc vô cùng, nhận ra thiếu nữ lai lịch. Thần không lộc nhất tộc là thái cổ dị chủng, một đôi sừng hưu chống ra thiên địa, đối với hư không chi đạo nắm giữ đặc biệt tạo nghệ, kỳ tộc bên trong càng có chi tôn tọa trấn, phi thường cường đại. Vân Lâm Giao xuất hiện, gây nên rối loạn tư mừng. Rất nhiều người mắt lộ tinh mang, nhao nhao tiến lên, muốn kết giao. Bất quá, Vân Lâm Giao phất lờ thậm chí chưa từng quay đầu. nhẹ nhàng bước liên tục, ven đường chỗ đến, đám người nhao nhao nhượng bộ lui mình, chỉ sợ đụng phải vị này. Thế nhưng là lên đảo nào có dễ dàng như vậy. Một chút thiên tiêu, sớm đã đi trước một bước, lại như cũng dừng bước tại ngoài trăm thước, phía trước có một cỗ nhu hòa gợn sóng tràn ngập, để cho bọn hắn khó mà tiến thêm, như sa vào đầm lầy. Càng đi về phía trước, lực cản càng lớn. Cuối cùng, một cái coi như không tệ thiên tiêu chịu đựng không nổi cái này áp bách, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển đặc thù bí thuật, toàn thân dâng lên rực rỡ kim hà, cả người hóa thành một vòng kim sắc mạnh dương, xung kích đi qua. Nhưng mà, đó căn bản không dùng, hắn bị đánh bay ra tiên hồ. Như một quả cục đá rơi vào nước yên tĩnh trong đầm, nhấc lên một mảnh gợn sóng, lại không phản ứng khác. Trông thấy một màn này, đám người biến sắc, biết được độ khó. Có ít người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nếm thử, nhưng như cũng chẳng ăn thua gì, chỉ có thể hậm hực rời đi. Đây chính là tu tiên giới. Có người cảm thán, thần sắc khổ tâm, tràn đầy bất đắc dĩ. Trên đời mạnh được yếu thua, cường giả hàng cường, không có người nào có thể ngoại lệ, kẻ yếu liền leo lên tiên đảo tư cách cũng không có. Đây là thật khắc họa. Vân Lâm Giao sắp lên đảo. Đột nhiên, có người kinh hô. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Vân Lâm Giao khoảng cách tiên đảo còn sót lại cách xa một bước, sắp đặt chân tiên đảo phía trên. Nàng lúc này toàn thân phát sáng, thánh khiết vô hạn, bên ngoài thân lượn lờ phù văn, rõ ràng thi triển bí pháp, gia trì bản thân, pháp lực quần quần không dứt, ngăn cản hồ bị áp. Giang giáp giống như đụng nát vật gì đó, một bước lên đảo. Vân Lâm Giao đứng bước góc chân, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên ý cười, cất bước hướng đi đảo tự trung ương, nơi đó khu kiến trúc mọc lên như rừng, quỳnh lâu ngọc vũ, thủy thải bốc hơi, cảnh trí cực điểm xa hoa. Gặp nàng thành công, như một châm thuốc trợ tim, rất nhiều người cắn chặt răng, liều mạng chống lại, ra sức hướng tiên đảo tới gần. Phanh bỗng nhiên, một đạo sấm rền vang dội, có người không chịu nổi, trực tiếp thổ huyết ngã bay ra ngoài, đập gãy mấy cây tráng kiện cây cối. Dị vãng như thế, có không ít người đẫm máu, thảm tao đào thải. Lại thêm, tiên đảo có quy củ, lên đảo người, nhất định phải là 300 tuổi bên trong sinh linh, bằng không, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, nếu như xông vào, thì sẽ gặp phải trọng thương. Trừ phi ngươi là chân chính thiếu niên chí tôn, nếu không thì không cần mưu toan lên đảo, loại kia không khác gì với tự tìm hại bạn. Cái này khiến không ít người ủ rũ, thất hồn lạc phách. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió, có người ngự khí mà đến, tốc độ cực nhanh. Chỗ đi qua, không gian chấn diệt, tạo thành một đầu đen như mực khu vực, làm cho không ít người ghé mắt. Đó là một vị thiếu niên chí tôn, hắn đạp đỉnh mà đến, toàn thân bao phủ thần hy, có một tia lại một tia sương mù hỗn độn chảy xuôi, thần võ phi phàm. Hắn một bộ chiến thứ nhất màu vàng nóng, như thiên thần hàng thế. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, quan sát bát hoang lục hợp, một đường nghiền ép lên đi, những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, không người dám cùng tranh tài, bị bức lui ra ngoài. Hắn quá bá đạo, không cho phép bất luận kẻ nào vượt lên trước, cường thế lên nào, quét ngang hết thể địch thủ. Mà cái kia cái gọi là cấm chế, tại trước mặt, yếu ớt như giấy mỏng như vậy, không có chút nào nửa phần tác dụng. Dưới chân cổ đỉnh bù bù, dâng lên thần hà, hắn lăng lệ mà cường thế, trực tiếp xông vào tiên đảo bên trong. Người này là người nào? Thật là hảo hảo bá đạo, đơn giản trực tiếp, không cần tốn nhiều sức, thẳng tới tiên đảo trung ương. Hắn là hoang cổ thần điện truyền nhân, không người biết tên thật. Mọi người nghị luận, cảm khái tên này thiếu niên chí tôn đáng sợ, thực lực kinh người, không sợ hết thảy, thẳng tới khu vực hạch tâm, nhất cử nhất động, có thể nói cường thế đến cực điểm. Tại sao cái này, một đạo lại một đạo thần hồng xẹt qua chân trời, tựa như là sao chổi hoành không, nhanh chóng mà cường đại, phát ra hừng hực tia sáng, buông xuống ở đây. Trẻ tuổi có cường giả xuất hiện, từng cái cường han rối tinh rối mù, quét sạch tứ phương. Càn Khôn Thiên tiểu ma tôn. Mọi người giật mình, nhận ra đó là một tên thiếu niên, 17, 18 tuổi khoảng chừng, toàn thân hắc khí vần quanh, như một tôn ma thần, vệ nghệ bát phương, không người có thể ngang hàng. Yến Vũ Thiên, Đông Hoàng thần triều Đông Hoàng thái tử. Lại có người nói nhỏ, lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Đó là một vị nam tử trẻ tuổi, anh tuấn kiên cường, khí chất siêu nhiên thoát tục, toàn thân lượn lờ long hoàng chi khí, phảng phất là một tôn đế hoàng chuyển thế, cao quý lại cường đại. Đó là Thánh Cổ Tiên, đạo thần thư viện thánh nữ. Có người chỉ điểm, trông thấy một cái nữ tử áo tím, khí chất mười phần linh hoạt kỳ ảo, có thần thánh khí thế quấn quanh, như một đóa thần liên, thướt tha, xuất trần không nhiễm, hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Đó là nhân tộc Thiên Kiêu Tế Tụ, yêu tộc cùng với những cái khác dị tộc cũng nhao nhao chạy đến, trong này có thuần huyết sinh linh, cũng có hình người kỳ dị sinh linh, khinh thường cùng thế hệ, bệ nghệ tứ phương. Đương nhiên, cũng có một chút nhân vật giả cả xuất hiện, bọn hắn đều rất trầm mặc, yên lặng quan sát, không nói một lời. Nơi này tụ tập các tộc thiên tài, đều là một đời nhân tài kiệt xuất, không thiếu cường giả. Bọn hắn như bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, hoặc là thôi động bí thuật, hoặc là khống chế pháp chu, hoặc là tế gia linh bảo, tóm lại thủ đoạn nhiều, thần uy cái thế. Cũng là có người ở trên đường tao ngộ nguy hiểm, tao ngộ người khác công phạt, kém chút nuốt hận, máu me đầm địa, rơi xuống hồ nước, chật vật không chịu nổi. Đây là một hồi loạn cục, làm theo ý mình, chỉ cần chê hắn người cản đường, muốn giết chi cho thống khoái, tàn sát lẫn nhau. Giống một cái cựu đầu sư tử gào thét, đánh rách tả tơi chúng quanh thần điện, hung lệ ngập trời, đánh giết mà đến, chín quả đầu người há miệng, thực chất hóa sóng âm quấy động, bao phủ tứ phương. Phù phù, phù phù. Có người bị chấn choáng, từ không trung rơi xuống, rơi vào hồ nước, chớp mắt tan biến không thấy, hải cốt không còn. Bờ hồ, đám người sợ hãi, đây là một cái thuần huyết, chín quả đầu cũng là dữ tợn hung mãnh, toàn thân lông tóc giống như lúc bằng bằng dòng, dáng lành bốc hơi, lượn lờ nó khu xác, cho thấy bất phàm của nó. Tại đạp vào tiên đảo, không thiếu loại tồn tại này. Các tộc đều có. Lan đi. Càn Khôn Thiên tiểu ma tôn, quát lớn, mắt tỏa tinh quang, nhìn về phía trước, nơi đó có một đầu bạch hổ, nghe vậy quay người gào thét, nhảy một cái mà tới, chào ảnh rất lạnh, thần hy bành trướng, chụp về phía bộ ngực của hắn. Ầm ầm. Mặt hồ run rẩy dữ dội, bọt nước cuồn cuộn. Tự tìm cái chết, tiểu ma tôn gầm thét, huy quyền đánh ra, cả hai giao kích, như đổ sắt va chạm tia lửa tung tóe, bạch hổ kêu rên, bị sụp đổ ra chóc thịt bong, máu tươi bao tác. Tiểu ma tôn đúng lý không buông tha hổ, truy sát bạch hổ, một đường bẻ gãy nghiền nát, đưa nó tươi sống xé rách. Gào bạch hổ bị thiếu, thân thể khổng lồ chia năm xẻ bảy, rơi đầy đất cục máu, triệt để mất mạng. Hung tàn như vậy, thế mà giết chết một cái thuần huyết bạch hổ, không hổ là tiểu ma tôn a. Có người tắt lưỡi, đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tiểu ma tôn cũng không dừng lại, một ngựa tuyệt trần, đặt chân tiên đảo. Dường như là một loại ăn ý a. Phàm là cường đại là thiên tiêu, cũng bắt đầu đánh rơi quần thần, hoặc người phía trước, ngăn cản những người khác lên đảo. Bởi vậy, trên mặt hồ, phù văn xen lẫn, lập lòe thần uy. Cổ lão đại ấn rơi xuống, phong tỏa tứ phương, có đáng sợ phù văn bắn ra, tựa như núi cao cực lớn, chấn phong trên trời dưới đất, kinh khủng vô biên. Màu đen thần lôi bộc phát, hồ quang điện dày đặc hư không, đôn đốt băng rội, sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập, bao phủ chư hùng. Xanh lục bát ngát lá trúc bay xuống, bóng ánh trong suốt, lại ẩn chứa vạn quân cự lực, đánh nát hư không, rào sát một mảnh tu sĩ. Một cái gương đồng đau, bắn ra đầy trời thanh quang, chém dụng liên miên địch thủ, để cho người ta run rẩy. Còn có một cây tiêu ngọc, thanh lệ thoát tục, thổi một khúc, du dương êm tai, khiến người ta say mê, lại có thể xuyên thủng hư không, nát bấy địch thủ. Hơn nữa, có một tòa bảo tháp lơ lửng giữa không trung, nở rộ quang hoa sáng chói, áp bách mọi người không thở nổi, có thuần huyết sinh linh bị hút vào trong đó, luyện thành nước mủ. Đây là đại loạn đấu, mỗi một bước đều kèm theo huyết tinh, mỗi một khắc đều có người bất lạc, thi thể trôi nổi trên mặt hồ, bị sóng nước thôn vệ, ngay cả vết máu đều khó mà tìm ra. Nhìn xem từng cảnh tượng ấy, bên trong hư không có không ít cường giả nhao nhao như mày, bọn hắn dĩ nhiên không phải cảm thấy thảm liệt, chỉ là bởi vì chết mất sinh linh bên trong, có bọn hắn hậu bối. Nhưng, bọn hắn cũng không cách nào can thiệp, chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Trong hư không xung quanh, cất giấu vô số cường giả. Không kém gì bọn hắn, hoặc là mạnh hơn chỗ nào cũng có. Hơn nữa, đây là giao trì cổ địa bảy cục. Ai dám luận động, chính là cùng giao trì cổ địa đối nghịch, dù cho ngươi là một giáo lao tổ, cũng muốn cân nhắc một chút, chính mình có bao nhiêu cân lượng. Rất nhanh trên mặt hồ đã không vật sống. Có lên nào, có thì chôn vùi ở đây. Ai, Tuế Nguyệt Hoa kiếm, chém nát về sau, đây là mệnh a có cường giả tiền bối cảm khái, một đám thiếu niên trí tôn tranh phòng, cuối cùng lưu lại chỉ có cái kia mười mấy người thôi, đây là một hồi tạo hóa chi tranh, cũng là một hồi khảo nghiệm. Khứ trừ tạp bác, lưu lại cũng là tinh hoa. Cùng lúc đó, tiên đạo bên trên, một hồi thịnh yến sắp tiến hành. Chương 26, luận đạo, thiên liên hiện thế, thiên tử ra tay. Chương 26, luận đạo, thiên liên hiện thế, thiên tử ra tay. Tiên đạo bên trên, cảnh tượng mỹ lệ, quỳnh cung lầu cát, thần tuyển dâng lên thủy quang, ung dung dừng trúc, mênh mang thúy sắc, bao nhiêu thanh lũ cùng ăn lành. Có một cỗ linh khí quanh quẩn. Đây là một chỗ tịnh thổ, vô cùng an bình, tiên vụ mở mịt, mây cuốn mây bay. Lúc này, một nhóm trẻ tuổi thiếu niên trí tôn, thuần huyết sinh linh đi vào tiên đảo, có nam có nữ, mỗi người khí độ đều rất bất phàm, mang theo nồng đậm thần uy. Yêu tộc các thiên tiêu, lúc này cũng hóa thành hình người. Đương nhiên, cũng chưa hoàn toàn rút đi bản thể, hóa hình người, vẫn như cũ duy trì một chút đặc thù, tỉ như nói sừng thú, vậy màu vàng kim trở, bất quá cũng coi như bình thường. Theo bọn hắn xâm nhập, len ken tiếng đàn truyền đến, giống như là đang triệu hoán, lại hình như vui mừng nên có một loại vận luật đặc biệt, làm cho người không nhịn được nghĩ lắng nghe. Tiếng đàn kéo dài, hình như có vạn năm lâu, cổ cầm tại Tố Minh, viết lên ra một bài từ ngàn xưa chương nhạc. Hoang thạch cổ đạo, nơi cuối cùng, hoàn toàn mông lung linh vụ, một đầu tiên thác nước treo khoảng không, phi lưu trực hạ tam tiên xích, thanh thế hùng vĩ đến cực điểm, đạo vận lộng lẫy, dáng lành ngút trời. Đó là một mảnh tiên cảnh. Bên dưới rừng trúc trên tảng đá, một bóng hình xinh đẹp đánh đàn đàn đấu, nàng da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh rủ xuống vai mà rơi, như mực tơ lụa xóa, dáng người linh lung, đường con nguyệt chuyển, dung mạo xinh đẹp, như mộng như ảo. Có một loại khí thế xuất trận. Tại nàng cách đó không xa, Bát Phương chỗ ngồi bàn, lại chỉ ngồi hai thân ảnh. Nhất là để cho người ta giật mình là, theo thời gian trôi qua, cái kia bóng hình xinh đẹp quân thân, đạo ngân chảy xuôi, như một tôn cổ tiên nữ Trích Lâm phàm trần, thánh khiết vô hạn, có nhàn nhạt hình quang lưu chuyển, bao phủ tại thân thể ấy bên ngoài. Bên trên bầu trời, có dị tượng lộ ra, tường vân đoá đoá, vô số tia khí tượng trưng cho sự may mắn, tiên hạc bay múa, từng bức họa in vào mênh mông trong hư không, giống như thần thoại. Trong khoảnh khắc, trung quanh cỏ cây xanh nhạt, phát ra sinh cơ, nhanh chóng lớn lên, cành lá rậm rạp, che đậy dương quang, ở đây như một mảnh thần thổ. Đánh đàn mà dừng, tiên tử thu đàn, chậm rãi đứng dậy tới, lộ ra một đôi thu thủy đôi mắt sáng, sáng lóa, nhìn quanh lúc, phảng phất có thể hồn siêu phách lạc. Đây là một vị tuyệt đại giai nhân, mặc dù khăn che mặt khăn che đậy phong hoa, nhưng cũng khó cản cái kia khuynh thế phong thái, một bộ váy xanh quả thân, váy rất điệu, vòng eo tinh tế ném mềm mại, đường cong lộ ra, phát họa ra ngạo nhân tư thái, nàng đứng thẳng lên, duyên dáng yêu kiều, thướt tha như hoa sen mới nở. Tiếng đàn ngừng, tiên đạo bên trên tĩnh mịch. Đợi cho tiếng đàn phiêu tán, các tộc các thiên kiêu mới nhao nhao tỉnh ngộ lại, cực kỳ chấn động. Cung đạo đồng xuất, ta pháp môn vốn là còn không đủ viên mãn, ta ở đây được lợi không nhỏ, đa tạ cô nương chỉ điểm. Một cái thiếu niên tóc tím ốc quyền, thi lễ, trong con ngươi tràn đầy kính nghệ. Vừa rồi, cái kia tiếng đàn quá mức huyền nào, để cho hắn trong nháy mắt hiểu ra, trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Không tệ, ta cũng có chỗ lĩnh hội. Có người phụ họa, con mắt nóng bỏng. Đây là tụ hội chân nghĩa, lẫn nhau kiểm chứng cùng luận bàn, bù lắp nhau, chung sáng tạo cái mới pháp, quả thật đại đạo. Không ít người gật đầu, tán thưởng không thôi. Đối với tu sĩ tới nói, tu luyện chính là muốn tìm kiếm đại đạo, cảm ngộ đại đạo quy tắc, từ đó tăng cường chính mình, đạt đến tầng thứ cao hơn. Công tử quá khen rồi. Thanh y tiên tử mỉm cười đáp lại, lộ ra điểm tĩnh dịu dàng. Đáng tiếc nàng che mặt, không nhìn thấy bộ mặt thật, bằng không nhất định phải dẫn tới một hồi ồn ào, kinh diễm chúng sinh. Đợi bọn hắn tất cả ngồi vào vị trí sau, một đám thị nữ nối đuôi nhau mà vào, oanh oanh nghiến nghiến, tròn mập tiếng gầy, hoa khoe màu đua sắc, để cho người ta hoa mắt. Tiên đảo bên trên đồ ăn cũng là lấy thần thực hoặc linh dược nấu thành, khẩu vị tươi đẹp, có thể xương cực phẩm. Mỗi một dạng đồ ăn đặt ở trong tu tiên giới cũng đều là vô cùng chân quý. Thần thực nhất định tại chân thần cảnh cường giả không ngừng lấy đại pháp lực tầm bổ, kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ, phàm thực mới có thể trở thành thần thực. Đương nhiên, càng đi lên cường giả cũng là có thể, hơn nữa càng nhanh. Bất quá, cơ hồ không có người làm như vậy. Loại này thần thực đối với thần cảnh phía dưới tu sĩ có hiệu quả, dù vậy, nó tại trong phàm tục, giá trị liên thành, không thua gì trăm viên bảo đan. Không biết tiên tử phương danh. Một cái tóc đỏ thiếu niên hỏi, trên khuôn mặt của hắn mang theo một chút vảy màu đỏ, con ngươi tinh hồng, cho người ta một loại hung tàn cuồng bạo cảm giác, 10 phần dọa người. Nghe vậy, đám người ghé mắt, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, sinh huyết kỳ lân, truyền thừa cổ lão, cũng không phải thiên chi bị đoàn sinh linh, nghi là đến từ giới ngoại. Tại Hạ Viêm Hoàng, tóc đỏ thiếu niên báo ra tính danh. Tên của hắn rất bá đạo, như rồng gầm hổ khiếu. Nói ra tên thật của mình lúc, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Hắn vừa ra đời chính là thuần huyết, càng có kỳ lân phụ thiên dị tượng bộc phát, kỳ lân cổ động lão tổ xuất quan, tự mình ban cho danh hiệu Viêm Hoàng. Xích Viêm phần tiên che cửu thiên, huy hoàng vô địch như thiên uy. Đây là bực nào tự tin. Thanh y tiên tử chỉ là thanh nhã cười một tiếng, cũng không vì Viêm Hoàng lai lịch mà thay đổi thái độ. Mặc dù cách một tầng màu tím nhạt mạng che mặt, nhưng lờ mờ có thể thấy được nàng khuôn mặt như vẽ, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ lướt lên, môi anh đào đỏ thắm. Xin lỗi, công tử, giao chỉ cổ địa có quy định, không được tiết lộ tục danh, thỉnh thông cảm. Nàng khẽ gật đầu một cái, ngữ khí bình thản, không tiêu ngạo không tự ti, đã không có khen tặng, cũng không có lạnh nhạt. Nghe vậy, Trư Hùng thất vọng. Tuyệt sắc như vậy, không muốn công bố phương danh, ngược lại thật là để cho người ta tiếc bối. Bất quá, cũng không biện pháp, ai bảo giao chỉ cổ địa có kỳ hoa quy định đâu. Thư Viêm Hoàng lạnh rên một tiếng, có chút không vui, bất quá, hắn cũng biết, giao chỉ cổ địa không phải hắn có thể đắc tội, bởi vậy chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không đề cập tới nữa. Kế tiếp, đám người giao lưu tu hành tâm đắc, lẫn nhau kiểm chứng, đều có thu hoạch. Các tộc thiên tiêu tất cả đối đạo nghiên cứu, càng ngày càng tinh xảo. Cũng có giao lưu các loại thần thông bên trong phụ văn, tham khảo lẫn nhau học tập, xúc tiến chính mình đối với phụ văn nghiên cứu. Trăm vạn chi đạo, nhất định truy cứu cực hạn, lấy tốc độ làm thí dụ, khi bỏ qua khác, như côn bằng thần thông, khi lướt qua âm dương hai đạo biến hóa, chỉ lưu lại tốc độ chi đường vân. Giữa thiên địa sinh linh vô số, phù văn càng là vô lượng, chỉ cần nắm giữ trong đó cái nào đó, đạt đến cực hạn, dù là chỉ là một tia phù văn, đều đủ để quét ngang bát hoang lục hợp. Một vị nam tử áo bào tím nói, ánh mắt sắc bén, giống như có thể xuyên thủng càn khôn, đem chính mình chỗ tìm hiểu, không giữ lại chút nào biểu diễn ra. Đám người trầm tư, tất cả cảm thấy rất có đạo lý. Tuy nói có chút sinh linh, sinh ra liền đứng ở tuyệt đỉnh, như côn bằng, tiên hoàng, chân long, nhưng mà không phải vậy đại biểu những sinh linh khác liền nhất định sẽ yếu hơn bọn chúng. Thì như yêu tộc chúng cử thế nổi tiếng yêu thần, truyền thuyết lai lịch chính là thế gian bạch xà tu hóa, không có bất kỳ cái gì huyết mạch phụ trợ, bằng vào một lần ngoại ý muốn nuốt linh quả, mở ra một chút linh trí, xem cấp thấp yêu thú phù văn áo nghĩa, hấp thu tinh hoa, sau đó đang không ngừng trong quá trình tu luyện diễn hóa ra chấn kinh chư thiên vạn giới vạn thú cổ kinh, cuối cùng lộ ra một đầu chính mình đạo, dưới tình huống đế lộ không mở, trung cực nhảy một cái, kết khác loại đạo quả chi vị, tại có khác đại đế nói chưa tiêu thời đại thành đế, cả thế gian xưng tôn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết, khó phân thật giả. Bất quá, đám người cũng tán thành nam tử áo bào tím lời nói, trăm vạn đại đạo, nhất định lấy tinh tu làm chủ, hay không lộn xộn không có thứ tự, ngược lại không tốt, dễ dàng tạo thành căn cơ lưu động. Không tệ, không tệ, trăm vạn chi đạo, xác thực cần chuyên công mới có thể đi xa. Nghe xong, đám người rất tán thành gật đầu, công nhận nam tử áo bào tím lời nói. Leng keng, đột nhiên, một hồi du dương tiếng đàn sen lẫn chậm chậm thanh phong truyền tới, giống như không cốc u lan, thấm vào ruột gan, lại giống như mưa xuân tí tách rơi xuống, thấm ướt nội tâm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phủ tiên hồ chỗ sâu, màu trắng linh vụ lan tràn ra, mờ mịt mông lung, dường như đưa thân vào đám mây, trong mông lung, mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu các tọa lạc ở bờ hồ, có tiên hạc vừa bay, loan điệu tê minh, dáng lành đằng nhiễu. Hết thảy, giống như tiên cung thánh địa, làm cho người hướng tới. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hội tụ đi qua, trong mắt lập lòe cực nóng. Theo tiếng đàn tăng thêm, trên hồ nước rốt cuộc nổi lên gợn sóng, sóng nước lấp loáng, hơi nước bốc hơi, từng sợi linh vụ thức tha, tựa như ảo mộng. Linh vụ bên trong, ẩn ẩn có một đạo thân ảnh dịu dàng tại nhẹ nhàng, như mộng như ảo, như thật như ảo, phiêu miểu hư vô. Đó là tiên tư sao? Có người tự lẩm bẩm, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, không chịu rời đi nửa tấc. Đinh. Đột nhiên, tiếng đàn đột trí cao chiều, chung quanh mịt mù linh vụ đánh tan tới, nơi đó tiên quang rực rỡ, một đóa tiên liên chập chờn mà hiện, nở rộ ngũ thải tiên mang. Từng sợi dáng lành rủ xuống, điềm lành rực rỡ, khí tức tường hòa đập vào mặt, thấm lòng người phi, làm cho người toàn thân thoải mái, lỗ chân lông mở ra, có một cô ấm áp cảm giác, phảng phất muốn vũ hóa thành tiên. Tiên liên xuất hiện, ta cảm thấy cảnh giới bích trướng gian ra. Đám người hưng phấn vô cùng, có ít người ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức, thể nội pháp lực sôi trào, xung kích gông cùng xiềng xích, muốn đánh phá tầng kia trở ngại, đặt vào mạnh hơn lộ. Tiên liên chập chờn, theo tiếng đàn vang dội, rủ xuống ti ti lũ lũ tiên quang, thoải mái nhục thể của bọn hắn, để cho bọn hắn thoát thai hoàn cốt, có chỗ đốn ngộ. Trong nháy mắt, nơi này sôi trào. Đinh, Thanh Y tiên tử ngồi tại trên tảng đá, lần nữa kích thích dây đàn, ngón tay ngọc tinh tế, phóng ánh trong suốt, mỗi một lần kích thích đều có đạo vận hiện lên, kèm theo tiếng đàn. Nàng cầm đạo cùng tiên liên kề mình, cộng hưởng cả tòa phủ tiên hồ. Bên trên bầu trời, tiên huy lượn lờ, thủy thải xuất hiện, một vài bức cảnh tượng xuất hiện, núi sông tú lệ, dòng sông chảy xiết, một bộ thịnh thế cảnh tượng. Tại trong dị tượng, một đạo cổ tiên nhân hư ảnh hiển hóa, đánh đàn đàn đấu, tiên nhạc tranh tranh, vang dội triệt thiên địa gian, dẫn tới Thương Lan cổ thành rất nhiều tu sĩ cũng nhịn không được say mê. Thương Lan cổ thành bên trong, vô số cỏ cây xanh nhạt, hoa cỏ cây mây chen lần xuất hiện, phát ra sinh cơ, rất nhiều nụ hoa đồng thời nở rộ, hoa khoe màu đua sắc, mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Có chút đặc thù yêu tộc. Như Kim Lân tụ một mạch thiếu niên trí tôn, hắn thân thể bên trong có vảy màu vàng kim sáng lên, từng khỏa phù văn màu vàng lưu chuyển, sáng lóa, lập tức lộ đạo. Giống như vậy thực vật loại yêu thú, cơ hồ đều xuất hiện tình huống giống nhau, chỉ cần là tại Thương Lan trong cổ thành, liền sẽ bị tiếng đàn hấp dẫn, nhao nhao lâm vào đốn ngộ trạng thái, không thể tự kiềm chế. Thậm chí ngay cả bên ngoài thành, cái kia vô ngần trong hư không, từng đóa màu trắng đại đạo chi hoa đều đang nở rộ, tung xuống mịt mở tiên quang, đạo âm mở mịt. Thiên tộc tiên cung trong tiểu thế giới, cổ đình bên trong, một bài phù thế, hai đoạn nỗi buồn ly biệt. Thiên tử nói nhỏ, tay áo theo gió mà động, tiên hy quanh quẩn, thần huy chảy xuôi. Tay phải hắn vạch một cái, một thanh màu đen cổ cầm lơ lửng trước người. Cái này cổ cầm toàn thân đen như mực, cổ phát vô hoa, giống như là một thanh ma đàn, nhưng dây đàn lại bạch ngọc như rồng gân nóng ánh mà sáng như tuyết, phát ra ánh sáng dịu dịu. Lập tức, tiếng đàn lượn lờ, có đạo âm đang vang lên, giống như là từ thái cổ tuế nguyệt truyền đến, mang theo tang thương vị, giống như là vượt qua vô tận năm tháng, vượt qua thời gian trường hà mà tới. Ta cũng làm tranh một phương tạo hóa, khúc này tên là Trích Tiên. Thiên tử tự nói, tay phải phất qua dây đàn, lập tức một cỗ không hiểu ba độ khuyết tán ra. Giờ này khắc này, Thương Lan phía trên tòa thành cổ, thiên địa ầm ầm, đại đạo cộng minh, quần tinh run rẩy, có thần bí trật tự thần liên quấn quanh xuống. Đây cũng không phải là thiên kiếp, mà là đại đạo quy tắc buông xuống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là ngạc nhiên, lộ ra vẻ kinh dị. Đây là cầm đạo chi tranh. Bất quá, để cho bọn hắn không có nghĩ tới là, một phương đến từ giao chỉ cổ địa, còn bên kiếp nhưng là đến từ thiên tộc, hai thế lực lớn va chạm, cây kim so với cỏ dâu, đối chọi gay gắt. Tiếng đàn lượn lờ, có một cỗ lực lượng kỳ dị, cùng thiên địa đại đạo xen lẫn, khiến cho cả mảnh trời vũ rung động ầm ầm, bát phương tinh đấu dài chiến lần. Chương 27, chiến loạn cùng tình thế, tiên khúc chi uy, bá đạo thiên tiên. 1, chương 27, chiến loạn cùng tình thế, tiên khúc chi uy, bá đạo thiên tiên. 1, một khúc Trích Tiên, vạn đạo chu chéo, thiên địa dài chiến. Thiên tộc phía trên tiên cung, tiếng đàn hạo đãng, vô tận tiên khí lan lộn, đủ loại đạo ngân tràn ngập, xen lẫn thành cái này đến cái khác ký hiệu, dày đặc thiên cung. Xoẹt, thiên cung đã nứt ra, cái kia vết rách lan tràn, phảng phất xuyên qua càn khôn vạn giới, hoành rơi lên 9 tầng mây. Giống như là một thanh tuyệt thế thiên kiếm bổ ngang xuống dưới. Tại trong cái khe kia, một đạo mơ hồ hư ảnh hiện lên, bao phủ hỗn độn lộng lẫy, nhìn không rõ ràng, mấy ngàn mai chư thiên ấn kia ở trên đó chìm nổi, mỗi một mai đều tựa như là một cái đại thiên thế giới, có vô số tiểu thiên thế giới hiện lên, đem đạo này hư ảnh chiếu rọi thần thánh vô cùng. Nhưng lại tại trong những thế giới kia, lại là chiến loạn nổi lên bốn phía, tiếng sát phạt ngập trời, vô số sinh mệnh đẫm máu, thi cốt từng đống, thảm liệt vô cùng. Một bức tận thế bức tranh bày ra, chư thiên sụp đổ, ước vạn sinh linh đẫm máu, máu tươi nhuộm đỏ đại mang, huyết hải phiêu mái trèo. Chân cụt tay đứt khắp nơi, cảnh tượng thê lương, không ngừng truyền đến kêu khóc, gầm thét, gào thét trở, tràn ngập phẫn uất, cực kỳ bi ai, cựu hận trở, để cho người ta không rét mà run. Tựa như loạn nguyên thời đại lần nữa buông xuống, tí tách, trên trời rơi ra huyết vũ, đỏ sậm tràn trề, nhuộm đỏ hơn phân nửa góc trời khung, thê mỹ mà thê lương. Trời khóc cái này sao có thể? Chỉ có đế vẫn, trời khóc mới có thể xuất hiện. Chẳng lẽ có đại đế vẫn là sao? Các tộc sinh linh kinh hô, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trời khóc. Đây chính là trong truyền thuyết đại đế rơi xuống dấu hiệu a. Một sát na, rất nhiều người đều thử ra, trong đầu trống rỗng, đã mất đi năng lực suy tư. Thiên tộc bên trong tiên điện, rất nhiều cường giả đều biến sắc, con mắt sắc bén, hiểu rõ hư thực. Thấy là thiên tử đánh đàn, bọn hắn mặc dù giật mình, nhưng còn tính là rất bình tĩnh. Bọn hắn có khả năng làm, chính là thủ hộ. Khúc này chẳng lẽ là? Lúc này, có một vị trí tôn tự nói, suy đoán đi ra. Không tệ. Phía sau bọn hắn, bình tĩnh không lay động không gian đột nhiên run rẩy kịch liệt, có một đạo khôi ngô mà thân ảnh mơ hồ đi ra, giọng nói như trung đồng, đinh thai nhức óc, thập đại tiên quốc, Trích Tiên. Chính là cựu tổ. Bây giờ, hắn hai mắt trong vắt, tựa như tia chớp, có một loại chấn động tâm hồn tia sáng. Quả là thế. Trích Tiên vừa ra, ai dám tranh phong? Đám người kích động, nỗi lòng khó yên, bởi vì cái này Trích Tiên quá chân quý, là một trong thập đại tiên quốc, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi bí năng. Thời cổ, từng có phàm nhân lấy tiên khúc chấn sát thánh hoàng. Tuy nói khúc rơi thời điểm, chính là bỏ mình lúc, nhưng cũng đầy đủ kinh khủng, kinh diễm tuyết nguyệt. Đương nhiên, đây là đối với phàm nhân mà nói. Trong truyền thuyết thập đại tiên quốc, đều là tiên cổ thời đại, từ mấy tôn tuyệt thế tiên vương sáng tạo, uy năng vô tận, một khúc ra. Bách chiến thôi, chưa từng thua trận. Phủ tiên hồ, thần đảo phía trên. Thanh y tiên tử đánh đàn mà tấu, chỗ mi tâm của nàng có ánh sáng choáng mông lung, một đóa trắng loan thần liên hiện lên, lưu chuyển ra từng sợi tiên hạ, đem nàng sấn thắc càng thêm thánh khiết. Tiếng đàn lượn lờ, như thanh tuyền di động, thấm vào ruột gan, giống như tự nhiên, để cho người ta mê say. Nàng đàn tấu khúc đàn, tên là Thanh Liên Thịnh Thế. Phía sau của nàng, có hào quang bộc phát. Một gốc thanh liên ba lá từ từ bay lên, dáng dấp yểu điệu, có nhàn nhạt sương mù rủ xuống, như bích thủy bản, phóng ánh trong suốt, đem hắn bọc lại, lộ ra càng mộng ảo. Tại trên đó thanh liên ba lá cánh, đạo văn xen lẫn, giống như là hợp lý viết tiên địa luân lý, phác họa vạn pháp áo nghĩa, ẩn ẩn hiện hóa ra đủ loại dị tượng, đó là một mảnh thịnh thế chi cảnh, tường hòa mỹ lệ, để cho người ta hướng tới, muốn đi vào trong đó. Trung quanh thiếu niên chí tôn, thuần huyết sinh linh, đều là sợ hãi thán phục. Đây là cái gì khúc đàn, thật là tươi đẹp a. Đúng vậy a. Thật không hổ là giao chỉ cổ địa tiên tử. Xem ra lần yến hội này lớn nhất cơ duyên, là muốn về tiên tử tất cả a. Đám người nghị luận ở Mỹ, toàn bộ đều nóng mắt vô cùng. Chỉ có thông đàn người mới có thể tranh một chuyến cái kia thông tiên tiên liên bên trong cơ duyên, bằng không, căn bản không có bất kỳ cái gì hy vọng. Nhưng, bởi vì cầm đạo 10 phần tiên môn nguyên nhân, dù là tới đây là các tộc yêu nghiệt, đều là không quá am hiểu, hay là căn bản liền sẽ không. Sẽ không, cũng không cần nói. Biết, cũng không tiện đi ra mất mặt. Đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng Thanh Y tiên tử tất nhiên sẽ nhận được tiên liên cơ duyên lúc, lại nghe được cái khác tiếng đàn vang lên, vang dội ken ken, như kim qua thiết mã, một cô bi thương cảm xúc xông lên trong lòng mọi người. Ô ô tiếng đàn trầm thấp, kèm theo từng trận ai oán ca dao, giống như là chiến loạn tuyết nguyệt, nơi nào vì nhà, chết ở đâu, chôn ở nơi nào, thiên hạ ai ngờ, chôn xương tại phương nào. Tựa như cả kia trong truyền thuyết tiên, đều trích lạc phàm trần, chôn xương tha hương, cỡ nào thê thảm. Loại này bi thương cảm giác, bao phủ toàn bộ thần đạo. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, sau đó toàn thân lạnh lẽo, lông tơ dựng thẳng. Đây là ai đàn tấu khúc đàn, lại ẩn chứa cảm xúc đáng sợ như vậy, làm cho lòng người đau, phản phất đưa thân vào chiến loạn trong năm tháng, trong núi thây biển máu, thân hữu ly biệt, chỉ còn lại chính mình lẻ loi một cái, độc bạn đất vàng. Cái này bi thương, trực kích sâu trong tâm linh, làm lòng người chua, không nhịn được nghĩ rơi lệ. Đinh. Ông Thanh Y tiên tử cũng là liền giật mình, chợt nàng nhíu mày, chỉ trưởng đặt nhẹ dây đàn, có tiếng len ken bắn ra mà ra, triệt tiêu loại này quỷ dị cảm xúc. Nàng biết là có người ở cùng với nàng tranh đoạt tiên liên cơ duyên, trong lòng nghiêm nghị, không dám buông lòng cảnh giác, tiếp tục nhẹ tấu, muốn triệt để áp chế lại đối thủ. Nàng được đến bí mật, biết được ở đây còn có đại tạo hóa, tuyệt đối không dung bị người khác đoạt mất. Tranh tranh hai người tranh phòng, tiếng đàn sục sôi, như trống trận gióng lên, chấn thương lan cổ thành đều tại ầm ầm vang dội, quần tinh rơi lạ trả xuống, trang diện cực độ dọa người. Chiến loạn cùng thịnh thế chi ý, cả hai cùng tồn, vô cùng kỳ dị. Thiên tộc trên tiên cung, theo khúc đàn khuấy động, bóng người mơ hồ kia trở nên ngưng thực, hắn đứng ở nơi đó, nhìn xuống cái này mặt đất bao la, bệ nghệ thiên hạ, có một cỗ cái thế khí tức tản ra, để cho người ta ngạt thở. Hắn tóc đen áo choàng, con mắt băng lãnh, mang theo sâm nhiên, có một loại phách tuyệt thiên địa khí phách. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, bị hỗn độn dương khói lở lở. Mà tại phủ tiên hồ trên đạo thần, hào quang đầy trời, một gốc ba diệp thanh liên, chống ra trọng trọng trời cao chi khói, chậm rãi nở rộ, thần hy bốc hơi, có một tầng mịt mù sa mỏng bao phủ, đem Thanh Y tiên tử cho sấn thắc càng ngày càng đã vượt ra. Khúc đàn đã gần đến hồi cuối, ta nhìn ngươi muốn thế nào ứng đối. Thiên tộc trong tiên cung, phủ tiên hồ trên đạo thần, thiên tử cùng Thanh Y tiên tử đều là đồng thời nhẹ giọng nói. Bọn hắn ngón tay điều khiển dây đàn, tốc độ nhanh đến cực hạn, mỗi một chỉ đều xẹt qua dây đàn, như long xà bay múa, có một cái lại một quả phù văn xung ra, lẫn nhau quấn quanh, ra chỉ tại trên hai người trên đầu dị tượng. Trích tiên hư ảnh cùng thanh liên hư ảnh cộng minh, cả hai cộng hưởng, phát ra hùng vĩ tiên nhạc, có tiên khí tràn ngập, có một cỗ bàng bạc khí thế đang thức tỉnh, rung động toàn bộ Thương Lan cổ thành, gây nên sóng to gió lớn. Thương Lan cổ thành các nơi, các tộc sinh linh đều đang chăm chú, nhất là những cái kia thông nộ cầm đạo đàn tu, càng là cảm nhận được lớn lao áp bách, hô hấp run rẩy, nhao nhao hoài nghi là hai vị lao quái vật cấp bậc đàn tu tại tranh đấu. Một gian trong lầu các, đây cũng là khúc đàn ý cảnh, lão hứa, ngươi không phải đối với cầm nghệ rất có nghiên cứu sao, như thế nào? Có một cái sau lưng có hai cánh nam tử hỏi, thần sắc nghiêm túc. Đều nói không được kêu ta lão hứa. Một cái mặc áo bào đỏ thấp bé lão giả bĩu môi, bất mãn nói. Hắn dáng người gầy còm, làn da ngăm đen, đỉnh đầu chùi lủi, giống như là một cái hòa thượng, một chút cũng không đáng chú ý, thậm chí còn có chút hèn mọn. Hắn cũng không phải là nhân tộc, mà là đến từ hỗn độn ma viên tộc, là một cái rất kỳ lạ chủng tộc, nghe nói là từ trong hỗn độn đản sinh, am hiểu lực đạo. Còn hắn thì trong đó dị loại. Đối với lực đạo cái gì không có hứng thú, ngược lại đối với nhân tộc cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú các loại cảm thấy hứng thú, hơn nữa, còn tinh thông rất nhiều nhạc khí, như đàn, tiêu, tranh các loại, lại tạo nghệ cao thâm. Chương 27, chiến loạn cùng tình thế, tiên khúc chi uy, bá đạo thiên tiên. 2, chương 27, chiến loạn cùng tình thế, tiên khúc chi uy, bá đạo thiên tiên. 2, nếu như lão phu không có nhìn lầm, phủ tiên hồ thần đảo cái kia xuất hiện khúc đàn dị tượng, hẳn là thái cổ thời đại, giao chỉ cổ địa đời thứ nhất tiên chủ sáng tạo thịnh thế thanh liên. Lao hứa sở lấy sợi dâu, thẳng thắn nói, là vị tiên nữ đế sáng tạo khúc đàn. Nghe vậy, tại chỗ các cường giả đều là giật mình, lộ ra kính sợ. Vị tiên nữ đế chính là thời đại thái cổ tiếng tăm lừng lẫy tồn tại trí cao, đã từng uy chấn một vực, ngang dọc bát hoang lục hợp, danh xưng cổ kim hiếm có trí cường giả. Nàng lưu lại truyền thừa, tự nhiên là kinh khủng phi phàm. Không chỉ có cầm đạo đăng phong tạo cực, hơn nữa tại thần thông cùng pháp môn vương diện, đồng dạng là có 102 thời đại thái cổ. Đến nỗi thiên tộc phía trên tiên cung xuất hiện ý cảnh, nếu như lão phu không có đoán sai, hẳn là trong truyền thuyết thập đại tiên khúc, Trích Tiên. Nghe vậy, mọi người đều sợ hãi. Rõ ràng, thập đại tiên khúc uy danh, không ai không biết, không người không hiểu, chính là cổ kim hiếm thấy cấm kỵ thần khúc. Đông mọi người ở đây kinh ngạc lúc, nơi đó có tiếng vang phát ra, chỉ thấy cái kia to lớn Trích Tiên hư ảnh, nâng lên cự thủ, vô tới một trường, trực tiếp vỡ nát đầy trời đám mây, chấn lạc một chút thần đảo, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Trích tiên hư ảnh lòng bàn tay, có rực rỡ tiên mang phun ra, dường như có thể hủy diệt vật vật, nơi đó không gian từng khúc băng liệt, hóa thành đen như mực chỗ trống. Thanh y tiên tử gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, nhấp nhẹ môi son, ngón tay ngọc khêu nhẹ dây đàn, nhất thời, một cỗ càng thêm mênh mông tiên âm bộc phát ra. Chanh, nơi đó quang vũ vẩy xuống, từng mảnh óng ánh, thủy quang bành trướng. Thanh liên ba lá chập chờn không ngừng, xanh biết thanh huy chảy xuôi, từng sợi tiên khí màu tím rủ xuống tới, đem nơi này chiếu rọi một mảnh an lành. Đáng tiếc vô dụng. Trích tiên hư ảnh cự thủ đập xuống, đem tiên hà chôn bụi, thanh liên ba lá bị chấn nát, thanh y tiên tử tiếng đàn đến nơi đây im bặt mà dừng, bị phá rơi mất. Ân nàng kêu lên một tiếng, kịp thời thu tay lại, không phải vậy tất nhiên bị thương. Cái này cũng đại biểu nàng buông tha cho tranh đoạt. Tiên tử, người không sao chứ? Một vài thiếu niên trí tôn đi đến, lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại. Thanh y tiên tử lắc đầu, đôi mắt đẹp chớp lên. Vừa rồi va chạm mặc dù kịch liệt, nhưng nàng cũng không thụ thương, cái này khiến tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, dù sao, cái kia Trích Tiên hư ảnh quá mức kinh khủng, sợ là không thua tại chân thần cảnh cường giả. Ông phủ tiên hồ chỗ sâu thông thiên tiên liên run rẩy, một vòng bạch quang từ trong đó bay ra, thẳng vào Vân Tiêu, cuối cùng chui vào tiên tộc trong tiên cung. Không ai dám chặn lại, lại không dám tới gần, toàn bộ tránh lui. Tiên tộc trong tiên cung tiếng đàn dần dần ngừng, vân đạm phong khinh, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Trích Tiên hư ảnh dần dần ảm đạm, biến mất không thấy gì nữa. An ủi trong tiên hồ, thông thiên tiên liên theo linh vụ xuất hiện, lại ẩn nấp tiếp, dường như cái gì cũng không có phát sinh, uy về hư vô yên lặng, chờ đợi một cái vạn năm. Một ngày này, cả thế gian chấn kinh, tiên cổ trong năm một trong thập đại tiên khúc Trích Tiên tái hiện thế gian. Phủ tiên hồ, thần đạo bên trên, để cho chư vị đợi lâu. Ha ha, không lâu, không lâu, dù sao có thể lắng nghe tiên tử đánh đàn là chúng ta vinh hạnh. Một chút trí tôn trẻ tuổi mở miệng cười. Trận này thường liên đại hội đã sắp đến hồi kết thúc, kế tiếp chính là ôn thần tiên dịch. Bọn hắn tới đây mục đích chính yếu nhất chính là vì nó. Thanh y tiên tử gật đầu, nhỏ nhắn mềm mại yêu kiều thân thể mềm mại hơi gấp, bước lên phía trước, nàng cơ thể thơm ngát, một bộ váy xanh phiêu động, mỹ lệ xuất trần, giống như nguyệt tiên lâm thế. Xoẹt. Nàng duỗi ra ung tùm bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay phát sáng, một khối thất thải thần thạch hiện lên, to đến bằng nắm đấm, phóng ánh trong suốt, lấp lóe sáng lạng hào quang. Có tam nhãn tộc thiếu niên trí tôn, thông qua cái thứ ba thần nhãn cẩn thận quan sát, nhịn không được hít sâu một hơi. Đây chính là ôn thần tiên dịch sao? Hắn khó có thể tin, khối này quả đấm lớn nóng ánh thần thạch, thật sự là quá kinh người, nội hàm một cỗ nồng đậm hương thơm thần tính khí tức, làm cho người toàn thân thoải mái. Thần thạch bên trong có chất lỏng bảy màu di động, đó là ôn thần tiên dịch, là cực thiểu số có thể ẩn dưỡng nguyên thần thần vận, vô cùng chân quý. Không biết nên lấy phương thức gì tới tranh đoạt khối này ôn thần tiên dịch đâu? Một vị thiếu niên trí tôn hỏi thăm, cứ việc trong lòng của hắn đã có đáp án, đại khái như thế, 8/9 phần 10 đáp án. Nhưng vẫn là trước tiên cần phải xác nhận một chút, lấy thực lực luận bàn thắng bại tới quyết định như thế nào. Thanh y tiên tử nói. Nghe vậy, mọi người đều lộ ra nụ cười sung sướng, lấy thực lực tranh đoạt, kết quả như vậy không còn gì tốt hơn, ai thắng ai đến, kẻ thắng làm vua. Rất tốt, ta một người đơn đấu bọn hắn toàn bộ. Đột nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, tràn ngập bá khí. Chỉ thấy một cái tuổi trẻ thân ảnh đột nhiên xuất hiện, một bộ bạch y điệp, phong thần tuấn tú, vai hùng bất phàm, hắn mắt tỏa lãnh điện, liếc nhìn một đám trí tôn trẻ tuổi, tràn ngập miệt thị. Quanh thân không gian bặm mẻo, hắn dường như đứng ở một cái đặc thù trong không gian, cả người đều mông lung tại trong tiên quang, có thái cổ phù văn rơi xuống, hóa thành màu trắng đại đạo chi hoa, lượn lờ hắn xoay tròn. Cuồng vọng. Lúc này, liền có thiếu niên trí tôn gầm thét, sắc mặt tái xanh. Người này quá kiêu ngạo. Ngươi là thiên tộc vị thứ nhất, thiên tiên. Có thuần huyết sinh linh kinh hô, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn gánh vác 6 cánh, song đồng xanh hàm, xương trán nô lên, hai đầu lông mày có thần văn xen lẫn, như thủy tinh như vậy, sáng lóa, tản ra một cỗ khiếp người ba động. Hắn tới từ băng dược tộc, tên là Ngao Huyền, là một tôn cường đại thuần huyết sinh linh, am hiểu băng tuyết chi đạo, chiến lược kinh người. Bây giờ, ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn chằm chằm đạo kia cực kỳ mịt mù thân ảnh, mang theo cảnh giác. Khi cảm nhận được cái kia giống như thái cổ tiên sơn nguy nga khí tức, nhận ra tiên thái cổ tiên thể, hắn gương mặt tuấn tú kia không khỏi biến sắc. Nghe vậy, các tộc thiếu niên trí tôn cùng thuần huyết nhóm đều là nhíu mày, lộ ra vẻ trịnh trọng. Thiên tộc vị thứ nhất, tại trong thiên chi bị đoan uy danh hiển hách, có thể nói là phi thường khủng bố, cái gì thuần huyết, thiếu niên, cái gì trí tôn, hắn đều từng một tay chấn sát qua. Ta từng nghe qua một cái tin đồn, thiên tiên đã trở thành người khác tùy tùng, không biết là thật hay giả. Đống nhiên, một vị thiếu niên trí tôn tự đủ, thanh âm không lớn, nhưng mà toàn trường đều có thể nghe thấy. Không tệ, hôm nay chính là chịu chủ nhân chi mệnh, tới cướp đoạt ôn thần tiên dịch, các ngươi là muốn ra khỏi, hay là muốn cùng ta phân cao thấp? Nghe vậy, thiên tiên mở miệng, âm thanh to, không che giấu chút nào, mang theo vô song khí thế. Chương 28, thiên tiên người ngưỡng mộ, tiểu ma tôn bỏ chạy, ta tên thần quân, đến từ loạn nguyên thời đại. Chương 28, thiên tiên người ngưỡng mộ, tiểu ma tôn bỏ chạy, ta tên thần quân, đến từ loạn nguyên thời đại. Với anh, trong chốc lát, tất cả mọi người đều vỡ tổ. Cái này sao có thể? Thiên tiên thế mà cũng thần phục với người khác. Thiên tộc thiên tiêu, ngạo khí trung thiên, cho dù là thiếu niên đại đế cũng hoặc cổ hoàng thú con, bọn hắn cũng chẳng thèm ngó tới như thế nào thần phục với người khác. Cái kia đến tột cùng là ai, có thể đem thiên tiên thu làm dưới trướng? Các tộc sinh linh rung động. Thiên tiên, hai chữ này ý nghĩa phi phàm, đại biểu cho tuyệt đỉnh. Tại thiên chi bị đoàn, tại cửu thiên chi nội, hắn chính là thế hệ trẻ tuổi, đầu này cổ lộ cuối tiên phong. Thứ nhân kiệt như vậy, nhất định hành áp một đời, tương lai nhất định đem đăng lâm tuyệt đỉnh, quan sát thương khung đại địa, thậm chí là siêu việt chí tôn, thành đế xưng hoàng. Bây giờ lại có người có thể đủ hàng phục hắn, thật là khiến người không thể tin được. Nếu là ngày trước, bọn hắn sẽ cảm thấy đây là lời đồn, căn bản không có khả năng. Nhưng bây giờ lại khác, thiên tiên đều chính miệng thừa nhận. Trong lúc nhất thời, đang ngồi đám người nghị luận ở Mỹ đều là lộ ra rung động thần sắc. Thật là không thể tưởng tượng nổi đâu. Đến cùng là người phương nào, có như thế thông thiên triệt địa thủ đoạn, ngay cả thiên tiên đều cam nguyện hiệu chung. Chẳng lẽ là một tôn lão quái vật chuyển thế sao? Rất nhiều người đều bị hù dọa, cái này đến cái khác nghi hoặc xông lên đầu, trong lòng lo sợ bất an. Nhất là một chút chí tôn trẻ tuổi, càng căng thẳng hơn, tim đập rộn lên, tay chân băng lãnh. Đối với bọn hắn mà nói, thiên tiên thật đáng sợ, cơ hồ không có cách nào chống lại, là một loại cấm kỵ tồn tại. Bây giờ, bọn hắn lại muốn cùng so thiên tiên còn quái vật khủng bố cạnh tranh, đơn giản giống như là một cái sấm sét giữa trời quang, hơn nữa, không những lệch, nện vào trên trán của mình. Không, ta không tin. Có người gầm nhẹ, con mắt đỏ thẫm, toàn thân phát run. Nàng một tiếng gầm này, lập tức dẫn phát hỗn loạn, rất nhiều người đều nhìn về nàng, lộ ra sắc mặt khác thường. Nàng chính là thần không lộc nhất tộc tiểu công chúa, Vân Lâm Giao. Cái kia như bút bê trên gương mặt xinh đẹp, mang theo nước mắt, điềm đạm đáng yêu, làm cho người yêu thương. Nàng đây là muốn ồn ào đâu ra? Tất cả mọi người có chút mà ra. Không thể nào, tiên ca ca làm sao lại thần phục với người khác? Ta không tin. Vân Lâm Giao kêu to, vừa kêu khóc, một bên vung vẩy cánh tay ngọc. Nhìn xem nàng cái này một bộ có chút điêu ngoa tùy hứng bộ dáng, không chỉ là thiên tiên, tại chỗ rất nhiều trí tôn trẻ tuổi, thuần huyết sinh linh cũng là như mày. Còn có, tiên ca ca. Xưng hô này. Bọn hắn lập tức liền có suy đoán, Vân Lâm Giao là thiên tiên tiểu mê mội một trong, giống như vậy si tình thiếu niên tiểu nữ, cựu thiên các nơi đều có không thiếu. Loại này người ngưỡng mộ, hay là người đeo đuổi. Sau lưng của bọn hắn đều có không ít. Cũng tỉ như nói, đạo thần thư viện thánh nữ các loại hình. Mỗi ngày nhận được thư tỉnh, chính là giống như núi nhỏ cao. Tuy nói mỗi ngày đều tại đốt, nhất định là giả, đúng không? Vân Lâm Giao lau nước mắt, nhìn qua thiên tiên hỏi. Thiên tiên nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút. Mi tâm phát sáng, theo sát tới là một cỗ tinh thần uy áp. Phù phù. Vân Lâm Giao lập tức quỳ rạp xuống đất, hôn mê bất tỉnh, toàn thân run rẩy, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy vẻ thống khổ, thân thể mềm mại tại co rút, bờ môi phát tím, rõ ràng đụng phải đả kích khổng lồ. Thiên tiên tay phải nhẹ giơ lên, lấy pháp lực đem nàng đưa ra thần đạo. Hắn là tới tranh đoạt ôn thần tiên dịch, không phải tới ứng đối cái này phiền phức. Ai tới đánh với ta một trận? Thiên tiên thanh âm đạm mạc vang lên, hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Hay là các ngươi cùng tiến lên? Nghe vậy, các tộc thiếu niên trí tôn, thuần huyết sinh linh đều sắc mặt khó coi, trong mắt dâng lên lửa giận. Coi như ngươi lại mạnh, cũng không thể cuồng vọng như vậy a. Nếu như cùng tiến lên, gánh không nổi mặt mũi này. Nếu như không cùng tiến lên, căn bản đánh không lại. Bởi vì đó là thiên tiên a, từ xuất thế bắt đầu, chưa bại một lần, quét ngang bát hoang lục hợp, vô địch tại mảnh này cương vực, ai có thể cùng tranh tài? Thiên huynh nói đùa, chúng ta như thế nào cùng nhau ra tay? Lúc này một cái long bảo thanh niên đi ra, hắn phong thái vĩ ngạ, khí vũ hiên ngang, cử chỉ ưu nhã, một thân hoàng giả chi khí lan tràn ra, thật không đơn giản. Chính là Đông Hoàng Thần Triều thái tử. Đông Hoàng Thần Triều vốn là thiên tộc phụ thuộc thế lực, vì vậy thái độ của hắn cũng rất tốt. Mà ở trong đó, cơ hồ tất cả thế lực đều cùng thiên tộc có liên quan. Đắc tội chính mình ông chủ cũ, không phải sáng suốt a. Có hơn phân nửa thế lực đều lui đi ra, nhao nhao chắp tay, đứng ở một bên biểu thị thái độ của bọn hắn, chỉ để lại giải rác mấy người. Ha ha, đột nhiên, một tiếng cuồng tiếu vang lên, chấn động giữa thiên địa. Các ngươi cũng bất quá như thế, khiếp làm sao? Thiên tiên đúng không? Ta tới đánh với ngươi một trận. Có người đứng ra, mắt tỏa hàn mang, dáng người khỏe mạnh, một bộ chiến thứ nhất màu vàng nóng bay phất phới, bá khí lâm nhiên, giống như một tôn cái thế chiến vương khôi phục, kinh diễm tứ phương. Hắn dậm chân mà ra, long hành hổ bộ, khí tức bành trướng, chung quanh hư không bặm mẻo, quanh thân bị thần hy bao phủ, càng có sương mù hỗn độn từng sợi lở lở. Một đôi mắt giống như kim đăng, chiếu rọi tứ phương, để cho đám người hãi nhiên thất sắc. Là hoang cổ thần điện vị kia trẻ tuổi đại nhân, không nghĩ tới hắn sẽ ra tay. Có người sợ hãi thán phục, nhận ra tên nam tử kia. Trước đó thứ nhất thẳng tại bên dưới rừng trúc uống rượu, khác biệt bọn hắn luận đạo, rất là cao ngạo. Chưa từng nghĩ hắn vậy mà lại lựa chọn ra tay. Vị này có thể nói là bí mật, là tại nửa năm trước đột nhiên xuất hiện. Hẳn là một cái cổ đại quái thai. Chứ biết được hắn làm việc bá đạo, cực kỳ hung tàn bên ngoài, không có người có thể biết được thực lực của hắn, thiện xử cái gì, tu công pháp đều là không biết. Ta cũng tới lãnh giáo một chút tiên tiên phong thái. Lại là một người mở miệng, mà người này chính là Càn Khôn Tiên Tiểu Ma Tôn, là một cái tán tu, không thuộc về bất luận cái gì truyền thừa. A, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, hoang cổ thần điện vị kia trẻ tuổi đại nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn, ánh mắt lạnh lẽo, để cho tiểu cơ thể của Ma Tôn đột nhiên cứng ngắc ở, cảm thấy một hồi ngạt thở. Ta hắn vừa muốn phản bác, liền gặp có một cái đồ vật bay tới, từ nhỏ biến thành lớn, toàn thân phát nhiệt xích quang, là một kiện bảo khí, hóa thành một khối cổ đỉnh chấn áp xuống, một tiếng ầm vang rơi vào tiểu Ma Tôn trên thân. Đông. Một tiếng vang trầm, cả người hắn đều bị đè sấp trên mặt đất, phun ra búng máu tươi lớn. Cái này đám người trợn to hai mắt. Đây chính là tiểu Ma Tôn, một cái kẻ tàn nhẫn, cư nhiên bị người tại chỗ đánh tới bời. Thứ cản trở. Hoang cổ thần điện trẻ tuổi đại nhân mở miệng, hắn ngự khí bình tĩnh, lại tràn ngập sát ý, tiểu Ma Tôn toàn thân bộc phát ra tử quang, ngăn cản được bảo khí công phạt, nhưng vẫn như cũng bị chấn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, chật vật tới cực điểm. Mà tên kia trẻ tuổi đại nhân đã cất bước mà ra, một trường bổ tới. Một trường này ẩn chứa vô tận áo nghĩa, giống như có thể mở tích càn khôn. Phanh! Tiểu ma tôn gào lên thê thảm, thân thể kém chút vỡ nát, cả người bị trục tiến trong đất bùn, xương cốt đứt gãy, miệng mũi chảy máu, thê thảm tới cực điểm. Một màn này choáng váng tất cả mọi người. Đây cũng quá hung tàn a. Rất nhiều người cũng nhịn không được run run một chút. Đáng chết, ngươi cái này tạp toái, dám tiểu ma tôn gào hét, phẫn nộ đến cực hạn. Ông! Mi tâm của hắn phát sáng, một tấm sách cổ trục từ trong bay ra, đón gió căng phồng lên, trong chốc lát bao phủ thiên cung, hướng về tên kia trẻ tuổi đại nhân đè xuống. Đó là một bức tranh, tiến hành sau đó, hóa bên trong vô số cảnh tượng hiện lên, có tinh thần truy lạc, vạn trượng thác nước rủ xuống, vô tận lôi đỉnh tàn phá bờ bãi, có một con dao long nhảy lên trường không. Đủ loại cảnh tượng khủng bố xen lẫn, vạn đạo kiếp quang bắn ra, đem tên kia trẻ tuổi đại nhân bao phủ. Đây là một tông bí bảo, là tiểu ma tôn át chủ bài. Nguyên bản, hắn không định dùng, nhưng bây giờ, hắn bị chọc giận, không tiếp thiêu đốt tinh huyết, thôi động bức họa kia cuốn. Giống, dao long tê minh, từ bức tranh xuống ra, nó tắm rửa lôi đỉnh hồ quang điện, đáp xuống, trong nháy mắt đã đến trẻ tuổi đại nhân phụ cận, lợi trảo vung dậy, sẽ hướng đầu của hắn. Chỉ là sâu kiến thôi, thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trẻ tuổi đại nhân ánh mắt rực rỡ, hắn nô ra đại thủ, trực tiếp bóp nát dao long đầu, vồ lấy bức tranh đó, ra sức kéo một cái. Dầm dầm, cái kia bức vẽ cuốn lập tức bị đập vỡ vụn, trong bức tranh hết thảy tiêu tan, hóa thành lưu quang tản mạn ra. Phốc phốc, tiểu ma tôn ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, cả người hề bại suy sụp, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Ta cổ thiên đồ, làm sao lại hắn thì thào nói nhỏ, không muốn tin tưởng. Đây là hắn lớn nhất bảo mệnh át chủ bài một trong, nhưng không nghĩ tới, thế mà đơn giản như vậy liền bị hủy diệt. Ta liều mạng với ngươi, một kiện không được thì ba kiện không được thì 10 cái. Tiểu ma tôn gào thét, đầy miệng răng đều cắn nát, bọt máu bay tứ tung, trong mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Trực tiếp tế ra 12 kiện bí bảo, hướng về hoang cổ thần điện trẻ tuổi đại nhân đập tới. Đủ loại đều có kiếm đá, thiết truy, trung cổ, bình ngọc, lư đồng, lá bửa. Không biết tự lượng sức mình. Vị kia trẻ tuổi đại nhân thản nhiên nói. Ông. Đột ngột, cái kia lúc trước chấn áp tiểu ma tôn cổ đỉnh trong nháy mắt xuất hiện trước người, quay tròn xoay tròn lấy, thôn nạp tứ phương, đem 12 kiện bí bảo thu sạch vào trong đỉnh, lập tức mãnh liệt lay động, phát ra chói tai thanh âm rung động. Bành bành bành. Những cái kia bí bảo nổ tung, toàn bộ bị luyện thành cho tẫn, lại không có tạo thành một tia tổn thương. Phúc. Tiểu ma tôn thụ trọng thương, lần nữa phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi, lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn triệt để tuyệt vọng. Người này mạnh mẽ khủng khiếp. Chạy. Nhất định muốn chạy. Bằng không chắc chắn phải chết. Hắn không chút do dự, xoay người bỏ chạy, thi triển bí thuật cấm kỵ, một đường phá không, tốc độ nhanh tới cực điểm. Hừ. Hoang cổ thần điện tên kia trẻ tuổi đại nhân hừ lạnh, ngón tay nhập lại làm kiếm, lăng không vạch một cái, âm vang vang rội, giống như là hai thanh thần kiếm va chạm. Phu một tiếng, hư không bị chém ra một đầu đen như mực vết tích, lan tràn trăm dặm. Một kiếm này quá kinh người, phản phất muốn xé ra cả mảnh trời khung, tiểu ma tôn chạy trốn tốc độ im bặt mà dừng, đều có nhục thân kém chút bị chặn ngang cắt đứt, bay ngang ra ngoài. A, tiêu thảm liên miên, hắn thân thể rạn nứt, suýt nữa nổ tung, ngực đều bị xuyên thủng, đẫm máu. Hơn nữa, có lực lượng vị dị thẩm thấu đến hắn nguyên thần bên trong, làm hắn vô cùng thống khổ. Hắn tóc hai bù xù, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, hắn không thể nhào tới, cùng đối phương liều mạng. Chỉ tiếc, căn bản đánh không lại, chỉ có thể ra tốc trốn chạy. Bên ven hồ, rất nhiều cường giả tiền bối mắt thấy một màn này, tất cả hít vào khí lạnh, rung động không hiểu. Thật là đáng sợ. Người này, kinh khủng. Thân đạo bên trên, các tộc thiên kiêu nhìn xem một màn này, đều là hít vào khí lạnh, lộ ra vẻ chấn động. Vị kia trẻ tuổi đại nhân thậm chí không có thi triển bất luận cái gì đại thần thông, chỉ là bằng vào một ngụm bảo đỉnh, liền trấn áp tiểu ma tôn, chiến lược như vậy, có thể xưng kinh khủng. Tới, thiên tiên. Để cho ta nhìn một chút đương đại thiên tiêu, có gì mạnh. Hoang cổ thần điện trẻ tuổi đại nhân chắp hai tay sau lưng, gặp tiểu ma tôn lăn xa không cách nào lại truy sát, liền nhàn nhạt mở miệng, trong lời nói mang theo khiêu khích. Đúng rồi, ta tên thần quân, đến từ loạn nguyên thời đại. Nhớ cho kỹ. Hắn ánh mắt khiếp người, bệ nghệ bắt phương. Nghe vậy, mọi người đều là cả kinh. Cái kia hỗn loạn nhất thời đại, lại là cái thời đại kia cổ đại quái thai sao? Thiên tiên cùng thanh y tiên tử hai người, cũng là con người hơi co lại. Ông. Sau một khắc, thần quân đưa tay nhấn một cái, một cỗ vô hình gợn sóng lan truyền, hướng về phía trước bao phủ mà đi. Một cái như núi thần thật lớn ấn tỉ lên, mông lung quang huy lờ lờ, dáng lành vạn sợi, bóng ánh trong suốt, lập lòe thánh khiết lộng lẫy. Đó là một tôn bảo ấn, nắm giữ khó lường như thế. Nó trầm ổn mà trang nghiêm, hướng phía trước bên kích, như một vòng kim mặt trời mọc, lại như một quả hàng tinh nổ tung, kinh khủng ngập trời. Đó là một loại uy thế kinh người, chấn nhiếp nguyên thần. Chương 29, Âm Dương Sinh Tử Luân, Thiên Tiên Cường Đại, Tiểu Thiên Giới Mở Ra. Chương 29, Âm Dương Sinh Tử Luân, Thiên Tiên Cường Đại, Tiểu Thiên Giới Mở Ra. Ầm ầm một tiếng, phía tiên điệu này đều run lên mấy run, cái kia bảo ấn rơi xuống, giống như một tòa thần nhạc đè xuống, muốn nghiền nát hết thảy trở ngại, nát bấy thế giới này. Bá đạo như vậy tuyệt luân công phạt thuật pháp, rất làm nhiều người sắc mặt biến đổi lớn, nhao nhao tránh lui, không muốn bị tác động đến. Cùng lúc đó, thiên tiên toàn thân bộc phát ra tiên quang, phù văn cổ xưa dày đặc toàn thân, từng tiếng long ngâm gào thét, hắn đang diễn hóa chân long pháp, đánh ra kinh diễm một quyền. Bành, một cái vàng óng ánh long chảo nhô ra, hư không băng liệt, xé mở mảng lớn khe hở, lực lượng đáng sợ quét ngang khắp nơi, nên tiếp tôn kia bảo ấn. Giang giác một tiếng, tôn kia bảo ấn run rẩy, lại bị trực tiếp chấn vỡ, hóa thành quang vũ tiêu thất. Thần quân ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa lấy tay, thi triển ra một môn cái thế tuyệt học, một đạo cực lớn màu tím hình người pháp tướng tại phía sau hắn dâng lên, năm ngón tay mở ra, bao phủ thiên vũ, hướng về thiên tiên đánh tới. Đây là pháp thiên tượng địa. Cái này khiến tất cả mọi người hãi nhiên, cái kia pháp tướng quá cao to màu tím phủ văn phun trào, đỉnh thiên lập địa, nhìn xuống tương sinh, đơn giản giống như là một vị ma chủ đụng xuống. Thiên tiên thần sắc lâm nhiên, không có bất kỳ cái gì sợ hãi, hắn toàn thân phát sáng, sau lưng cũng dâng lên một đạo cái bóng mơ hồ, là một tôn côn bằng hư ảnh, phù diêu cửu tiêu tứ hải, hai cánh mãnh liệt vô ở giữa, phong lôi kích đãng, cảnh tượng dọa người. Côn bằng đại thần thông, âm dương sinh tử luân. Âm dương nhị khí lưu chuyển, hội tụ ở hai trưởng bên trong, nhẹ nhàng đẩy, chính là một cái hắc bạch thay nhau vòng xoáy bay ra, tại bay ra mấy hơi ở giữa, hóa thành hắc bạch luân bản. Hai người giống như thượng cổ thần ma đang quyết đấu, cường đại vô song, dung chuyển cả khôn, trung quanh hư không từng khúc giạn nước, lộ ra đen như mực sâu thẳm cửa hang. Quanh một tiếng, cả hai va chạm, bộc phát ra hao quang lộng lây chói mắt, năng lượng bành trướng, bao phủ thiên địa, ở đây phảng phất hóa thành một mảnh hỗn độn. Giang giác trung quanh thần điện cổ đỉnh các loại, không chịu nổi hai người giao chiến tiêu tán dư ba, toàn bộ vỡ nát, liền nơi xa ven hồ hoa cỏ cây cối cũng bị chấn động đến mức tàn lụi. Đi, mau rời đi ở đây. Các tộc thiếu niên chí tôn cùng thuần huyết sinh linh đều là hóa thành từng đạo hồng quang, lao về phương xa, rời xa cái này đã biến thành chiến trường thần đạo. Bọn hắn tim đập nhanh, loại này cấp bậc va chạm quá kinh khủng, hơi không cẩn thận chắc chắn sẽ trọng thương. Vâng. Hai người giao thủ không ngừng, trong hư không kịch liệt tranh phong, trong nháy mắt mà thôi, liền đối với đã quyết mấy trăm chiêu. Thiên tiên lấy tay mà ra, tay trái kim quang chói mắt, thi triển chân long chảo, tay phải âm dương nhị khí lưu chuyển, hóa thành một con côn ngư pháp tướng, đằng đằng sát khí, khí tức hung sát bức nhân. Cái kia côn ngư pháp tướng sinh động như thật, dài đến vạn trượng, toàn thân lộ ra ám kim sắc, lân giáp sông nhiên, tràn ngập ra động đà thái dương thái âm chi lực, một đầu cường tráng cái đuôi, như thiên roi rút tới, co rúm ở giữa hư không đều phá tan tới. Thần quân thần sắc hờ hững, hắn mắt tỏa lãnh điện, thân thể thẳng như thương, sừng sững hư không, người khoác thần hà, cả người nhiễu hừng hực tia sáng, một cái tay nô ra, nghiết ấn quyết, kết xuất cái này đến cái khác ký hiệu, hóa thành một thanh kích lớn màu vàng nóng, âm vang một tiếng đâm thủng bầu trời. Giết! Hét lớn một tiếng, kim sắc kích ảnh sẽ qua, cắt đứt hư không, chém về phía đầu kia côn ngư pháp tướng, tại chỗ đưa nó chém nát, trôi này kim sắc kích ảnh uy thế không giảm, trực chỉ thiên tiên. Thiên tiên lấy làm kinh hãi, nhưng cũng không hoảng hốt. Phía sau hắn hư không run lên, một ngụm cổ phát hắc bạch phân minh thần bình hiện lên, trầm trọng mà cổ lão, rủ xuống một đạo mông lung sương mù, đem hắn bao phủ đi bảo. Tiên thể dị tượng, âm dương không chết bình. Bịch. Một tiếng, kích ảnh chém tới, bổ vào trên cái kia hắc bạch thần bình, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lại khó mà làm bị thương thần bình mảy may, chỉ còn sót lại một tia vết tích mà thôi. Xoẹt, thiên tiên nắm lấy cơ hội, thôi động âm dương không chết bình, trong chốc lát phun ra một mảnh ô quang, giống như đại dương mênh mông, mãnh liệt mà tới, bao phủ cả phiến thiên địa, hướng về thần quân chấn áp tới. Đây là cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, âm dương nhị khí lan lộn, chiếc kia thần bình nặng nề vô cùng, mỗi một kích giáng xuống, đều làm không gian sụp đổ. Thần quân thần sắc lạnh lẽo, hắn toàn thân đang phát sáng, da thịt trong suốt như ngọc, đắm chìm trong một mảnh hoàng kim thần huy, giống như một vòng đại nhật đang thiêu đốt, chiếu rọi bát hoang lục hợp. Hắn giơ tay bóp, đủ loại thần thông tê xuất, ngăn cản âm dương không chết bình tập sát. Phanh một tiếng, một khu vực như vậy nổ tung, hai người đều lùi lại ra ngoài mấy chục mét, người này cũng không làm gì được người kia. Thần quân ánh mắt băng lãnh dị thường, nhìn chằm chằm phía trước chiếc kia hắc bạch cổ thần bình, vừa rồi hắn sử dụng rất nhiều bí bảo cùng bảo thuật, vẫn như cũ khó mà hư hao. Thể chất dị tượng, khó khăn diệt. Quá mạnh mẽ, đây chính là thiên tộc tôn thứ nhất thực lực sao? Rất nhiều người trong lòng rung động, chỉ có Thanh Y tiên tử thần sắc mười phần bình tĩnh, nàng sớm đã dự liệu được một màn này. Hoặc phải nói, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Thần quân tuy nói là đến từ cái kia hỗn loạn nhất thời đại, nhưng ai nói kiếp này thiên tiêu liền nhất định so không bằng thượng cổ trong năm quái thai nhóm đâu? Huống chi thiên tiên bản thân liền là một cái truyền kỳ. Ngươi rất mạnh, nhưng mà gặp phải ta, nhất định là muốn ảm đạm thu tràng. Thần quân lạnh giọng nói, ánh mắt hắn lạnh lẽo, một mái tóc vàng nóng phiêu vũ, dáng người vĩ ngạ, khí thôn sơn hà, có một cỗ bệ nghệ chúng sinh khí độ, tựa hồ có thể nhìn xuống quần hùng thiên hạ. Ông một tiếng, hắn duỗi ra một ngón tay điểm ra, một vòng kim quang lấp lóe, ngưng kết thời không, giam cầm không gian. Đây là một loại phi thường cường đại cấm kỵ bảo thuật, có thể phong khóa địch thủ hành động, chính là một loại hiếm thấy pháp môn. Hừ, được cười. Thiên tiên cười lạnh, hắn dáng người thon dài, bạch y bay phất phới, bước ra một bước, cước đạp côn bằng bộ, một cái nhảy vọt dựng lên, đang lâm trên bầu trời. Đông. Hắn nô ra một cái tay khác, bóp thành quyền ấn, oanh sát mà ra. Hắn toàn thân thần diễm cuộn cuộn, giống như một vòng thần lô, một cỗ bàng bạc tinh khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, xuyên qua vân tiêu, khiến cho trên bầu trời xuất hiện một đoàn sáng lạ hỏa cầu. Côn bằng đại thần thông, Thái Dương quyền. Ầm ầm, quyền ấn kinh thế, kèm theo tuyệt đối nhiệt độ nóng bỏng, nghiền ép xuống, như một khỏa đại nhật rơi xuống, áp sập mặt đất bao la. Đây là một hồi va chạm mạnh, màu vàng mây hình nấm dâng lên, đinh hai nhức óc. Phốc, thần quân ho ra máu, bị thương nghiêm trọng, khóe miệng chảy xuống một chuỗi máu tươi đỏ thẫm, nhuộm đỏ lồng ngực, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Hắn lảo đảo lùi lại, sắc mặt trở nên rất yếu ớt, bên ngoài thân có một chút thật nhỏ lỗ máu, tràn ra máu tươi đỏ thẫm, nhìn vô cùng thê thảm. Yếu như vậy? Thiên tiên khẽ nói, hắn tóc đen đầy đầu lay động, có thể nói là thần võ lạ thường, như một cái trích tiên lâm trần, nắm giữ một cỗ siêu thoát thế tục ý vị. Thần quân bại. Không, còn không có, chỉ là hơi thua nửa bậc mà thôi. Đám người nghị luận ầm ĩ, bởi vì thần quân đứng bước chân, đang tại điều dưỡng thương thế, trong tay bạch quang mở mịt, đó là một gốc thần dược, tản ra hương thơm, để cho người ta không nhịn được nghĩ ăn. Thần dược vì linh chi bộ dáng, toàn thân trắng như tuyết trong suốt, như thủy tinh điêu khắc thành, phía trên hoa văn dày đặc, có một chút thần thánh khí tức lưu chuyển. Thần quân trực tiếp nuốt, vận chuyển công pháp, luyện hóa một bộ này linh dược, thương thế trên người hắn cấp tốc khép lại, lại càng thêm thịnh vượng. Lại đến, thần quân gầm nhẹ, hắn hai con ngươi đỏ thẫm, giống như là một cái tên đánh cược điên cuồng giống như, thần niệm khẽ động, một vệt kim quang bay đến trước người hắn, chính là cái kia lúc trước trấn áp tiểu ma tôn cổ đỉnh. Bây giờ, cổ đỉnh khôi phục, minh văn xen lẫn, chạy xuôi dáng lành, trên vách đỉnh những chữ cổ này phát sáng, là gắn ra cái này đến cái khác đồ án cổ lão, lại giống như là sống lại. Một cỗ khí tức to lớn tràn ngập, miệng đỉnh xoay tròn, kinh khủng hấp lực truyền đến, thôn nạp bản vật. Thiên tiên nhíu mày, chiếc đỉnh cổ này có chút tà môn, cho người ta một loại thâm thúy cảm giác, giống như là có thể đủ thôn phệ hết thảy. Giang giác một tiếng, hắn bấm quyết, âm dương không chết bình đánh ra một tia ô quang, vọt tới cổ đỉnh, đồng thời hắn lướt ngang mà đi, tránh đi phương vị này, không muốn nhiễm. Thần quân tung người nhảy lên, đạp đỉnh mà đi, giống như là dẫm ở đám mây, cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng lùi lại. Hắn huy động bàn tay, một trường vỗ tới, bàn tay ở giữa phủ văn dày đặc, mang theo một loại khó lường uy năng, cùng ô quang kia va chạm, khuấy động lên vô biên vận sóng. Vang, một tiếng vang thật lớn, âm dương không chết bình bị chấn khai. Thần quân nhân cơ hội này xung ra, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một vệt ánh sáng tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới thiên tiên phụ cận, bày ra lôi đỉnh công phạt. Thiên tiên ánh mắt lăng lệ, hắn một quyền nên đón tiếp lấy, cùng thần quân đối cứng. Phanh một tiếng, hai người tất cả kêu rên, cơ thể lay động, bay ngược ra ngoài. Thần quân cánh tay phải gãy xương, lộ ra bạch cốt âm u, vai trái cũng có một khối rạn nứt, đẫm máu, cơ hồ cắt đứt. Trái lại thiên tiên, lại không có chịu đến bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có một điểm nhăn nheo, điều này khiến mọi người sợ hãi. Cùng thiên tiên so nhục thân chi lực, thực sự là tìm thai bà a. Rất nhiều người lắc đầu thở dài. Thiên tiên, thế nhưng là hóa tiên bia bên trong nhục thân trên tấm địa, 50 vị trí đầu quái vật. Đáng giận, trấn áp. Thần quân gào thét, toàn thân phát sáng, bên ngoài thân xuất hiện rậm rạp chẳng chịt cổ lão ký hiệu, lượn lờ trật tự dây xích, toàn bộ xông vào trong chiếc kia chiếc đỉnh cổ màu vàng nóng. Lập tức, chỉ thấy chiếc đỉnh cổ kia tia sáng tăng gọn, một hồi mãnh liệt run run, đón gió căng phồng lên, phát ra chói mắt hào quang, nó huyền lập trong hư không, giống như một tòa thái cổ thần sơn, đem khắp nơi đè ép và mèo, không gian vỡ nát. Thật là đáng sợ cổ khí. Mọi người chấn kinh, không dám tới gần. Cái kia đỉnh thể nội tản ra ba động thực sự quá dọa người. Không nghĩ tới, ta sẽ dùng ra một chiêu này. Thiên tiên con mắt rực rỡ, lẩm bẩm, hắn chắp hai tay sau lưng, tay áo đồng bền, cả người đều bao phủ một tầng ánh sáng mông lung sương mù, giống như là thần linh hạ giới, khí tức khiếp người. Tại hắn quanh thân, đạo âm vang minh, phản phất có thần quốc hàng lâm nơi này, trong đó một tôn lại một tôn thần mình tại đọc đại đạo kinh văn, âm thanh hùng vĩ, làm cho người linh hồn run rẩy. Đây là bí thuật gì? Vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Mọi người kinh hồn tán đảm, cho dù cách rất xa, cũng cảm thấy lạnh cả người. Phản phất muốn thịt nát xương tan, linh hồn muốn ly thể mà ra. Một hồi đại chiến sắp bộc phát, tất cả mọi người đều biết, thiên tiên đã chăm chú, muốn thi triển ra một loại nào đó cấm kỵ pháp, một khi ra tay, nhất định là long trời lở đất. Đột nhiên, tại một đoạn thời khắc, ầm ầm, thiên địa lay động, càn khôn phá vỡ, toàn bộ thương lan cổ thành đều mở đi. Tất cả mọi người đều hãi nhiên thất sắc, đây là một bức cực kỳ kinh người hình ảnh. Toàn bộ thương lan cổ thành bầu trời, tất cả xuất hiện từng đóa mờ mịt kim sắc quang mây, nơi đó có đếm không hết thời gian ký hiệu đang lóe lên, giống như là một tràng tinh hà rủ xuống, vô cùng mênh mông. Đây cũng không phải là thông thường mây, mà là thời không chi mây, cũng là tiến vào tiểu thiên giới thông đạo. Tất cả cảnh giới tại trong phạm vi nhất định tuổi trẻ thiên tiêu cũng có thể tùy ý tiến vào bên trong. Đương nhiên, thực lực quá cao mà nói sẽ bị thời gian chi mây cho bài xích, không cách nào tiến vào. Chương 30, đại tranh chi thế, uy hiếp bản tộc, vương đạo hở. Chương 30, đại tranh chi thế, uy hiếp bản tộc, vương đạo hở. Vâng. Thương lan cổ thành bầu trời, đủ loại dị tượng đều hiện, mỗi một đóa thời không chi mây đều giống như một tinh vực, sáng loá, phóng thích ánh sáng vô lượng, chiếu rọi toàn bộ cổ thành. Này liền giống như là một bức thần tích, để cho người ta kính sợ cùng sùng bái, tất cả mọi người đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nỗi lòng bành trướng. Cuối cùng mở ra sao? Cái này một đại thế, từ ta chấp trưởng. Phàm thấy địch, chém hết chu diện. Các tộc tiên kiêu thét dài, thế ra bảo cụ, hoặc trực tiếp đạp không mà vào, như từng đạo hồng quang phóng lên trời, phóng tới cái kia từng đóa thời không chi mây. Tất cả mọi người đều đang hành động. Các chủng tộc đều hiện, có tảng đá biết bay, có cắm rễ trong hư không tụ linh, có thiêu đốt thần điệp, càng có ba đôi bích lục bỏ cạp. Những thứ này sinh linh mạnh mẽ ùn ùn kéo đến. Toàn bộ phóng tới những cái tia thời không chi mây, siêu 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 vô số đỉnh tiêm thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực các thiên tiêu, càng là tranh nhau chèn lấn, nguyện lấy mệnh đỏ sức một cái đại tạo hóa, phóng hướng tiên khoảng không, nhao nhao hóa thành hồng quang hướng về kia chút thời gian chi vân trùng đi, chỉ là một cái chớp mắt liền bao phủ ở trong đó, biến mất không thấy gì nữa, tiến vào tiểu thiên giới. Với anh, cổ thành bên trong, một chỗ lầu các đột nhiên nổ tung, tại bụi mù tràn ngập ở giữa, một cỗ cường hãn đến mức tận cùng khí tức buộc phát ra, chấn động đến mức bốn phía phòng ốc run rẩy không ngừng, vách tường rơi lạ chả cho bụi. Xuất phát đi. Toàn này bể tan cảnh trong lầu các truyền đến hương phấn tiếng gạo. Ngay sau đó, một cái váy xanh thiếu nữ từ trong phế tích đi ra, dáng người hiểu điệu, cơ thể bóng ánh, mái tóc đen nhánh xinh đẹp, hai đầu lông mày để lộ ra linh động ánh sáng rào hoạt. Ngoại trừ có chút thấp, bất quá làm người khác chú ý nhất vẫn là nàng trên vai cái kia to lớn thạch trùy, trừng ma bàn lớn như vậy, nhìn có chút trầm trọng, nhưng bây giờ lại bị thiếu nữ một tay cầm lên, phảng phất cử trọng được khinh giống như nhẹ nhõm. Cô nãi mãi, vì cái gì lại đập tiệm của ta? Một cái đầy bụi đất, quần áo hư hại nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy u hoán, hắn rất muốn khóc, nhưng không dám biểu đạt ra ngoài, chỉ có thể biệt khuất đến chết, khóc không ra nước mắt. Hắn tên Lâm Đông, chính là Thương Lan cổ thành cực kỳ có lương tâm chủ tiệm, ít nhất hắn thì cho là như vậy đối với khách hàng nhiệt tình thân mật, già trẻ không gạt. Nhưng mấy ngày gần đây nhất, lại gặp phải vận rủi. Bởi vì, nó cửa hàng lúc nào cũng bị trước mắt thiếu nữ này, lấy đủ loại nguyên nhân phá hủy, tỉ như có một lần uống say, vung lên tảng đá lớn kia truy chính là đập loạn. Đơn giản làm cho người sụp đổ. Hắc hắc, nhất thời kích động bất quá, đừng lo lắng đi, ta Khương Ngộng Ngư đã nói tuyệt đối chắc chắn, chờ ra tiểu thiên giới, cam đoan bồi thường tiền, hết thảy trước hết tính toán tại chương mục của ta tốt, không nói nhiều, bản cô nương đi vậy. Khương Ngộng Ngư đem chùy đá lớn bắc lên bay, vung vẩy phấn nộn nằm đấm, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, cất bước bình đạp hư không, phóng hướng thiên cung. Chỉ để lại Lâm Đông trong gió lộn xộn. Thương Lan cổ thành một chỗ khác trong lầu các, Diệp gia tiểu tiên nhân Diệp Quân Trạch cũng là nhảy lên, toàn thân nở rộ hào quang, một tôn ngân sắc cổ chiến xa hoành không, chở hắn xông lên phía chân trời, thẳng đến thời không chi mây mà đi. Một màn này, đồng dạng hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Dù sao, Diệp Quân Trạch quá rõ ràng mặc kệ như thế nào đều không che giấu được hắn rực rỡ quang huy. Không nói trước, hắn một trưởng kia chụp chết ba cái cổ đại quái thai chiến tích, liên chỉ bằng vào trong cơ thể hắn tiên cốt, cũng đầy đủ dẫn phát đám người chú ý, bởi vì, cho dù là tại thái cổ thời kỳ, dạng này tiên cốt đều thuộc về hiếm thấy, thậm chí có thể được xưng là người tiên. Phàm không thấy tiên, ai ngờ tiên có cỡ nào uy nghiêm? Cốt bên trong lại vẫn dưỡng lấy như thế nào thuật đâu? Bởi vậy, Diệp Quân Trạch một màn này đi, trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, có ước ao ghen tị, hơn nữa, cũng có sát cơ lâm nhiên. Bất quá, cuối cùng không có độc thủ, bởi vì tại loại này đặc thù thời kỳ, không thích hợp ra tay. Một khi dẫn phát hỗn loạn, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại sẽ trở thành mục tiêu công kích, trở thành mục tiêu công kích hạ tràng, cũng không phải đùa giỡn. Phủ Tiên Hồ, gặp tiểu thiên giới mở ra, thời không chi mây buông xuống, thần quân liền sẽ không tiếp tục cùng thiên tiên dây dưa. Chân đạp cổ đỉnh, phóng lên trời, hướng về cái kia đóa đóa chút thời không chi mây mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, như một đạo thiểm điện bạch phá thương khung. Thiên tiên thấy vậy, lựa chọn không truy kích. Hắn là có nhiệm vụ. Cuộc tỷ thí này, coi như ta thắng sao? Thiên tiên nhìn về phía Thanh Y tiên tử, hỏi. Thanh Y tiên tử mỉm cười, tự nhiên. Nói xong, cầm trong tay cái kia ẩn chứa ôn thần tiên dịch cái kia một khối thất thải thần thạch ném cho thiên tiên. Ông, thiên tiên đưa tay, vừa nắm chặt thần thạch, ánh mắt hừng hừng. Có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Thanh Y tiên tử đột ngột hỏi. Chuyện gì? Thiên tiên quay đầu nhìn lại, hai đầu lông mày xuyên suốt ra vẻ đạm mạc, nói thật, vừa mới gặp mặt thời điểm, hắn liền từ trên người nàng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Nữ tử này không đơn giản. Công tử nhà ngươi kêu cái gì? Thanh Y tiên tử hỏi, đôi mắt sáng giống như thu thủy dạo dực, mang theo hiếu kỳ. Nói đến đây, chung quanh các tộc cường giả đều là bệnh thai lắng nghe, dù sao, đây là một kiện đại sự, nhất là dính đến thiên tiên thần phục với người này. Đến cùng là dạng gì quái vật mới có thể thu phục thiên tiên? Khó có thể tin. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thiên tiên nhíu mày. Thanh Y tiên tử cười yếu ớt nói, đương nhiên là hiếu kỳ a. Mặc dù cách một tầng diện xa, ngăn che dung mạo, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được kỳ mỹ mạo kinh thế, hai con mắt của nàng giống như hai quả tinh xảo báu vật, thâm thúy mê người. Nàng tiếp tục nói, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là vị nào đại nhân vật, thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể hạ thủ. Đôn, không được công tử cho phép, vấn đề này không đáp. Thiên tiên ngạo nghễ đáp lại, đem thất thải thần thạch thu nạp tại trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, quay người rời đi, không mang đi một áng mây màu, tiêu sái vô cùng, trêu đến vô số tu sĩ sợ hãi thán phục. Nghe vậy, Thanh Y tiên tử khẽ nói, xem ra muốn đi điều tra một phen lập tức, bước liên tục nhẹ nhàng, hóa thành hồng quang, xông lên trời. Trung quanh tới tham gia thưởng liên hội các tộc thiên tiêu, cũng là không còn lưu lại, nhao nhao xông lên trời, tiến vào tiểu thiên giới. Cùng lúc đó, có chút thiên phú chưa đủ cường giả tiền bối, bắt đầu tự chém tu vi, tiến vào tiểu thiên giới. Loại người này, căn bản là thọ nguyên hao hết, sống không lâu dài cho nên không sợ bất lạc. Tiến vào tiểu thiên giới, chỉ vì khiến cho một chút hy vọng sống. Nếu là có thể ở trong đó nhận được một điểm tiên đạo vật chất, đừng nói khôi phục tu vi liền xem như đột phá đến cảnh giới cao hơn cấp độ, cũng không phải là việc khó, đây chính là cơ duyên, một cái thay đổi vận mệnh cơ duyên. Nhưng cái gọi là cơ duyên liền mang ý nghĩa phong hiểm, hơi vô ý chết trong đó. Thiên tộc tiên cung, đồng nhiên mấy trăm đạo độn quang bay ra, ngoại trừ một đạo áo đen tóc trắng thân ảnh, còn lại không khỏi là chí tôn, thậm chí chuẩn đế chi cảnh, chính là cái kia 300 chí tôn, còn có thiên tử cùng tiểu tổ. Bọn hắn bước đạp hư không mà ra, lập tức hấp dẫn bốn phía ánh mắt không có cách nào, thiên tộc danh hào quá vang dội. Hơn nữa, thiên tộc mỗi lần ra tay, nhất định kèm theo một hồi gió tanh mưa máu, sớm đã xâm nhập nhân tâm. Mà càng thêm bắt mắt chính là thiên tử. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, tản ra bàng bạc đại thế. Hai mắt được màu đen vải, phía trên có phong cấm phù văn, lộ ra phải thâm thúy mà thần bí. Một bộ huyền ý phân vân, như long xà hồ lượng. Tóc trắng lay động, khí thôn vạn dặm như tiên thần. Hắn giờ phút này, rất giống một tôn cái thế tiên chủ, bệ nghệ phủ thế muôn màu chúng sinh, trấn áp vạn cổ, để cho người ta không nhịn được muốn phụ phục. Mà đúng lúc này, thiên tiên trở về. Một đạo hồng quang lướt đến, rơi vào thiên tử bên cạnh, đem trong tay thất thải thần thạch đưa cho thiên tử sau, liền đứng ở một bên, tựa như hộ vệ giống như. Đây cũng là ôn thần tiên dịch sao? Thiên tử bây giờ không thể nhìn, chỉ có thể lấy nguyên thần quan sát. Khi hắn nguyên thần chạm đến thất thải thần thạch ngay mắt, lập tức cảm giác một dòng nước ấm tràn vào thức hải, khiến cho cả người hắn đều thư sướng. Không tệ. Hắn hài lòng gật đầu, đem hắn cất kỹ sau đó, hắn nhìn về phía trước mặt 300 chí tôn. Trầm ngâm chốc lát, vừa mới mở miệng, "Chuyện kia, ta không đồng ý. Các ngươi cũng là biết rõ tự chém tu vi kết quả, chẳng lẽ là muốn tìm chết hay sao?" Âm thanh trầm thấp, hùng hậu, tràn ngập lạnh lẽo hàn ý thiên tộc cường hãn, không thể nghi ngờ. Tuy nói không thiếu chí tôn, nhưng mỗi một vị cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, thiệt hại bất kỳ một cái nào đối với thiên tộc mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. "Thiếu tổ." 300 chí tôn sắc mặt biến đổi, cũng không dám lô mãng. Thì ra, trước đây không lâu, bọn hắn từng đề nghị thông qua tự chém tu vi phương thức, cùng thiên tử tiến vào trong tiểu thiên giới, bảo hộ thiên tử chi chu toàn. Coi như tiểu thiên giới là ngẫu nhiên truyền tống tổng hội đủ phải. Đến lúc đó có bọn hắn tại, thiên tử an nguy liền có bảo đảm. Dù sao, bọn hắn 300 người cũng là chí tôn, coi như tự chém tu vi, bọn hắn cũng có thể thông qua bí pháp cưỡng ép khôi phục lại trạng thái biên mãn. Đơn giản chính là có thể xung pha. Chúng ta nguyện thề sống chết hiệu trung thiếu tổ. Có chí tôn ôm quyền, biểu đạt quyết tâm. Thề sống chết hiệu trung thiếu tổ. Còn lại chí tôn cũng mở miệng, thanh trấn bất tiêu. Thiên tử nhíu mày, cũng không có bởi vì câu nói này thay đổi dự tính ban đầu. Hắn lắc đầu, nói, các ngươi cảm thấy ta rất yếu sao? Đám người yên lặng, không biết nên trả lời thế nào. Trong mắt bọn hắn, thiên tử mặc dù yêu nghiệt, chiến lược kinh khủng, tại trong thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối vô địch. Nhưng bây giờ, tiến vào trong tiểu thiên giới cũng không chỉ thế hệ trẻ tuổi, ngoại trừ một chút lão quái vật cùng trí cường giả nhóm, không muốn từ bỏ tự thân tu vi, đi đọ sức một cái mong manh cơ hội bên ngoài. Tuy nói bây giờ nhìn qua còn giống như là thiên tiêu cạnh tranh, trên thực tế cũng đã biến chất. Một chút lao cốt đầu thọ nguyên khô cạn, đã không để ý tới mặt mũi, trực tiếp từ trạm tu vi tiến vào tiểu thiên giới. Ngoại trừ tìm kiếm vợi thọ chi vật, còn có chính là chặn giết hắn dạy thiên tiêu yêu nghiệt. Thiên tử tự nhiên cũng biết, mỗi cái thời đại đều có không ít. Không sao, phàm trần lịch luyện, cuối cùng là phải dựa vào chính mình. Hơn nữa ta không có địch thủ, phàm thấy người, ta cũng có thể giết chết. Thiên tử âm thanh bình tĩnh, lại bá khí ầm ầm. Hắn đích xác không có địch thủ, mặc kệ là tại thế hệ trẻ tuổi, vẫn là tại thế hệ trước, mặc kệ là cái gì phải thay, vẫn là bộ tộc kia, hắn đều chưa từng không coi vào đâu. Cho hắn tiên cổ tuế nguyện, tiên lại như thế nào? Bất quá là dưới chân bụi trần. Vậy kính xin thiếu tổ đem vật này mang theo, có lẽ có chút thời điểm có thể giúp ngươi. Lúc này cựu tổ nói, đưa ra một khối ngọc bội, óng ánh trong suốt, lấp lóe hào quang. Phía trên điêu khắc có thần văn, ẩn chứa lực lượng ba động đáng sợ. Thiên tử sau khi nhận lấy, quan sát tỉ mỉ một phen sau, liền thu vào trong lòng, đạm nhiên gật đầu. Chư quân, cáo tử. Nói xong, xông lên trời. Thiên tiên theo sát phía sau. Hai người rất nhanh liền biến mất ở thời không chi trong mây. Lần này, cái kia 300 chí tôn lần nữa lâm vào trầm mặc. Ai, thôi, tất nhiên thiếu tổ kiên trì, vậy chúng ta liền tuân theo a. Một bên cựu tổ thở dài, trước tiên phá vỡ yên lặng. Hắn tự nhiên cũng nghĩ tăng thêm tầng này chắc chắn, nhưng tất nhiên thiên tử kiên trì, hắn cũng không liền nói thêm cái gì. Nhưng có một câu nói vẫn phải nói. Sau một khắc, âm thanh vang dội vang vọng bát hoang lục hợp. Nếu là ta thiên tộc thiếu tổ tại trong tiểu thiên giới xảy ra chuyện cái kia, các ngươi liền bồi cái này cổ thành giấc ngủ ngàn thu nơi này a. Ầm ầm. Âm thanh như tiếng sấm, cổn đãng tại toàn bộ Thương Lan trong cổ thành. Lệnh các tộc cường giả hãi nhiên. Đây chính là thiên tộc uy nghiêm. Dù cho là một đám chí tôn, cũng là câm như hến, không dám nói thêm cái gì. Đây đã là uy hiếp trắng trợn. Trực tiếp cho ngươi bày ở ngoài sáng, ngươi còn không thể nói cái gì. Nếu là kia cái gì thiên tử xảy ra điều gì sai lầm, toàn bộ Thương Lan cổ thành đều muốn tiếp nhận thiên tộc lửa giận. Lúc này, bọn hắn ngoại trừ đào vong, chỉ có thể cầu nguyện. Giờ này khắc này, Thương Lan cổ thành một góc nào đó bên trong. Cái này thiên tộc quả nhiên không phải vật gì tốt. Một cái áo đỏ tóc trắng thanh niên mở miệng, đôi mắt sắc bén. Cái này rõ ràng là vương đạo. Thật sự không thể ngừng chỉ sao? Sau lưng, một giọng dàn mua vang lên. Không thể, bọn hắn coi trọng như vậy cái kia thiên tộc thiếu tổ. Vậy ta liền diệt cho bọn hắn nhìn. Vương đạo lãnh đạm mở miệng, mang theo đậm đà sát phạt chi khí. Cho dù bạn tộc sinh linh chôn cùng. Thanh âm dàn mua hỏi. Không tệ. Vương đạo gật đầu. Ai, ta biết chính mình là không khuyên nổi ngươi. Nghe thấy lời ấy, thanh âm dàn mua lập tức khẽ giật mình, chợt thở dài. Bất quá, ngươi phải cẩn thận một chút. Nàng cũng không muốn nhìn thấy ngươi dạng này a. Dặn dò vài câu, thanh âm giản mua không nói thêm gì nữa, mà vương đạo thì không có chút nào dừng lại, xông lên trời, mang theo đau đớn cùng cửu hận. Chương 31, mông lung chi địa, đen như mực cổ điện, cổ thần tộc minh hoàng thể. Chương 31, mông lung chi địa, đen như mực cổ điện, cổ thần tộc minh hoàng thể. Tiểu thiên giới là một chỗ độc lập với thiên chi bị đoàn bên ngoài cổ giới, mênh mông vô ngần, rộng lớn vô biên. Nó cũng giống như một vùng vũ trụ, nắm giữ rất nhiều đặc thù quy tắc trật tự, làm người ta nhìn tới rung động. Thì như nói giới này tu vi cao nhất không thể qua tam đạo cảnh, theo lý thuyết thế giới này điểm cao nhất chính là đạo quân cảnh. Tiểu thiên giới, một chỗ sương mù mông lung chi địa, không gian một hồi có rửa, thiên tử thân ảnh thoáng hiện mà ra. Ân, thiên tử vừa buông xuống, liền phát giác được một tia dị thường. Phía khu vực này thiên địa linh khí mỏng manh làm cho người liễu lơi, thậm chí ngay cả tiên linh chi khí đều cơ hồ không tồn tại, dường như bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ kéo ra tựa như. Cái này khiến thiên tử nhíu mày. Phải biết, tiểu thiên giới chính là thượng cổ di giới, ẩn chứa kinh thiên tạo hóa, trời sinh linh vận đồng đậm, vượt sang ngoại giới. Cho dù là một con lợn ở đây lớn lên, đều đủ để trong thời gian cực ngắn trở thành tuyệt thế thiên tiêu đồng thời hóa hình. Mà bây giờ, linh khí nơi này vậy mà thiếu thốn như thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nơi đây là cấm địa? Tiểu thiên giới bên trong tồn tại một chút hung hiểm chi địa, đều là quy tắc băng loạn, linh cơ hỗn loạn hung địa. Một khi bước vào, cái kia nhất định đem vạn kiếp bất phục, hải cốt không còn. bất quá, đó là đối người khác tới nói. Nhưng đối thiên tử mà nói lại không có cái gì. Hắn liền xem như đứng không nổi, để cho một tôn cổ chi đại đế liên tục đánh kích 3 năm, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì, mà tự tin của hắn nhưng là đến từ trên người hắn bảo mệnh chi vật, thực sự nhiều lắm, căn bản dùng không hết. Bất quá, bây giờ chủ yếu hơn vẫn là ly khai nơi này. Lúc này đem thần thức thả ra, cẩn thận tìm kiếm bốn phía. Nơi này rất là kỳ lạ, có còn sót lại cấm chế, còn có hư hại cổ trận, mặc dù đã 10 phần rất xưa, nhưng vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt khí tức nguy hiểm. Bất quá, phiền toái nhất vẫn là làm cân nhắc những cái kia rất nhiều lưu lại cấm chế, trong đó có trở ngại đánh gãy thần thức cấm chế, nếu như bị sa vào, sẽ trở nên hết sức phiền toái. Bất quá, thiên tử cũng có biện pháp. Tất nhiên phiền phức, vậy thì không cần tồn tại. Ầm ầm, màu vàng khí huyết sôi trào, phóng lên trời. Hắn toàn thân tản ra hừng hực hào quang, thiên đế huyết mạch triệt để bộc phát ra, toàn bộ hư không đều giống như run rẩy lên, giống như là chịu tải không được hắn vĩ ngạn. Một đạo to lớn, như tiên, như thần tiên đế hư ảnh hiện hóa ở sau lưng của hắn. Phụ thân tiên tử hơi hơi cúi đầu, khẽ gọi. Trong chốc lát, đạo kia tiên đế hư ảnh đột nhiên mở mắt, như có linh trí, hai mắt sâu sắc, mang theo vô tận tang thương cùng uy nghiêm, giống như là từ trong tuế nguyệt trường hà đi ra, vượt qua vô tận thời đại mà đến, quan sát chúng sinh. Thiên tử dường như tới đồng hóa, đôi mắt sâu sắc, tràn đầy uy nghiêm và bá đạo, chỉ thấy hắn chậm rãi bước lên phía trước, lập tức có một cỗ ba động khủng bố từ dưới chân hắn truyền ra tới, như gợn nước như vậy lan truyền. Bành! Kèm theo trầm đục, phiến khu vực này không trọn vẹn cấm chế hết thảy bị bình định. Thiên tử tiếp tục hướng phía trước, một đường thế như trẻ tre, dọc đường cấm chế toàn bộ chôn vùi, căn bản ngăn không được cước bộ của hắn, một bước hơi biến hóa diện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thỉnh thoảng, có tàn trận ánh sáng lấp lóe, tùy theo phá diện. Thiên tử một đường quét ngang. Trên đường, có thi cốt chồng chất, thân thể sớm đã mục nát, huyết dịch khô khốc, nhưng xương cốt như cũ óng ánh trong suốt, nở rộ hào quang óng ánh. Càng quỷ dị chính là, những cái kia trong xương cốt có một tia lại một tia khói đen nhiễu, tản mát ra một cỗ mùi hôi thối, tựa như là bị đổ vật gì ô nhiễm. Ân. Đột nhiên, thiên tử cước bộ đình trệ. Tại phía trước, một tòa đen như mực cổ điện đứng sừng sững, phía trên hiện đầy dấu vết loang lổ, tản mát ra cổ xưa thê lương khí tức, giống như là tồn tại lâu đời năm tháng. Tòa cổ điện này vô cùng khổng lồ, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, nhưng đã rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là cái hố, vết rách, từng khối đá vụn trải rộng, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Tòa cổ điện này cho người ta một loại tĩnh mịch, nặng trĩu, hoang vu cảm giác, giống như là mai táng ức vạn xương khô. Bất quá, luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng lắm. Giữa lúc thiên tử muốn tới gần cổ điện lúc, đột nhiên, cổ điện trở nên chấn động kịch liệt, có hắc ám phủ văn hiện lên, giống như là có cái gì chuyện kinh khủng sắp phát sinh, khiến người ta run sợ, dùng mình. Cổ điện bốn phía, trận văn xen lẫn, lập lòe yêu dã lộng lẫy, giống như một tấm dữ tợn miệng lớn, muốn thôn phệ hết thể kẻ xung vào. Trung quanh mỏng manh thiên địa linh khí điên cuồng tụ đến, tuôn hướng cổ điện, khiến cho tòa cổ điện này càng thêm âm trầm. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, quỷ khóc sói gào, giống như là địa ngục chi môn được mở ra, có mạc danh sức mạnh đang sôi trào cuộn cuộn. Toàn bộ thiên địa, thình lình hiện hóa ra một cái cự hình trận pháp. Nối liền đồ văn, giống như cổ ma long chiếm cứ, sinh động như thật, tản mát ra sát khí ngút trời. Ầm ầm, thiên khung rung dậy, nhật nguyệt thất sắc. Động tĩnh của nơi này rất là kinh người. Trong nháy mắt, tiểu thiên giới các nơi, vô số sinh linh ngẩng đầu, hướng về cái phương hướng này trông lại. Bởi vì nơi này động tĩnh quá mức kinh người, đơn giản muốn hủy thiên diệt địa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có lớn cơ hội và duyên phận sinh ra? Rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu, hoặc là thiếu niên chí tôn, đều là lộ ra vẻ vui thích, đạp không dựng lên, phi tốc chạy tới, chờ mong tìm kiếm rốt cuộc. Tiểu thiên giới, một chỗ trong dãy núi. Đây là một đầu cự hình sơn lĩnh, toàn thân đen nhánh, cao vút trong mây tiêu, nguy nga bằng bạc, còn có lôi điện tàn phá bừa bãi, mỗi một lần rơi xuống đều dẫn phát sơn lâm kịch chấn. Đây là một mảnh nguyên thủy cổ địa, hung thú dày đặc. Cái hướng kia tựa như là thần mộ. Theo một tiếng nói nhỏ, không gian chung quanh đột nhiên nổi lên gợn sóng, ngay sau đó, một đầu màu trắng cổ thú trống rông xuất hiện, toàn thân trắng như tuyết, trên trán có một con ngân giác, lấp lóe thần bí hào quang. Nó khí tức cường đại, càng đạt đến đạo quân cấp bậc. Cảnh giới này, tại trong cái này tiểu thiên giới, không thể nghi ngờ là tồn tại vô địch, có thể đi ngang, ngang dọc vô địch, không sợ toàn bộ sinh linh. Bất quá, lão phu nhưng không có thời gian đến đó. Ngân giác cổ thú thì thào, ánh mắt liếc nhìn tứ phương, lập tức hướng về một phương hướng khác lao đi. Mà tại thần mộ trong, đen như mực cổ điện đang rung động ầm ầm, giống như là trong đó nhốt cái gì sinh linh khủng bố, bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát khốn, phóng xuất ra đáng sợ ba động. Thiên tử hờ hững, chậm đợi biến hóa. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nơi này rốt cuộc cất giấu đồ vật gì? Giang giác. Cuối cùng, tại thiên tử chăm chú, tòa kia cự hình cổ điện giạn nứt, lập tức cầm vang nổ tung, hóa làm phế tích. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông khí tức phun ra, như thủy triều mãnh liệt, bao phủ thiên địa, lệnh cái này vốn là đen như mực thế giới càng thêm tĩnh mịch, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong phế tích, đột nhiên lộ ra một cái tái nhợt tay. Cánh tay rất gầy, da bọc xương, nhưng lại cứng cỏi hữu lực, giống như là đúc bằng sắt, có ô quang lấp lóe, có thể xé rách thiên địa, có thể chảo xuyên một ngôi sao. Ngay sau đó, một cỗ tím đen chi khí tuôn ra, phóng lên trời. Một vị thân hình vĩ ngạn, khoác lên tím đen chiến giáp, toàn thân bao phủ nồng đậm xương mù hình người sinh linh, từ cổ điện trong phế tích đứng lên, giống như là một tôn thái cổ thần ma. Khang khang tiếng cười từ trong miệng truyền ra, giống như là cú vọ hấp vang, phá lệ thét thé, ha ha ha, lại là một cái đại tranh chi thế, lũ sâu kiến, vận mệnh của các ngươi đã quyết định. Một thế này, ta sẽ không còn ẩn tàng cái kia nhân hình sinh linh, ngửa mặt lên trời thét dài, giống như là điên cuồng, giống như điên dại. Tiếng cười như kinh lôi quần quần quấy động, chấn nhiếp bát hoang lục hợp. Thanh âm của hắn rất lạnh, giống như là từ cửu lũ địa phủ truyền ra, để cho người ta nhịn không được run rẩy, dùng mình. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một cái bàn chân, lời đầu tiên trong hư không dâm rơi. Phanh, giống như là một quả thần thạch buông xuống, đập vào sinh vật hình người kia trên khuôn mặt, đem hắn bộ mặt trực tiếp đạp lom đi vào, miệng như lệ. Sinh vật hình người kia kêu thảm một tiếng, miệng mũi chảy máu, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng đại địa trực tiếp nổ tung, hóa thành một phấn, cảnh tượng dọa người. Một cái thung lũng liền như vậy sinh ra, đùi trần mạn thiên phi vũ, cảnh tượng kinh người. Ra chân người, tự nhiên là thiên tử. Ta còn tưởng rằng chờ một lát sẽ ra ngoài vật thú vị gì đâu. Thiên tử lãnh đạm nói, trong giọng nói lộ ra vẻ thất vọng. Bây giờ hắn đứng thẳng trong hư không, tay áo phiêu vũ, tóc trắng loạn dương, dáng người kiên cường, giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, tài năng lộ rõ. Phốc xích, sinh linh hình người rẽ rùa đứng dậy, miệng phun máu tươi, tức giận nhìn chằm chằm thiên tử, hai mắt tinh hồng, sắc ý lạnh thấu xương, quắc, tạp thoái, ngươi tự tìm cái chết. Hừ. Thiên tử lạnh rên một tiếng, chân phải đột nhiên đạp xuống, hư không đột nhiên nổ tung, giống như là có một tòa thái cổ tiên nhạc ép xuống. Ầm ầm. Nhân hình sinh linh vừa đứng vững, liền không chịu nổi cỗ uy áp này, lần nữa quỳ sát xuống dưới, đầu gối đụng đất, bắn tung tóe lên quần quần cho bụi. A gào thét thảm thiết vang vọng khắp nơi. Một màn này có thể nói là rất có đánh vào thị giác tính chất, thiên tử một cước đạp xuống, sinh linh hình người quỳ trên mặt đất, giống như là một cọng rơm như vậy, tùy ý hắn trả đạp. Ta chính là cổ thần tộc hoàng tử, ngươi dám làm được ta? Hắn gào thét, hai con ngươi sung huyết, hận muốn điên. Cổ thần tộc. Nghe vậy, thiên tử sững sờ, chợt cười nạo. Cổ thần tộc, tại loạn nguyên thời đại những năm cuối sớm đã hủy diệt. Bộ tộc này rất mạnh, mặc dù không bằng tiên tộc, nhưng cũng là một phương đế ngự cấp thế lực. Từng đi ra một vị đại đế, mặc kệ là thực lực, vẫn là nội tình, cũng là tuyệt đối đáng sợ. Càng là thống ngự một phương đơn thể vũ trụ. Nhưng sau cùng, cổ thần tộc lại gặp phải ách nạn, loạn nguyên thời đại buông xuống, một hồi hạo kiếp bao phủ chư thiên, toàn bộ cổ thần tộc tiêu vong, thậm chí ngay cả cổ thần tộc vị trí vũ trụ đều hỏng mất. Chuyện này, thiên tử thật là hiểu rõ một hai. Kể từ sau khi xuất thế, trừ thích hướng thiên địa linh khí cùng tu luyện, hắn chính là thăm dò cổ sự, học tập kiếp này tri thức. Nguyên lai là cổ thần tộc cổ đại quái thai a. Nhưng ngươi thật giống như không biết, cổ thần tộc đã không tồn tại. Thiên tử lắc đầu, nhìn xuống sinh linh hình người, từ tốn nói: nếu không phải sinh linh hình người không biết, làm sao lại lấy cái danh này tới dọa hắn đâu? Hơn nữa, coi như cổ thần tộc còn tại lại như thế nào, phải sợ cũng nên là bọn hắn. Hồ ngôn loạn ngữ. Sinh linh hình người nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát: ầm ầm. Đột ngột, hắn toàn thân phát sáng, u ám phủ văn từ thể nội tuôn ra, màu xám trắng khí lưu quấn quanh, mang theo thần thánh mà quỷ dị hương vị. Một tôn như hoàng giả một dạng hư ảnh nổi lên, gánh vác sáu cánh, lượn lờ mờ mờ khí lưu, đầu đội vương miện, toàn thân bị một tầng mê vụ bao phủ, quỷ dị thần thánh. Minh hoàng thể sao? Coi như miễn cưỡng, nhưng nếu là ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi ở nơi này làm cái gì, nói không chừng ta sẽ cân nhắc đem ngươi thả, như thế nào? Thiên tử lạnh nhạt nói, dường như cũng không đem sinh linh hình người không coi vào đâu. Hắn luôn cảm thấy này hình người sinh linh có gì đó quái lạ, liền nói cái này trầm miên chi địa, cái chỗ chết tiệt này linh khí mỏng manh như vậy, coi như tuyển trầm miên chi địa, đại khái chính là tuyển tại một cái góc bán vẻ, cũng không có ai sẽ chọn tại nơi rách nát này à. Bởi vậy, thiên tử hoài nghi đối phương đang nưu đồ cái gì, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Chương 32, chém giết minh hoàng thể, vạn cổ đệ tứ cấm trận, cửu long hố vệ. Chương 32, chém giết minh hoàng thể, vạn cổ đệ tứ cấm trận, cửu long hố vệ. Thiên tử lời nói, để cho cái kia nhân hình sinh linh kém chút bạo tẩu. Hắn chính là cổ thần tộc hoàng tử, bực nào kiêu ngạo, sao lại khuất phục tại một cái nhân loại? Ngươi đừng muốn hung hăng ngang ngược, hôm nay nhất định chém ngươi. Sinh linh hình người lạnh lùng mở miệng, toàn thân trên dưới lượn lờ u ám sương mù, tản ra khí tức cấm lãnh, giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới quỷ hồn. Hắn giơ tay đánh ra một mảnh quang hà, hóa thành một cây màu xám trắng cờ xí, theo chiều gió phất phới. Xám trắng cờ xí đón gió biến lớn, có tới cao hơn ba thước, bay phất phới. Đồng thời, từng sợi kỳ lạ hoa văn lan tràn ra, xen lẫn thành lưới, giống như là một cái lưới lớn bao phủ hư không, ngăn cách hết thảy, cầm giữ thiên tử đường lui. Nhàm chán. Nhìn thấy một màn này, thiên tử than nhẹ một tiếng, viết kép lấy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Sau một khắc, hắn huy quyền hướng về phía trước. Thần vương quyền. Đông, một quyền này, đơn giản bá mạnh, giống như là một vầng mặt trời chói lóa rơi xuống. Trong nháy mắt, hư không sụp đổ, long trời lở đất. Nhân hình sinh linh đánh ra quang hà, trong khoảnh khắc tăng dã, cái kia cán màu xám trắng cờ xí đứt đoạn thành từng tấc, mà thiên tử quyền kình thì dư thế không giảm, hung hăng rơi vào cái kia nhân hình sinh linh chỗ lồng ngực. Phu phu, nhân hình sinh linh lập tức bay tứ tung ra ngoài xa vài trăm thước, lồng ngực đều sụp đổ một khối, xương cốt tất cả đều đứt gãy. Khu cụ hắn ho kịch liệt, khoe miệng chảy máu, gian khổ bỏ dậy, càng là cảm thấy không thể tin. Chỉ là một quyền a, làm sao lại đáng chết? Minh hoàng chi tưởng, hắn nổi giận quát nói, thân thể phát sáng, tối tâm chi sắc tràn ngập, chung quanh hết thảy đều biến thành ảm đạm. Thiên địa lờ mờ, từng trận phật sướng vang lên, phản phất có từng tôn thái cổ thần ma tại ngâm tụng cổ lao chú ngữ, lệnh vương thiên địa này rung rung. Cùng lúc đó, bên trong hư không, một bức màu xám trắng tường đá dâng lên, kiên cố trầm trọng, tản ra một loại tang thương khí tức mục nát, phía trên minh in rậm rạp chẳng chỉ ký hiệu, hơn nữa tại không ngừng du động. Những phù hiệu kia tối tăm khó hiểu, nhưng mỗi một cái lời giống như đại đạo chân lý một dạng, ẩn chứa vô tận ảo diệu, có thể diễn hóa ngàn vạn, bao quát vạn tượng. Đây là một môn cường đại dị tượng. Minh Hoàng Chi Tường. Trong lúc tường xuất hiện một khắc này, cả vùng không gian giống như là ngưng trệ. Ông Minh Hoàng Chi Tường kêu khẽ, phóng ra mông lung quang huy, giống như là một tòa thần sơn chấn áp xuống, muốn chấn sát thiên tử. Dị tượng phải không? Cái kia liền đến nha, xem ai mạnh. Thiên tử cười lạnh, toàn thân lập lòe chói mắt thần hoa, giống như là một vòng chói mắt hàng tinh đang thiêu đốt, chiếu sáng bát hoang lục hợp. Hắn dậm chân mà đi, Thái Sơ Thần Vương thể bộc phát, sau lưng thánh quang chiếu xuống, trắng đoán Thương Lý Thánh Môn lơ lửng, rủ xuống vô lượng thánh huy. Thương Lý Thánh Môn cao vút giữa thiên địa, nguy nga mà bằng bạc, tựa hồ muốn hoàn vũ chống đỡ nát. Sương trắng tràn ngập thánh môn, có thần âm lượn lờ truyền đến, hình như có vô số thần linh tại tụng kinh cầu phúc, thanh âm tụng kinh tràn đầy trang nghiêm túc mục cảm giác. Môn hộ phía trên càng có rậm rạp chẳng trị hoa văn, giống như là nòng nọc đang bỏ đi, lại như là thần văn đang chạy, cho người ta một loại không nói ra được cổ pháp khí tức. Vâng. Cả hai chạm vào nhau, kinh khủng gợn sóng lan truyền. Chỉ là trong chốc lát, mặt kia Minh Hoàng Chi Tường bị oanh phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp nát bấy ra, hóa thành vô số hạt ánh sáng, tiêu trừ cho giữa thiên địa. Sau đó, thiên tử lại là vỗ xuống một trường, chấn động đến mức vạn dặm hư không bằng mèo, mảng lớn không gian băng liệt, lộ ra đen như mực sâu sắc khe hở. Phốc phốc, cái kia nhân hình sinh linh như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, thân thể rạn nứt, cơ hồ muốn nổ tung. Đây là quái vật gì? Hắn kinh dị, tê cả da đầu, trong lòng tuôn ra một cỗ ý lạnh. Thế này lại có bực này quái thai. Ầm ầm, hắn xoay người bỏ chạy. Chỉ là vừa cất bước chính là sững sờ. Hắn phát giác chính mình căn bản chạy không thoát, bởi vì chẳng biết lúc nào giữa thiên địa vậy mà đã tràn ngập màu trắng phong ấn phù văn, lít nha lít nhít, quấn quanh ở tứ chi của hắn cùng trên thân thể, đem hắn trói buộc chặt, căn bản là không có cách chuyển động một chút. Thuật này tên là Phong Thiên, chính là đế pháp, mặc dù so sánh với nàng tù tiên nhưng cũng không thua bao nhiêu. Thiên tử đứng chắc tay, ánh mắt rực rỡ, lẩm bẩm, dù cho là một vị đạo vương cấp bậc cường giả, một khi lâm vào trong đó cũng là khó mà thoát khốn. Nói xong, hắn tự tay một ngón tay, một vòng kim mang bắn ra mà ra, chui vào sinh linh hình người trong mi tâm, đem hắn ký ức vơ vét mà ra. So với hỏi hắn, vẫn là siêu hồn tới càng nhanh, càng chính xác. Một lát sau, thiên tử mở ra hai con ngươi. Hắn đã chiếm được thứ mình muốn đáp án. Không thể không nói, rất thú vị. Cái này quan hệ đến tiểu tiên giới bên trong, cơ duyên lớn nhất. Chúng tiên chi môn. Đó là một phiến truyền thừa chi môn. Truyền thuyết, chính là tiên cổ thời đại, hơn bạn tên tiên đạo cường giả cùng nhau chế tạo chí bảo, nối liền một đầu cổ lộ, thông hướng một phương khác thiên địa. Cổ lộ tên là Tiên Vẫn Chi Lộ, truyền thuyết, cổ lộ trên có tiên đạo vật chất còn sót lại. Đây chính là tiên đạo vật chất. Tiên dược sở dĩ cùng tiên dính dáng, có thể để lúc tuổi già đại đế sống thêm một thế, chính là bởi vì ẩn chứa trong đó một bộ phận tiên đạo vật chất. Tiên đạo vật chất đối với tu sĩ tới nói rất có lực hấp dẫn, nhất là đối với một chút thọ nguyên khô kiệt hoặc chịu đạo thương cường giả mà nói, càng là chí mạng. Một khi nhận được Tiên Vẫn Chi Lộ bên trong tiên đạo vật chất, liền có thể kéo dài tính mạng, thậm chí có thể mượn nhờ tiên đạo vật chất sống lại một đời, hoặc là vũ hóa thành tiên. Đương nhiên, vũ hóa thành tiên cũng đừng nghĩ, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Nhiều nhất nhường ngươi thoạt nhìn cùng tiên không sai biệt lắm mà thôi. Thì như khí chất phương diện sẽ càng thêm tương cận. Chân chính thành tiên chi pháp chỉ có 4 loại, cuối cùng một loại càng là chỉ có số ít người biết rõ. Nói tóm lại, chúng tiên chi môn chính là tiểu thiên giới bên trong lớn nhất cơ hội và duyên phận, cũng là bởi vì môn này, một chút lao bất tử ném đi mất mặt của mình, lựa chọn tự chém tu vi tiến vào tiểu thiên giới. Đến nơi cái kia Tiên Vẫn Chi Lộ thông hướng phương nào, toàn bộ tiểu thiên giới bên trong sợ là chỉ có thiên tử biết rõ, mà muốn đi vào chúng tiên chi môn là có điều kiện. Điều kiện này rất kiên cố, cũng không phải là niên linh, cũng không phải tu vi, mà là khí vận. Không sai, chính là cái kia hư vô mở mịt khí vận. Bất quá, tới bất đồng chính là, chúng tiên chi môn cần khí vận là thực chất, có thể trực quan nhìn thấy, mà không phải hư vô mở mịt. Phanh, đem sinh linh hình người vứt xuống một bên, đưa tay chính là một trường, tiêu diệt đi. Trong tay một cỗ hấp lực truyền đến, bắt đầu để luyện ra Minh Hoàng thể bản nguyên. Chờ một lát hữu dụng. Rất nhanh, từng đạo u ám sắc khí thể bay ra, tại thiên tử trên tay hội tụ, càng lúc càng nồng nặng, cuối cùng hóa thành một đoàn u ám sắc sương mù. Sương mù bên trong có phủ văn lấp lóe, giống như đang câu xiết một loại nào đó bí văn, lộ ra khí tức thần bí. Dầm dầm, sương mù chảy xuôi như mặt nước tại thiên tử trong tay dạo dựng, càng là ẩn ẩn có Minh Hoàng hình bóng hiện lên, uy nghiêm minh ngông, thần võ vô cùng. Lần này thiên tử thu hoạch tương đối khá, từ trong đầu hắn đọc đến rất nhiều bí văn. Tỷ như trừ chúng tiên chi môn bên ngoài khác cơ duyên chi địa vị trí cụ thể, còn có hình người sinh linh bố trí cục diện, sau cùng trái cây cũng để cho thiên tử ngắt lấy. Xem ra chính mình vận khí hay không kém. Lúc đầu cho là bị truyền tống đến cái chỗ chết tiệt này là rất xui xẻo tình huống, không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái lớn như thế giao hẹn, vẫn là mình đem chính mình nấu chín, thực sự là may mắn đâu. Đem Minh Hoàng thể bản nguyên cất kỹ sau đó, bá, thiên tử phóng lên trời, hướng về nơi đây chỗ sâu bay đi. Càng đi chỗ sâu mà đi, linh khí chính là càng mỏng manh, cấm chế cùng tàn trận càng ngày càng mạnh, thậm chí có không ít cấm chế cùng tàn trận đều tiếp cận hoàn chỉnh, có thể sát phạt, có thể khốn địch cùng ngăn cản, có thể xưng tuyệt sát. Bất quá thiên tử vẫn như cũ không sợ, thi triển Thái Sơ Thần Vương thể, có cựu thải sắc hộ thể thần quang bao phủ, bất kỳ cấm chế gì cùng tàn trận tại ở gần lúc trước hắn trước hết bị ma diệt. Ngang ngang, theo thiên tử sâu sắc, đột ngột có tiếng long ngâm vang lên, đinh tai nhức óc, uy nghiêm hạo đẳng, giống như là từ viễn cổ truyền đến, mang theo hết sức uy nghiêm. Đối với cái này, thiên tử chỉ là vung tay áo bảo, đem tất cả âm thanh toàn bộ tiêu diệt. Mà tại phía trước, nhưng là có cổ trận chìm nổi. Trận này chi lớn, có tới 3 vạn trượng, vắt ngang giữa không trung, từ xa nhìn lại, giống như một nửa hình tròn hình, che lại mặt trời, đem nơi đây nổi bật mây đen cuộn cuộn, âm trầm đáng sợ. Đây là vạn cổ đệ tứ cấm trận, đây là phong ấn chi trận, có thể phong vạn linh, vạn pháp, vạn đạo, thậm chí khí vận. Trận này cũng không phải là cái kia nhân hình sinh linh bày ra, hắn còn không có bản sự kia, chỉ là bởi vì một chút nhỏ ngoài ý muốn, không cẩn thận, xông lầm nơi đây, vừa vặn gặp được, cái này đã tàn phá không biết bao lâu vạn cổ cấm trận, dùng một chút bảo vật đem hắn bổ sung, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể vận chuyển, không sánh được xích đồng chung lớn phía trên vạn cổ đệ thất cấm trận, nhưng cũng là có thể miễn cưỡng phát huy ra vốn có uy lực. Bất quá, ngay cả như vậy, cũng đầy đủ dọa người cho dù là thánh cảnh cường giả, nếu như tùy tiện đột vào, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc. Tiếng long ngâm chính là từ tòa cổ trận này bên trong truyền đến. Bên trong có đồ vật, lại không đơn giản. Một màn này rơi vào trong mắt Thiên Tử, cũng không có kinh ngạc. Lấy ra Minh Hoàng thể bản nguyên, tiếp tục đi đến phía trước. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng, dường như sớm đã có đoán trước. Cái kia nhân hình sinh linh đem chính mình Minh Hoàng thể xem như chìa khóa, chỉ có dựa vào Minh Hoàng thể mới có thể an toàn tiến vào. Đương nhiên, bản nguyên cũng có thể, bởi vì có giống nhau khí tức. Rất nhanh, Thiên Tử xuyên thấu trận bích, bước vào trong đó. Lập tức, một mảnh cực lớn thần hồ xuất hiện trước người. Hồ nước vì kim sắc, mờ mịt bốc hơi, mang theo đậm đà sinh mệnh tinh khí, màu trắng tiên vụ lở lở, tựa như ảo mộng, xinh đẹp rực rỡ. Thần hồ phía trên, mấy bạn con đường lớn dây khóa, giăng khắp nơi. Mà tại đại đạo khóa phần cuối, là một tòa đài cao. Trên đài cao, là một nửa hình tròn hình lồng ánh sáng, như một cái trừ ngữ bát. Ở đó lồng ánh sáng bên trong, lại có ba đầu giới hư thực chi gian long hình chi vật. Bọn chúng sinh động như thật, mỗi một tấc thân thể đều tản ra sức mạnh to lớn ngập trời, giống như chân thực tồn tại một dạng. Ngang, tiếng long ngâm không ngừng truyền đến, khí thế kinh khủng, làm cho thần hồ chi thủy cuộn cuộn, nhấc lên vạn trượng bọt nước, cuốn lên bát hoang. Tam đầu long hình chi vật đang gầm thét, đang giãy giụa. Cái này ba loại long hình chi vật riêng phần mình lộ ra một loại màu sắc, phân biệt là đen, trắng, đỏ. Những vật này tên là Cửu Long khí vận, Cửu Long hố phệ, Nhất Long cầu tiên. Làm tiểu thiên giới mở ra thời điểm, Cửu Long khí vận liền sẽ buông xuống. Hiện đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím, hắc, bạch chi cửu sắc, ẩn vào các nơi, duy người có đại khí vận như phải. Tiếp đó loạn chiến, thẳng đến một người đem hắn toàn bộ thôn phệ. Người kia mới có thể tiến vào chúng tiên chi môn. Không sai, chỉ có một người. Hơn nữa, thôn phệ Cửu Long khí vận càng nhiều, tại tiểu thiên giới nhận được cơ duyên xác suất càng cao. Tỷ như nói có bảo vật từ trên trời giáng xuống, khả năng cao đều sẽ bay đến nguyên nơi này loại hình. Nói tóm lại, đây chính là một hồi khí vận chi tranh. Chương 33, luyện hóa khí vận, bước vào mệnh cung cảnh, thiên cổ mãng lang. Chương 33, luyện hóa khí vận, bước vào mệnh cung cảnh, thiên cổ mãng lang. Cửu Long khí vận buông xuống một khắc này, cấm trận vận chuyển, đem hắn tóm được, khốn tại nơi đây. Ông, Thiên Tử dậm chân, thân hình trong nháy mắt tiêu thất, đi tới gần. Trong nháy mắt, tam đầu long hình khí vận chính là nhìn chăm chú mà đến, lộ ra dọa người ánh mắt. Ngang, tam đầu long hình khí vận cùng nhau nổ ngâm tiểu tiêu. Trong chốc lát, kinh khủng sóng âm tàn phá bừa bãi mà ra. Trung quanh hồ nước đều bị chấn động ra, hóa thành một vòng lại một vòng gợn sóng, bao phủ bốn phương tám hướng, đem cái này phương khu vực có cây toàn bộ xoắn nát. Thật ồn ào. Thiên Tử lạnh lùng, lạnh rên một tiếng, hai ngón hiện tịnh kiếm hình dáng, điểm tại lồng ánh sáng phía trên. Giang rắc. Trong chốc lát, một tiếng vang giòn vang lên. Lồng ánh sáng phía trên xuất hiện một tia vết rách, sau đó cấp tốc lan tràn. Không chỉ có như thế, tại lồng ánh sáng bể tan cảnh trong nháy mắt, nguyên bản lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thần hồ, cũng là sôi trào lên. Vô biên thủy triều mãnh liệt tuôn ra. Bành! Theo một tiếng nổ đùng, lồng ánh sáng triệt để phá toái. Tam đầu long hình khí vận nổi giận, bọn chúng dương nhanh múa đuốt, hướng về Thiên Tử đánh tới. Tới tốt lắm. Thiên Tử khẽ quát nói, hữu quyền vung ra, mang theo vô lượng thần mang, chấn áp xuống. Phanh phanh phanh, ba tiếng vang dội, tam đầu long hình khí vận toàn bộ bị vung bay ra ngoài. Mặc kệ là màu đen vẫn là màu trắng hay là màu đỏ thắm long hình khí vận, cũng là toàn thân rạn nứt, tổn thương cực lớn. Gào, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bọn chúng bị Thiên Tử đánh bay ra ngoài, rơi vào thần hồ. Tới, Thiên Tử bàn tay mở ra, hướng về thần hồ một chiêu. Trong khoảnh khắc, tam đầu long hình khí vận bị hắn thu nạp vào trong lòng bàn tay. Bất quá, cùng lúc trước so sánh, tam đầu long hình khí vận rõ ràng nhỏ rất nhiều, nhưng khí tức càng thêm ngưng luyện, cũng càng thêm thuần túy. Thiên Tử ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa cái này tam đầu long hình khí vận. Cái này tam đầu long hình khí vận chính là thiên địa dự dụng, ẩn chứa bảng bạc năng lượng. Luyện hóa quá trình thuận lợi đến kỳ lạ. Một ngày, ba ngày, năm ngày, bảy ngày. Cuối cùng, tại ngày thứ 9 thiên, tam đầu long hình khí vận bị Thiên Tử luyện hóa hầu như không còn. Ông một cỗ huyền ảo khó lường cảm giác từ Thiên Tử trên thân truyền ra, để hắn toàn bộ thân thể đều biến thành óng ánh trong suốt, tựa như lưu ly. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên người hắn tu vi bắt đầu tăng trưởng. Đại đạo phù văn, lít nha lít nhít, lóe ra thần thánh mà kỳ dị quang huy, rực rỡ chói mắt. Phá bỏ tế luân cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Theo lý thuyết Thiên Tử đạt phá tế luân cảnh cực cảnh phía trên, chính thức tấn nhập mệnh cung cảnh nhất trọng thiên. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, thế nhưng đại biểu cho hắn bước vào một thế giới khác. Đây là chất tăng lên, hoàn thành thuế biến. Thế gian tu sĩ có hơn phân nửa bị khốn ở tế luân cảnh, khó mà tiến thêm một chút, đây hết thảy tất cả bởi vì tế luân cảnh cần tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Phần lớn tài nguyên tu luyện đều trưởng không tại cơ giả, đỉnh tiêm tông phái mấy người trong tay, tán tu chỉ có thể tại cái này xây nhất định hoàn mỹ căn cơ đặc thù trong cảnh giới chịu khổ tuế nguyệt. Dựa vào liều mạng tích lũy, chậm rãi đắp lên, từng giờ từng phút dịch chuyển về phía trước rời, cuối cùng mới có hy vọng tấn cấp mệnh cung cảnh, mặc dù vẫn như cũ gian khổ, nhưng cuối cùng có hy vọng. Lúc này, thiên tử cũng không đứng dậy, mà là vận chuyển lên tiên đế kinh, bắt đầu củng cố tu vi. Tuy nói có thôn vệ đạo quả tại, có thể vô hạn chế điên cuồng thôn vệ tài nguyên, không cần lo lắng căn cơ bất ổn, nhưng muốn đạt đến đỉnh phong, nhưng vẫn là cần rèn luyện. Thiên tử đối với cái này biết do lý, cho nên chỉ là phá bỏ đến mệnh cung cảnh nhất trọng thiên sau đó, liền bắt đầu củng cố, đợi đến sau đó, thật tốt rèn luyện một phen, làm tiếp phá bỏ. Ầm ầm, thiên tử truyền ra từng đợt oanh minh. Đây là khí huyết quay cuồng, tinh khí mênh mông tập trung. Theo thời gian trôi qua, loại tình huống này dần dần biến mất, thay vào đó là một loại yên lặng. Dường như lâm vào trong một loại không minh, không cách nào thoát ly. Thẳng đến một đoạn thời khắc, phần phật. Một hồi gió nhẹ lướt qua, thổi rối loạn thiên tử tóc trắng. Huyền ý cổ động, bay phất phới. Sau một khắc, vâng. Một cỗ kinh thiên động địa khí thế khủng bố, từ thiên tử trên thân bắn ra mà ra. Giang giác. Hư không băng diệt. Tại này cổ giới khí thế, toàn bộ thần hồ, đều đang kịch liệt run rẩy. Hồ nước nhấc lên trăm trượng sóng lớn, mênh mông quần quần hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi, đem chung quanh núi đá đều cho xung kích nát bấy, bụi mù quần quần. Thiên tử chậm rãi đứng lên, sau lưng vô tận thần hy rủ xuống, tam thiên thần quốc hiện lên, mỗi một cái thần quốc cũng giống như chân thực tồn tại một dạng, tràn đầy uy nghiêm, trang nghiêm chi ý như một tôn thiếu niên tiên vương lâm thế, bao trùm cửu thiên. Bá, bước ra một bước, thiên tử rời đi nơi đây, hướng về ngoại giới đi đến. Mà đồng thời, ngay tại thần mộ khu vực bên ngoài cùng trung bộ khu vực chỗ giao giới, trước đây không lâu, thần mộ bên trong có động tĩnh lớn truyền ra, dẫn tới các phương thiên kiêu hội tụ. Nếu không phải những cái kia tàn trận cùng cấm chế mạnh mẽ quá đáng, sớm đã có người đánh vào. Một tòa trên đồi núi, thiên kiêu hội tụ. Một mắt quét tới, số lượng đông đảo. Có ăn mặc hoa lệ, có khoác giáp trụ, có ngồi cưỡi hung thú, hoặc là chân đạp chiến xa. Mỗi khí thế phi phàm. Trong đó, thậm chí có không thiếu tế luân cảnh tiên chi tiêu tử. Không sai, tại trăm tuổi trước đó đạt đến tế luân cảnh liền coi như được là kỳ tài ngút trời, còn nếu là tại trăm tuổi trước đó phá bỏ đến mệnh cung cảnh, liền cứ gọi là thiếu niên chí tôn, tuyệt đối sẽ gây nên các đại tông môn tranh đoạt. Thế luân cảnh chính là một cái đường ranh giới, lại hao tổn của cải nguyên lại tốn thời gian. Cảnh giới này tách rời ra rất nhiều người, số đông thiên tiêu khả năng tại trăm tuổi trước đó đều có thể một mực dừng bước tại tế luân cảnh, khó mà tiến thêm một bước. Thậm chí có một chút cổ giáo, tình nguyện thu nạp 300 tuổi mệnh cung cảnh lão nhân, cũng không nguyện ý thu nạp 10 tuổi tế luân cảnh thiên tiêu. Nơi này nguyên nhân rất đơn giản, lão nhân mặc dù tuổi thọ sắp hết, lại chỉ muốn cấp cho cực ít tài nguyên, hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn phá bỏ, thọ nguyên tăng gọn, khôi phục trẻ tuổi cùng chiến lực. Mà tế luân cảnh nếu để cho hắn phá bỏ nhất trọng thiên, tiêu hao tài nguyên cùng thời gian là lão nhân nghìn lần, thậm chí vạn lần, có thể nói là không có chút nào có lời. Hơn nữa, bước vào mệnh cung cảnh sau đó, tại thành thánh trước đó, sẽ không có bất kỳ cảnh giới nào bên trên gông cùng xiềng xích. Như vậy so sánh, lão nhân ngược lại chiếm giữ ưu thế. Cho nên, một loại thuyết pháp chính là, trăm tuổi trước đó, mệnh cung thành thần, tế luận tuổi cho, 50 trước đó, mệnh cung xưng tôn, tế luận thành cho. Hai cái như thế tương cận cảnh giới, trên lệch cực lớn. Bất quá, dù là như thế, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể đạt đến tế luân cảnh, cho nên cũng có thể xưng là thiên tiêu. Mà giờ khắc này, tại cái này trên đồi núi này, lại là đã hội tụ hơn ngàn tên tế luân cảnh thiên tiêu, thậm chí còn có mấy tên mệnh cung cảnh thiếu niên chí tôn. Mấy người kia cũng là có uy danh, đến từ đại tộc cổ giáo. Những cấm chế này cùng tàn trận thực sự là phiền phức. Đây là người Diễm Bảo thiếu niên, thân hình cao lớn, rất là oai hùng phi phàm, hắn hai đầu lông mày mơ hồ có hỏa diễm nhảy vọt, đốt cháy thương khung. Hắn gọi Viêm Vô Song, đến từ Hoang Tiên Tiên Hỏa Vân cổ giáo, chính là Hỏa Vân cổ giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tiêu. Tu vi cường hành, át chủ bài đông đảo. Từ nhỏ đã có lớn cơ hội và duyên phận, từng tại một chỗ trong bí cảnh nhận được một đoàn chí tôn cường giả lưu lại đạo hỏa cùng bảo vật, khiến cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng vọt. Chờ quân trạch ca ca đến, nhất định có thể đưa nó giải quyết. Một vị thiếu nữ áo tím mở miệng nói ra. Dung mạo nàng tuyệt diễm, làn da trắng như tuyết, da thịt trắng hơn tuyết, con mắt thanh lãnh, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức băng hàn, giống như cánh hoa tuyết liên nở rộ. Nàng gọi Tô Giao Giao, đến từ Càn Khôn Thiên Tô gia. Tô gia cũng không yếu, có chí tôn tọa trấn, cũng coi như là một phương đại tộc. Nói đến đây, khoe miệng của nàng lộ ra tí tí ý cười, tựa hồ tại ước mơ cái gì. Cái này khiến phụ cận thiên tiêu nhìn ánh mắt đăm đăm, hắn không thể lập tức ủy cái này Tô Giao Giao dưới bẫy. Lấy lòng, lấy bác giai nhân cười một tiếng. Đương nhiên, ý nghĩ thế này cũng chỉ dám suy nghĩ một chút thôi. Tô Giao Giao cũng không phải cô gái tầm thường. Tô gia thần nữ, địa vị siêu nhiên, bối cảnh thâm hậu. Trừ phi ngươi có đầy đủ tiềm lực cùng thực lực, bằng không, đừng nói cùng Tô Giao Giao nhờ và chút quan hệ liền đến gần tư cách cũng không có. Hơn nữa, nàng cũng có ngưỡng mộ người. Càn Khôn Thiên tiểu tiên nhân, Diệp Quân Trạch. Sau lưng đế tộc Diệp gia, càng là Càn Khôn Thiên quái vật khổng lồ, so Tô gia còn mạnh hơn, là Càn Khôn Thiên xếp hạng trước 3 siêu nhiên thế lực. Hừ, cái gì tiểu tiên nhân a? Bất quá, chính là thể nội nhiều một khối xương cốt thôi. Chính là, còn không bằng bản đại gia. Đột ngột, từng đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Đám người nhao nhao ghé mắt, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy vài đầu thuần huyết hung thú đạp không mà đến. Bọn hắn khí tức kinh khủng, toàn thân sát khí quấn quanh, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Nhất là cầm đầu một đầu hung thú, thoạt nhìn như là một con sói, nhưng trên trán lại mọc ra bắt mắt độc giác, thân thể trắng kiện, màu lông màu đỏ sậm, lộ ra phá lệ dữ tợn. Hắn sinh ra bốn mắt, con ngươi tối tăm, lập lòe ánh sáng quỷ dị. Đây là một đầu thiên cổ mãng lang. trong tộc từng đi ra yêu tổ, thuộc về thái cổ vương tộc. Giống nó mở ra răng nanh, gào thét. Một cỗ man hoang khí tức đập vào mặt, là một tôn thuần huyết, mà tại cạnh đều là dị tộc. Kim Cương Viên, Thiết Tí Ma Hùng, Huyết Văn Ngạc, toàn bộ đều là thái cổ di chủng, huyết mạch kinh người. Bọn này thái cổ di chủng lai lịch phi phàm, yếu nhất cũng là tế luân cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, tối cường thậm chí đạt đến mệnh cùng cảnh nhất trọng thiên cấp độ. Người cái này mọc ra bốn con mắt người quái dị, dám nhục nhã quân trạch ca ca, chán sống rồi à? Nghe được thiên cổ mãng lang lời nói, Tô Giao Giao lập tức đôi mi thành tú nhíu một cái, đôi mắt đẹp băng lãnh. Lời này để cho nàng rất khó chịu. Diệp Quân Trạch là nàng yêu thích người, ai cũng không được khinh nhẫn. Thái cổ vương tộc cũng không được. Nghe vậy, thiên cổ mãng lang lập tức sững sờ, lập tức giận không tìm được. Ở trong tộc, nó nhan trị tuyệt đối là tuyệt đỉnh, hôm nay cũng là bị một cái tiểu nha đầu mắng làm người quái dị, hắn như thế nào chịu được? Đáng chết nha đầu, tự tìm cái chết. Thiên cổ mãng lang gào thét một tiếng. Trong chốc lát, hư không chấn động, chỉ thấy nó chảo trưởng chúng ta, lập tức cùng phong gào thét, lôi minh nổ tung, một cái che khuất bầu trời cự chảo ngưng kết mà ra, hung hăng chụp vào Tô Giao Giao. Một kích này dường như ẩn chứa trời sập chi uy. Trung quanh tiên tiêu lập tức sắc mặt đổi biến, điên cuồng lùi lại, chỉ sợ gặp nạn. Tô Giao Giao sắc mặt hơi đổi một chút, nàng biết được thiên cổ mãng lang lợi hại, nhưng vẫn như cũ không sợ. Ầm ầm, nàng tay ngọc huy động, linh khí bành trướng, một kiếm chém rụng. Bành, va chạm một phát, linh khí tàn phá bừa bãi. Tô Giao Giao thân hình lập tức bay ngược mà ra, sắc mặt trắng bệch. Cái kia trương khuynh thế dung mạo, càng là lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Phốc phốc, nàng phun ra máu tươi, thần sắc bệ bại. Thần nữ, Tô gia đệ tử cực kỳ hoảng sợ, mà cái kia thiên cổ mãng lang lại là tiếp tục liều chết xung phong. Giao Giao, ta tới giúp ngươi. Tô Giao Giao một cái người theo đuổi mở miệng, tay hắn cầm một thanh thần kiếm, nên kích mà đi, chặn thiên cổ mãng lang, nhưng kết quả lại là trong nháy mắt bị thua, cả cánh tay đều bị xé nứt, máu chảy ồ ạt. Lan, thiên cổ mãng lang gầm thét, nó thân ảnh nhoáng một cái, chạy thẳng tới Tô Giao Giao mà đến. Không tốt. Thấy thế, Tô gia đệ tử sắc mặt đại biến, nhưng mà bọn hắn căn bản không kịp cứu viện. Ngươi dám? Giữa lúc cái kia thiên cổ mãng lang muốn đối Tô Giao Giao xuất thủ thời điểm, một đạo tiếng cờ trách vang lên. Tiếng này như cựu tiêu thần âm, mang theo một cỗ mở mịn cảm giác, lại như hồng trung đại lữ, làm người sợ hãi. Sau một khắc, chỉ thấy hư không gợn sóng chợt hiện, vắt ngang tại thiên cổ mãng thân sói phía trước, như một đạo lệch trời. Hư không trong cái khe, một bàn tay lớn vàng óng ấn nô ra, giống như thiên thần chi thủ, lăng không đè xuống. Phanh! Thiên cổ mãng lang trực tiếp bị đánh vào trên mặt đất, đập ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Chương 34, Diệp Quân chạy đến, thần điện trấn mãng lang, từ thần mộ mà đến. Chương 34, Diệp Quân chạy đến, thần điện trấn mãng lang, từ thần mộ mà đến. Một trường chi uy, dung chuyển trời đất. Tại chỗ các tộc thiên kiêu đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn nhìn về phía hư không khẽ hở, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là? Tô Giao Giao đôi mắt đẹp lóng lánh tinh quang, nàng nhìn chằm chằm hư không, tự lẩm bẩm. Cái kia huynh thế dung mạo, giống như một gốc thánh khiết hoa bách hợp. Chỉ là, nàng cái kia nắm chắc quả đấm, cho thấy nội tâm cũng không bình tĩnh. Ai? Thiên cổ mãng lang hét to. Hắn hóa thành hình người, toàn thân nhuốm máu, phẫn nộ đến cực hạn. Một bộ hư hại áo đen, dính đầy cho bụi, tóc hai bù xù bộ dáng, vô cùng thê thảm, hoàn toàn không có nửa điểm thuần huyết tư thái. Là ai đánh lén ta? Cút ra đây cho ta! Thiên cổ mãng lang gầm thét, tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hư không khẽ hở, sát ý sôi trào. Hắn chính là thái cổ vương tộc, càng là thuần huyết, huyết mạch cao quý. Bây giờ lại bị người một trưởng đả thương, còn ngay mặt nhiều người như vậy, mất hết mặt mũi, đơn giản không thể chịu được. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cái kia hư không trong cái khe truyền đến tiếng vang, giống như thiên cổ gióng lên, thanh trấn vân tiêu. Đồng thời, một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng khí tức bao phủ mà ra. Cỗ khí tức kia bá liệt vô song, vô cùng mênh mông, lấp đầy bát phương thiên địa, làm cho người ngạt thở. Giống như một đầu tuyệt đại hung thú từ trong ngủ mê khôi phục. Tất cả mọi người đều trừng lớn hai con ngươi. Chỉ thấy cái kia hư không khẽ hở, ba tôn đầu thuần luồng mình sư tử kỳ dị sinh linh bay ra, mỗi một vị đều có 10 trượng cao, toàn thân tỏa ra xích hạ, hung diễm ngập trời. Mà tại ba tôn đầu thuần luồng mình sư tử hung thú trên cổ, từng cái gông xiềng xen lẫn, giống như long xà chiếm cứ, giam cấm bọn chúng. Này, đây không phải giao sư tộc sao? Thấy rõ ba tôn kỳ dị sinh linh chân thân, không thiếu sinh linh hoảng sợ nói: "Giao sư tộc, tiểu thiên giới nội thái cổ di tộc, cùng phượng nhân tộc, thánh hổ tộc mấy người thái cổ di tộc nổi danh, là tiểu thiên giới bản thổ sinh linh, nội tình thâm hậu. Bộ tộc này, thiên phú chắc tuyệt, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, tính tình tàn bạo, khát máu thành tính, rất là phiền phức, cũng coi là tiểu thiên giới một phương bá chủ. Đợi một chút, các ngươi nhìn bọn nó cổ." Đương nhiên, có người chỉ vào cái kia ba tôn giao sư nói. Lập tức, tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy tại ba tôn giao sư trên cổ, thình linh phủ lấy mấy chục đầu dây khóa, tựa như là tại kéo dài lấy cái gì. Chẳng lẽ nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt của mọi người cũng là đột nhiên biến đổi. Mà vào lúc này, theo đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm, một chiếc ngân sắc cổ chiến xa nghiền nát hư không, chậm rãi lái ra. Cổ chiến xa toàn thân thần dị, phù văn dày đặc, tản ra rực rỡ bảo huy, rực rỡ chói mắt, giống như tiên binh bảo liễn, làm người run sợ. Cổ chiến xa phía trên, đứng vững một đạo thân ảnh to dài. Hắn ăn mặc hoa phục, đầu đội tử quan, phong thần tuấn lãng, oai hùng bất phàm. Một đôi mắt đen như mực, sán lạn như tinh thần, dù chưa từng phóng thích bất kỳ uy thế gì, cũng đã chấn áp tứ phương, để cho người ta kính sợ. Tê nhìn thấy hắn, đám người nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Trước mắt vị nam tử này quá mức bất phàm, dù chỉ là đứng ở nơi đó, cũng đã để cho chư thiên kiêu ảm đạm phai mờ, giống như hạo nguyệt cùng đom đóm như vậy trên lệch cực lớn. Tại chỗ một chút nữ tu sĩ thậm chí lộ ra vẻ si mê, mắt buốt đào tâm, hận không thể ôm ấp yêu thương. Hắn giống như một tôn trích tiên hàng thế, siêu thoát thế tục, để cho người ta ngưỡng mộ, không cách nào tự kiềm chế. Diệp gia tiểu tiên nhân, Diệp Côn Trạch. Nhìn thấy người này, có cổ giáo thiên kiêu hít một hơi lãnh khí, cũng là có thuần huyết sinh linh con người đột nhiên co lại. Côn Trạch ca ca. Tô Giao Giao thân thể mềm mại run rẩy, nàng đôi mắt đẹp hiện nước mắt, kích động bất phần. Lần trước gặp một lần, đã là 3 năm. Hai người từng tại trong một lần bí cảnh lịch luyện gặp nhau, từng có một đoạn tình cảm nảy sinh, bất quá, đó là đối với nàng mà nói, nàng không biết Diệp Quân Trạch có biết không. Bây giờ gặp lại, trong lòng vui vẻ. Nhất là Diệp Quân Trạch vì nàng ra tay, càng làm cho Tô Giao Giao phương tâm đại động, xuân tâm dạo dự. Ân. Nhìn thấy Tô Giao Giao, Diệp Quân Trạch lãnh đạm trả lời một câu, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới cái kia cực kỳ chật vật thiên cổ mãng lang. Giờ này khắc này, thiên cổ mãng lang cũng là nhận ra Diệp Quân Trạch. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kiêu rẻ. Từ trong một trường kia, hắn cũng đã hiểu rồi Diệp Quân Trạch thực lực. Bởi vậy, hắn không có vọng động, chỉ là mặt dữ tợn kia bên trên lại viết tận vẻ oán độc. Không nói tiếng nào, Diệp Quân Trạch lần nữa một trường nô ra, đem hư không triệt để sụp đổ. Giữa thiên địa phong vân rung động, hư không loạn lưu tàn phá bừa bãi. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, giống như là tận thế hàng lâm. Một màn này, dọa sợ tất cả mọi người tại chỗ. Chỉ thấy hắn toàn thân phát sáng, dường như gánh vác lấy thần vọng, như thiên thần hàng thế, uy nghiêm khó lường. Hắn nô ra cánh tay phải, phù văn lưu chuyển, như cầu long quấn quanh. Chỉ là chấn động, toàn bộ thương khung cũng vì đó chập chờn, vô số hư không vết rách xuất hiện, khuyết trường. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Có người hét dầm lên. Theo ngón tay của hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều thấy được bên trên bầu trời, vô số hư không vết rách bên trong, mơ hồ hiện ra một tòa khổng lồ cổ thần điện. Cổ thần điện hiện điên đảo hình dáng, vắt ngang ở trong hư không. Loại khí tức kia tràn ngập bát hoang, áp bách chúng sinh. Ầm ầm, cổ thần điện bắt đầu rơi xuống, mang theo diệt thế một dạng khí tức. Một cỗ đại thế bao phủ thiên địa, chấn áp văn vật, để cho thiên cổ mãng lang không cách nào tránh né. Khiến người ta cảm thấy chính mình giống như sâu kiến, nhỏ bé hèn mọn, muốn bị nghiền chết. Không nhìn xem cổ thần điện càng ngày càng gần, thiên cổ mãng lang sắc mặt của biến. Hắn phát ra gầm hét, đồng dạng toàn thân phát sáng, thi triển ra bản thân chủng tộc thần thông. Chỉ thấy thiên cổ mãng lang toàn thân thanh mang hừng hực, như có một vòng cỡ nhỏ thái dương. Mái tóc màu đen càng thêm sáng rõ, bắn tung tóe ra vô lượng thần quang, phóng lên trời, khuấy động phong vân, giống như ma thần. Nhưng ở cái kia uy hoàng cổ thần điện trước mặt, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Giang giác, thiên cổ mãng lang kiệt lực dãy rủa, nhưng vẫn như cũ chẳng ăn thua gì, cuối cùng bị cổ thần kia điện đập vụn, ngay cả thân thể xương cốt nguyên thần đều bị ma diệt, hóa thành kiếp tro. Tê thấy vậy một màn, bốn phía đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên cổ mãng lang vậy mà vẫn lạc, hắn rất yếu sao? Không, hắn là thuần huyết sinh linh, tại cảnh giới càng là đạt đến mệnh cung cảnh tam trọng thiên. Thực lực thế này, tại chỗ cơ hồ tìm không ra mấy người sánh vai. Nhưng chính là như vậy, lại vẫn đánh không lại Diệp Quân Trạch nhất kích chi lực, bị giết đến hồn phi phách tán. Cái này khiến tất cả mọi người trái tim băng giá vô cùng. Bất quá, điều này cũng làm cho bọn hắn thấy được hy vọng. Thân mộ tàn trận cùng cấm chế quá mạnh. Tại chỗ bên trong, chỉ có Diệp Quân Trạch có thực lực phá vỡ. Cầu Diệp huynh, vì bọn ta mở thế giới tươi sáng. Trong lúc nhất thời, tứ phương vang lên liên tiếp âm thanh, đều là cầu viện Diệp Quân Trạch. Diệp Quân Trạch cũng không có cự tuyệt. Dù sao, hôm nay hắn tới đây, cũng là bởi vì nghe nói thần mộ sự tình, chuẩn bị tiến vào bên trong thử thời vận. Lúc này liền muốn thi triển thủ đoạn, mở ra thần mộ. Chỉ là, không đợi hắn hành động. Ầm ầm, thần mộ chỗ sâu, có động tĩnh lớn truyền đến, kinh khủng vô biên. Thiên địa chấn động, cửu tiêu phía trên, gió nổi mây phun. Phản phất có cái gì đại hung chi vật sắp xuất thế như vậy. Chuyện gì xảy ra? Thấy vậy một màn, tất cả mọi người đều biến sắc. Ngay cả Diệp Quân Trạch cũng đình chỉ động tác trong tay, ngưng thị phương xa. Chỉ thấy, ở mảnh này sương trắng, quỷ dị tàn trận, đứt gãy cấm chế tụ tập chi địa, có một đạo thân hình thon dài mông lung thân ảnh ẩn ẩn hiện lên. Theo cái kia mông lung thân ảnh càng thêm rõ ràng. Vâng. Phu cận vạn mét bên trong, vô luận là tàn trận, vẫn là cấm chế, cũng là trong nháy mắt bị nghiền nát tan cảnh. Một đạo huyền ý tóc trắng thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước, chung quanh hư không đều đang run rẩy, thiên địa cũng vì đó lay động. Giờ khắc này, thiên địa tịch liêu, dường như chỉ có cái kia một bộ huyền ý liễu, cao ngạo kiên cường. Một người, độc bộ thần mộ. Đó cũng không phải là tầm thường chi địa, chính là chân chính táng thổ, ẩn chứa đủ loại nguy cơ, cho dù là các tộc thuần huyết, thiếu niên các chí tôn cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng bây giờ, lại có một đạo huyền ý thân ảnh đi tới, không nhìn hết thảy, bá khí tuyệt luân. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trừng lớn hai mắt. Tàn phế nói sát trận cũng tốt, vô thượng cấm chế cũng được. Tựa như không có cái gì có thể ngăn cản hắn nửa bước. Cứ như vậy, hắn đi bộ nhàn nhã, một đường hướng phía trước. Dọc theo đường, không có chướng ngại chút nào, trực tiếp thẳng hướng lấy nơi này mà đến. Đây rốt cuộc là phương nào mãnh nhân? Rất nhiều người tim đập nhanh, khó có thể tin. Liền xem như Diệp Quân Trạch, cũng nhíu mày. Mặc dù hắn không sợ thần mộ, thậm chí muốn đi vào tìm tòi một phen, nhưng cũng không thể làm đến mức độ như thế. Chẳng lẽ là cái nào đó lao quái vật? Bây giờ, tiểu thiên giới bên trong, có không chỉ là thiếu niên trí tôn các loại thiên tiêu, có một chút không biết xấu hổ lao quái vật, tự nhiên tu vi tiến vào giới này, tìm kiếm sống thêm một thế cơ hội và duyên phận. Nhưng coi mở hình dáng tướng mạo, rõ ràng không thuộc về loại này. Diệp Quân Trạch do dự, tự hỏi lai lịch của đối phương, muốn phán định hắn mục đích. Bây giờ, bầu không khí lâm vào căng cứng. Chẳng lẽ lại là cái nào đó đế ngự cấp thế lực thiên tiêu? Đám người nói nhỏ. Theo bọn hắn nghĩ, có thực lực, có nội tình tiến vào thần mộ chỗ sâu, cũng chỉ có giống như là Diệp Quân Trạch dạng này đế ngự thế lực thiên chi tiêu tử. Bá. Người kia đến gần, lập tức làm cho tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì người này quá mức siêu phàm. Huyền y lay động, tóc trắng như tuyết, toàn thân bị tiên vụ che lấp, chỉ mong gặp góc áo. Còn có cái kia như tuyết tóc dài. Hắn đi qua lộ, vô tận thần hy rủ xuống, tam thiên thần quốc hư ảnh chìm nổi, đem con đường này tôn lên rực rỡ chói mắt, người này giống như là một tôn tiên vương. Đi chi lộ, đại đạo tế minh, thủy thải dâng lên. Vạn vật lớn lên, nguyên bản cô quạng thần mộ, thoáng cái tỏa ra sự sống, trở thành một chỗ bảo địa, có cây xanh tươi, linh hoa nở rộ. Cảnh này có thể xưng mỹ lệ, để cho người ta sợ hãi thán phục. Ngươi là ai? Thần mộ bên trong bảo vật là không phải đều ở trên thân thể ngươi? Diệp Quân Trạch nhịn không được mở miệng, hỏi thăm lai lịch đối phương. Trong con ngươi của hắn có pha chướng thần văn lấp lóe, muốn thấy rõ hết thảy. Nhưng kết quả lại làm cho hắn thất vọng. Người này quá mức mờ mịt, để cho người ta khó mà biết vọng. Những người còn lại cũng nhao nhao ghé mắt. Vấn đề thứ hai, có phải hay không có chút ngu xuẩn? Nhưng mà, thân ảnh kia lạnh lùng mở miệng, trong lời nói mang theo niệm ai chi ý ngay vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là đang gây hấn với Diệp Quân Trạch à? Hơn nữa còn là một bộ khinh miệt bộ dáng, căn bản chưa đem Diệp Quân Trạch không coi vào đâu. Đúng là như thế, đối đãi ta đem ngươi bắt sau, tự nhiên liền sẽ biết được hết thảy. Diệp Quân Trạch đồng có bảo, thư lạnh mở miệng. Sau một khắc, hắn ngang tàng ra tay. Chương 35, miễn dịch đạo hoàn, tổ kinh đại thần thông, hồn cổ 12 thú. Chương 35, miễn dịch đạo hoàn, tổ kinh đại thần thông, hồn cổ 12 thú. Bèn, thân uy hạo đãng, Diệp Quân Trạch ra tay. Trong chốc lát, đầy trời hào quang bay múa, một cái giống như ngọc tỷ ấn ký lơ lửng, vẩy xuống hào quang bạc trượng, chấn phong một phương tương cùng, hung hăng đập về phía đạo thân ảnh kia. Một chiêu này, cực kỳ bá đạo. Vừa ra tay, chính là lôi đình một kích. Nhưng mà, đối mặt công phạt như thế, đạo kia mông lung mà thần dị thân ảnh, lại như cũng không sợ, chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý ấn ký buông xuống. Khi ấn ký kia sắp chạm tới đạo kia mông lung thân ảnh lúc, chợt biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, hóa thành hư vô. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều giật mình, nhao nhao cảm giác không thể tưởng tượng nổi, hãi nhiên đến cực điểm. Gì tình huống? Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây quả thực không thể tưởng tượng. Ân. Ngay cả Diệp Quân Trạch cũng nheo cặp mắt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tự nhận là một kích này đủ để làm thương nặng đối phương, nhưng lại đột nhiên mất đi hiệu lực, hơn nữa, vẫn là trong nháy mắt tiêu thất, giống như là hết thảy đều chưa từng xảy ra. Đã như thế, trong lòng của hắn cảnh giác tăng lên tới cao nhất. Người này không đơn giản, rất yếu a. Nhưng mà, ngay tại Diệp Quân Trạch suy nghĩ lúc, cái kia mông lung thân ảnh mở miệng lần nữa, vẫn là bình tĩnh không lay động, tràn ngập đùa cợt chi ý. Cái kia mông lung thân ảnh cũng chính là thiên tử. Bây giờ, bên cạnh hắn còn cuốn mấy chục vòng người khác không thấy được thần vòng, bao phủ tại bề mặt cơ thể hắn, khiến cho hắn người ở bên ngoài xem ra tựa như ảo mộng, mờ mịt vô cùng. Những thứ này tên là miễn dịch đạo hoàn, chính là hắn hấp thu luồng thứ nhất tuế nguyện chi khí, siêu thoát chi khí, ngưng kết siêu thoát đạo quả, sau lấy được năng lực, có thể miễn dịch hết thảy thần thông cùng pháp thuật. Trừ phi hắn tự nguyện bị công kích, bằng không, chỉ có vượt qua hắn ba cái đại cảnh giới cường giả mới có thể gây tổn thương cho hại đến hắn một chút. Bây giờ, hắn đi ra, long hành hổ bộ, nếu như tuyệt đại thiên đế tuần sát chư thiên, quan sát chúng sinh. Vậy anh, Diệp Quân Trạch sắc mặt âm trầm xuống, lại độ khẽ quát, trùng sát đi lên, quyền kinh bành trướng, quét ngang khắp nơi. Nhưng lần này, lại như cũng không có hiệu quả. Quyền của hắn kình đánh ra, giống như châu đất xuống biển, toàn bộ tán loạn, không có nhấc lên mảy may bọt nước. Gia hỏa này rất nhanh, đám người liền phản ứng lại. Người kia không nhận công kích. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương là một lão quái vật, dùng bí pháp gì ngắn ngủi khôi phục được trạng thái đỉnh phong, ở đây cố ý giả heo ăn thịt hổ? Đám người ngờ tới, nhưng rất nhanh, liền bác bỏ một suy đoán này, bởi vì thiên tử ra tay rồi. Hắn giơ tay ở giữa, càng là bắt ấn, dẫn động một tia tiên vụ hóa thành một thanh kiếm. Kiếm quang huy hoàng, chiếu rọi bát phương, chém xuống một kiếm. Xoẹt. Kiếm khí ngang dọc, kinh khủng vô biên. Một kiếm ra, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Cả khu vực đều trở nên buồn bã, chỉ có kia kiếm quang rực rỡ vô cùng, đâm thủng hắc ám. Đám người hít vào khí lạnh. Một kiếm này, kinh khủng tuyệt luân, vượt quá tưởng tượng, làm cho tất cả mọi người cũng là rung động không thôi. Ầm ầm. Một kiếm này đánh xuống, trực chỉ Diệp Quân Trạch. Kiếm quang sắp tới, dưới người ngân sắc cổ chiến xa, đột nhiên phát sáng, phù văn xen lẫn, như cùng sống tới đồng dạng, bộc phát ra hào quang sáng chói, ngăn trở một kiếm này đại bộ phận sức mạnh. Nhưng kể cả như thế, một màn kia kiếm quang vẫn là sẽ mở một cái lỗ hổng, đem kéo xe ba tôn giao sư chém chết, đồng thời đem ngân sắc cổ chiến xa cho hất tung ra ngoài, đâm vào một tòa trên đồi núi, mới ngừng lại được. T. Mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Một kiếm này, kinh khủng đến để cho người ta sợ hãi, nếu như là nhằm vào bọn họ, chắc chắn phải chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết rõ, vị này thần bí tồn tại, so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bất quá, lúc này bọn hắn cũng thấy rõ, người này khí tức tại mệnh cung cảnh nhất trọng thiên, tuyệt đối thuộc về thế hệ trẻ tuổi phạm chủ. Quân Trạch ca ca. Đúng lúc này, rít lên một tiếng vang lên. Chỉ thấy một bên khác, Tô Giao Giao ngút trời mà tới. Nàng mặt mũi tràn đầy quan tâm, lo lắng không thôi, không ngừng tới gần tôn kia bị một kiếm lật tung ngân sắc cổ chiến xa. Không ngại. Đột nhiên, Diệp Quân Trạch âm thanh vang lên. Theo sát lấy, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ngân sắc cổ chiến xa vị trí cũ, không gian bể ra, đen như mực hư không hiện lộ, Diệp Quân Trạch từ trong đi ra. Tại kiếm quang tới người trong nháy mắt, hắn thi triển thần thông, tiến vào trong hư không, tránh đi một kiếm này. Quân Trạch ca ca, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Nhìn thấy Diệp Quân Trạch bình yên vô sự, Tô Giao Giao nhẹ nhàng thở ra. Yên tâm, thương thế kia không làm gì được ta. Ngươi lui xuống trước đi, đợi ta giải quyết hắn, lại cùng ngươi ôn chuyện. Diệp Quân Trạch mỉm cười mở miệng. Hảo. Tô Giao Giao khôn khéo lui sang một bên gò núi, dí dỏm nháy mắt, như tiểu hồ ly giảo hoạt. Nói ra tên của ngươi a. Ta Diệp Quân Trạch, không giết hạ người vô danh. Diệp Quân Trạch ngạo nghễ mở miệng, quanh người hắn quang hoa lấp lóe, khí thế bằng bạc, giống như một tôn vương giả giống như, bao trùm chúng sinh, quan sát mênh mông. Không giết hạ người vô danh. Và ngươi? Thiên tử lạnh lùng lắc đầu. Tay hắn bóp quyền ấn, hướng phía trước bước ra một bước. Quyền ấn huy hoàng thiên cung. Lập tức, một cỗ cuồng bạo khí thế bắn ra, bao phủ cửu tiêu. Tại khí cơ kia dẫn dắt phía dưới, phong vân khuấy động, thiên địa thất sắc. Diệp Quân Trạch ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được cực lớn áp bách, nhịn không được con ngươi co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc. Thử, cố làm ra vẻ. Nhưng sau đó, hắn cười lạnh liên tục. Hoa lạc, hắn vung tay áo, chỉ một thoáng, một vệt thần quang phun ra ngoài. Đạo này thần quang hiện lên màu sắc đỏ ngầu, hừng hực chói mắt, mang theo đốt cháy thiên địa khí tức khủng bố, phô thiên cái địa, giống như thần diễm trường hà, hướng về quyền ấn nên kích mà lên. Bành! Hai loại sức mạnh va chạm, bộc phát ra ngập trời chi uy, giống như thiên thạch rơi xuống mặt đất, nổ ra mây hình ấm. Một kích này, đánh xuyên qua thiên cung, hủy diệt tính khí lãng quyết tán, đem phụ cận núi cổ, cỏ cây ngăn trở, hóa thành cho tàn. Vẹn vẹn trong tích tắc, bụi đất tung bay, loạn thạch bắn bay, như tận thế buông xuống. Chạy a! Hai cái này người điên rồi sao? Trung quanh người quan chiến dọa sợ, điên cuồng chạy trốn. Bọn hắn muốn định chờ Diệp Quân Trạch cùng bị kia cường giả bí ẩn đánh nhau chết sống sau, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, hai cái này chiến đấu dư ba thế mà kinh khủng làm bọn hắn sắp nứt cả tim gan, hồn phi phách tán, nhao nhao ngự vật dựng lên, cưới cổ thú lâu thuyền, điên cuồng thoát đi. Tại chỗ liền có mấy trăm người thảm tao tai họa, bị mất mạng tại chỗ, hài cốt không còn, thậm chí có nhân tế ra pháp khí hộ thân, kết quả cũng ngăn cản không nổi, bị đánh bay. Cái này khiến đám người vừa hãi vừa sợ, nơi nào còn dám dừng lại. Trong lúc nhất thời, các loại bảo quang dâng lên, rực rỡ đến cực điểm, như mưa sao băng xẹt qua trường không, tan biến ở phía xa. Quân Trạch ca ca, nhất định sẽ thắng. Tô Giao Giao cách trước khi đi, quay người ngoái nhìn, nhẹ giọng nói. Nói xong, nàng thân thể mềm mại nhoáng một cái, cũng cấp tốc tiêu thất. Trong mấy mắt, lớn như vậy thần mộ bên trong, chỉ còn lại rải rác mấy ngàn người, cùng với thiên tử cùng Diệp Quân Trạch hai người, trực tiếp chạy hơn phân nửa. Bất quá, cũng là không có chạy bao xa, bọn hắn liền dừng bước. Dù sao, trang hảo hí này không có người nghĩ bỏ lỡ. Một cái không biết đến từ phương nào thiếu niên chí tôn, có tiểu tiên nhân danh xưng Diệp Quân Trạch, hai người đến tuột cùng ai thắng ai thua. Rất nhanh, hết thảy bình tĩnh trở lại. Trong khu phế tích kia, chỉ còn lại hai thân ảnh. Trong đó một thân ảnh kiên cường thon dài, áo bào phần phật, chính là Diệp Quân Trạch. So với vừa rồi, hắn giờ phút này có chút chật vật, khoe miệng càng thẩm thấu ra máu tươi, khí tức hỗn loạn. Bất quá, cái này cũng không tổn hại đến hắn căn cơ, chỉ có thể coi là vết thương nhẹ thôi, hơi điều dưỡng một phen, liền có thể khỏi hẳn. So sánh với hắn, thiên tử tình huống đơn giản dễ đến không được. Tiên vụ phiêu miểu, toàn thân bao phủ khí tức thần thánh, rõ ràng không chút nào thương. Thấy vậy một màn, Diệp Quân Trạch không có tức giận, ngược lại khẽ gật đầu, ngươi rất mạnh, đáng tiếc không nên trêu chọc ta. Đem bảo vật giao ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, hoặc lựa chọn trở thành người hầu của ta, ngươi liền có thể giữ lại bảo vật. Diệp Quân Trạch đứng ngạo nghễ giữa sân, lớn tiếng mở miệng. Hắn khí tức hùng hồn, bên ngoài thân có thần hy hiện lên, giống như là một tôn Trích Tiên Lâm Trần, khí độ siêu phàm. Hắn lên yêu tài chi tâm. Ha ha, đầu óc là cái thứ tốt. Đáng tiếc, ngươi không có. Nghe vậy, thiên tử lại là cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Quân Trạch cũng sẽ không nói nhảm, trên thân quang mang đại thịnh, cổ văn đoàn thiên, một tôn thao thiết hư ảnh hiện lên, thôn phệ đại đạo cùng cộng đường theo, diễn hóa ra một môn kinh thiên động địa sát phạt thần thuật. Giống, rít lên một tiếng, như thần ma gào thét, đinh thai nhức óc, dung chuyển cả khôn, lệnh khắp nơi run rẩy. Ầm ầm. Thao thiết hư ảnh vượt ngang thiên vũ, tiết kiến thiên tử nhào cắn mà đi, mở ra cái kiếp như lô đen thâm thúy miệng lớn, tựa hồ có thể thôn nạp nhật nguyệt, thôn phệ chư thiên. Thao thiết đại thần thông, thôn thiên thực địa. Một thức này thần thuật, chính là thao thiết bản mệnh thần thông. Truyền thuyết tổ vương cấp bậc thao thiết, một ngụm liền có thể nuốt vào một phương thế giới. Thuật này chính là hắn tại trong một hang động cổ lĩnh hội nhận được, uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối có thể so với chân long đại thần thông. Thao thiết đại thần thông sao? Ta ngược lại muốn nhìn ai nuôi ai. Thấy vậy, thiên tử thần sắc không thay đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ, hai ngón bấm niệm pháp quyết, thi triển ra mặt khác một môn đại thần thông. Đây là ký kết thôn phệ đạo quả lúc lấy được pháp môn. Đồng dạng cổ văn đầy trời, thần quang lập lòe, ký hiệu dày đặc, hóa thành một tôn cổ lão tổ kình, há mồm phun một cái, chính là mênh mông hấp lực, phảng phất có thể thôn phệ vạn vật. Nay kình, toàn thân đen như mực nước biến thành, phần bụng có vạn cái bạch vân dây dưa, đầu đội lên một đôi duyên dáng sừng hưu, như tiên phong bản, tự chống trời chi trụ, phần bụng đều là bảy màu vàng sậm, lập lòe băng lánh sắc bén lộng lẫy, nhiếp nhân tâm phách, sinh ra sáu vây cá, điểm điểm bạch quang chạy xuôi, phát ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Tổ kinh đại thần thông, thôn hương. Đây không phải tổ kinh sao? Trong truyền thuyết hồn cổ 12 thú, có người nhận ra một môn thần thông này, kinh hô lên. Tất cả mọi người đều là ngây người. Hồn cổ 12 thú, chư thiên vạn giới thập nhị chi huyết mạch cổ xưa nhất hung thú, nếu như thành niên thể, một khi quát tháo có thể cùng đại đế tranh phong, không người dám trêu chọc. Ầm ầm, tổ kinh bắt ngang hư không, toàn thân phát sáng, miệng lớn mở ra, đem đầu kia màu đen tháo thiết hư ảnh nuốt xuống dưới, để cho nó tiêu trừ trong vô hình. Ngay sau đó, nó thân thể cao lớn chìm xuống phía dưới vùi lấp, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng Diệp Quân Trạch mà đến, một hớp này rơi xuống, đủ để đem sơn mạch đều cho nuốt lấy. Cút ngay cho ta. Diệp Quân Trạch gầm thét một tiếng, bộ ngực phủ văn lộ ra, hóa thành từng đạo tiên quang, cuồn cuộn mà ra, như một vòng thần dương, chiếu sáng bát hoang. Chương 36, Vạn đạo luân hồi, tước đoạt tiên cốt, Thái Sơ thần vương thể bại lộ. 1. Chương 36, Vạn đạo luân hồi, tước đoạt tiên cốt, Thái Sơ thần vương thể bại lộ. 1. Oanh két. Tổ kinh hư ảnh bị những cái kia sáng chói tiên quang quét trúng, trong nháy mắt dạn nứt ra, như mặt gương pha toái, sụp đổ tiêu tan, triệt để tan thành mây khói. Mà một màn này cũng làm cho người hãi nhiên thất sắc. Không chỉ là bởi vì thiên tử tổ kinh pháp bị phá, càng bởi vì Diệp Quân Trạch sử dụng thần thuật. Xa xa trên gò núi, cái kia chẳng lẽ chính là tiên cốt? Có người la hoảng lên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nhìn xem Diệp Quân Trạch lồng ngực cái kia trôi sáng lên, lộ ra một vòng tham lam cùng khát vọng. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Diệp Quân Trạch trên ngực. Xuyên thấu qua thân thể của hắn, lờ mờ có thể nhìn thấy một khối bóng ánh trong suốt xương cốt, giống như thần ngọc đúc thành mà thành, phù văn cổ xưa trải rộng, phản phất ẩn dưỡng lấy vô tận bí lực, tràn ngập ra đậm đà tiên linh khí hơi thở. Đó là tiên cốt. Tại chư thiên vạn giới đạn sinh hải tử, có rất thấp xác suất có này tiên phú, này cốt sẽ giao phó chủ nhân một cái cường đại mà đặc biệt thần thông. Ngoài ra, tiên cốt còn có chữa trị thương thế các loại năng lực. Có thể nói là không có chút nào so 3000 thể chất trên bảng, những cái kia xếp hạng top 100 thể chất kém bao nhiêu. Không tệ, tiên cốt cũng không được xếp vào 3000 thể trong bảng. Nhưng ở chư thiên vạn giới, tiên cốt người sở hữu, như cũng phượng mao lân giác, vô cùng chân quý, cho dù là đặt ở thiên chi bị đoan, cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, mỗi một vị cũng là các tộc thượng khách khách. Trời ạ, Diệp Quân Trạch cuối cùng vận dụng hắn tiên cốt sao? Vừa mới cái kia đánh nát tổ kình hư ảnh, chính là tiên cốt đại thần thông sao? Không, hẳn không phải là, đây chẳng qua là uy thế còn dư thôi. Quá kinh khủng, đây chính là Diệp gia tiểu tiên nhân. Đám người chân kinh hô liên tục. Nhất là cái kia Tô Giao Giao, càng là mắt bốc dị sắc, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, xinh đẹp tuyệt luân, kích động bản phần. Đây chính là nàng người yêu thích. Như Trích Tiên Lâm Trần, che đậy Cửu Châu Bắc Hoàng, khinh thường bản cổ. Bây giờ, tại nàng trong ấn tượng, Diệp Quân Trạch đã là thế gian này hoàn mỹ nhất nam tử, tuyệt đối không có bất luận kẻ nào có thể cùng với so sánh được. Nhưng mà, Diệp Quân Trạch nhưng căn bản không để ý mọi người chung quanh sợ hãi than ánh mắt, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở thiên tử trên thân, hai đầu lông mày mang theo nghiêm trọng. Thiên tử quá mạnh mẽ, cho dù là hắn, cũng là nhìn không thấu người này hư thực. Tuy nói Diệp Quân Trạch có tự tin trấn áp một đời thiên tiêu, nhưng đối mặt dạng này yêu nghiệt, cuối cùng có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, không biết mãi mãi cũng là đáng sợ nhất. Người rốt cuộc là ai? Diệp Quân Trạch lại một lần nữa hỏi, ánh mắt sắc bén. Cùng khi trước bá đạo cùng cuồng vọng so sánh, hắn hiện tại càng cẩn thận hơn, thậm chí là kiêng kỵ. Đối thủ rất mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp. Dù là Diệp Quân Trạch tự cao tiên tư không kém, nhưng gặp phải dạng này một tôn tuyệt đỉnh đại địch, cũng cảm thấy bắt đầu thu liễm lòng kinh thị. Muốn biết sao? Có thể a. Mượn ngươi tiên cốt nhìn qua, nếu là ta hài lòng, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên tử chỉ là nở nụ cười, không cố kỵ chút nào nói ra điều kiện, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tư thế này, để cho người ta cảm thấy ngang ngược càn rỡ, không chút nào đem Diệp Quân Trạch để vào mắt. Hừ, không biết điều. Diệp Quân Trạch hừ lạnh, thần sắc chợt băng hàn đứng lên. Đây không phải là để cho hắn đem tiên cốt từ thể nội móc ra sao? Đã như vậy, cái kia còn nói chuyện gì? Ngươi muốn nhìn? Vậy liền để ngươi nhìn đủ a. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Quân Trạch trực tiếp thôi động tiên cốt, bộc phát ra vô lượng tiên huy, cốt văn bộc phát, trong chốc lát, cả bầu trời đều biến thành một mảnh trắng xóa, tiên uy hạo đãng, bao phủ khắp nơi, quét ngang thập phương, đem hết thể đều nghiền nát. Tê. Đám người hít vào khí lạnh. Cổ uy thế này, quá kinh khủng, đơn giản giống như là một tôn cổ tiên nhân buông xuống, bệ nghệ thương cùng, quét ngang bát hoang lục hợp, muốn tiêu diệt hết tất cả sinh linh. Thật đáng sợ, tiên cốt quả nhiên bất phàm. Đúng vậy a. Chỉ là thôi động tiên cốt phóng thích ra khí thế, lại có uy thế như vậy, không hổ là tiên cốt. Đám người ước ao ghen tị. Tiên cốt, danh xưng tiên nhân sống lưng, là tiên khu bên trong cứng rắn nhất bộ phận, có thể chịu tải tiên nhân toàn bộ ý chí cùng pháp tắc, nắm giữ tiên cốt giả, càng có luân hồi giả xưng hảo. Truyền thuyết là tiên đạo cường giả đi luân hồi sự tình ký hiệu. Nói trắng ra là chính là chuyển thế thân. Bất quá, thế giới này, thật sự có luân hồi lộ có thể đi sao? Tiên cốt bí pháp, vạn đạo luân hồi. Diệp Quân Trạch hét to. Tiếng như vạn đạo lôi đỉnh vang dội. Hai cánh tay hắn mở rộng, tiên quang bắn ra, diễn hóa vạn đạo luân hồi quy luật, tạo thành một bức cực lớn màu nâu tím đồ án, che đậy mặt trời cửu tiêu. Mà theo bức đồ án này xuất hiện, toàn bộ thiên địa tựa hồ sa vào đến trong một loại trạng thái kỳ diệu, thời gian trôi qua, tuế nguyệt bay múa, giống như về tới thời thái cổ. Trung quanh có sinh linh bị tác động đến, có thiếu niên trí tôn cấp tốc hóa thành tay trói gà không chặt trẻ nhỏ, mà một chút dấu ở bên trong hư không lão quái vật, cũng là hóa thành khí huyết khô bại tuổi xế chiều trạng thái, từ trong hư không rơi xuống, cực kỳ chật vật. Thân mộ bên trong tàn trận, cấm chế, tất cả hết thảy phá diệt. Nguyên bản trật tự pháp tắc cũng rối loạn. Bức đồ án kia bắt đầu cấp tốc di động, bao phủ thiên địa, hướng lên trời tự trùng sát mà đi. Thú vị, cùng luân hồi có liên quan bí pháp sao? Thế nhưng là, ngươi xác định có thể dung chuyển ta?" Thiên tử đạm mặt nói, hắn toàn thân nở rộ thần uy, tóc dài bay lên, khí tức cả người đều trở nên mờ mịt, giống như cựu thiên tiên đế đồng dạng, siêu thoát hết thể gò bó, vượt lên trên bản vận. Trung quanh tiên vụ bị đánh tan đi một chút, vô số sinh linh đều là thấy được diện mạo của hắn, lập tức cả kinh, đó là một người như thế nào? Oai hùng, tuấn giật, xuất trần, thần thánh, uy nghiêm. Các loại từ ngữ đều không thể chính xác miêu tả hắn tiên nhan, duy nhất có thể lấy khẳng định là dung nhan của hắn tuyệt đại, có 102 thiên hạ, phong hoa tuyệt đại. Liên nữ tử thấy, đều phải xấu hổ tự thi. Hơn nữa, đây cũng không phải là đơn thuần dung mạo chi thái, còn có một loại khí chất, một loại cao quý, một loại bất hủ, một loại siêu nhiên tại cao hơn hết cô tịch. Rất đẹp trai. Có nữ tu sĩ thét lên. Các nàng hai gò má phấn hồng, hai mắt mê say, si ngốc ngơ ngác, phảng phất rơi vào bể tình. Mạch thượng công tử Túy Cửu Thiên, thiếp nghi cùng quân trung lão. Nơi xa, vô số nữ tu sĩ thét lên, si mê nhìn qua đạo kiếp như tiên giống như thần thân ảnh, mắt buốt hoa đạo. Nhân tộc nữ tu sĩ nhóm, hay là phải nói, cơ hồ tất cả giống cái sinh linh, tại nhìn thấy thiên tử sau, cũng nhìn không được tim đập thình thịch, khó mà ức chế phần kia rung động. Liên ngưỡng mộ lấy Diệp Quân Trạch Tô Giao Giao, bây giờ đều hơi không khống chế được, đầu óc của nàng mênh mình, thân thể mềm mại khẽ run, lại có chút đứng không vững, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Cũng may, nàng phản ứng nhanh, kịp thời ổn định thân hình. Một màn này không có ai nhìn thấy. Ánh mắt mọi người đều bị đạo kia tiên tư chắc tuyệt thân ảnh chiếm lấy, đắm chìm vào trong đó. Chương 36, Vạn đạo luân hồi, tức đoạt tiên cốt, Thái Sơ thần vương thể bại lộ. 2, chương 36, Vạn đạo luân hồi, tức đoạt tiên cốt, Thái Sơ thần vương thể bại lộ. 2, chỉ là hắn đôi mắt bên trên màu đen vải, lại có vẻ có chút chói mắt, để cho người ta không khỏi than tiếc, hắn lại mắt không thể thấy. Cùng lúc đó, thiên tử ra tay rồi. Hắn giương tay vồ một cái, lập tức thiên hôn địa ám, phản phất cả phiến tiên địa đều giống như bị phong tỏa, vạn vật ngừng vận chuyển, cả kia giống như thần đạo khổng lồ nâu tím đồ án cũng là ngưng một cái, đứng im ở giữa không trung. Theo sát lấy, thiên tử vung tay áo, như tiên giống như thần, một mảnh hỗn độn buông xuống, vô lượng thần quang từ hỗn độn bên trong phóng lên trời, trong tay ở giữa hội tụ, hóa thành một thanh cựu thải pháp đao. Thái Sơ thần vương thể, thần thông, vạn tộc pháp đao. Chém ra một đao, hư không chôn bụi. Pháp dưới đao, thần phán vạn tộc. Cái kia màu nâu tím đồ đằng, trong nháy mắt tảm đạm, sụp đổ, tiêu tan không còn một ngống. Thiên địa khôi phục tỉnh táo, hết thể cũng đều quay về đến bình thường. Thiên tử sừng sững ở tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, quần áo phần phật. Mà cái kia Diệp Quân Trạch lại miệng phun máu tươi, lảo đảo lui ra phía sau ba bước. Thắng bại đã phân. Tất cả mọi người đều ngừng thở, lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Quân Trạch tiên cốt đáng sợ đến mức nào, vừa rồi một kích kia, có thể nghịch loạn thuế nguyệt luân hồi, để cho người ta nhanh chóng tăng trưởng hoặc là điên cuồng lùi lại cốt linh, thậm chí trực tiếp vỡ lạc. Nhưng mà, bực này công phạt, lại bị thiên tử nhất đao chém chết. Chờ một chút, khí tức kia, còn có thần thông kia đột nhiên có người kinh hô lên, chỉ vào thiên tử, lộ ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Sẽ không sai, đó là thập cấm trong cơ thể Thái Sơ thần vương thể, còn có hắn độc môn thần thông, cái kia danh xưng có thể thẩm phán hết thảy, vạn tộc phát đao. Có một giàn mua khuôn mặt nam tử trầm giọng gầm nhẹ, ngựa khí mang theo nồng đậm vẻ khiếp sợ. Rõ ràng, hắn là thế hệ trước cường giả, tự chém một đao, thấp xuống tu vi tiến vào trong tiểu thiên giới, vì tìm cái kia sống thêm một thế cơ duyên. Bây giờ, lại thấy được, để cho hắn càng thêm kinh ngạc sự tình. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, tiếng kinh hô thay nhau nổi lên thời điểm. Diệp Quân Trạch sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm thiên tử, ở sâu trong nội tâm nổi lên thao thiên cự lãng, trong đôi mắt lập lòe dọa người phong mang, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đến tột cùng là ai? Thật là cứ như vậy muốn biết sao? Tính toán, không quan trọng, nói cho ngươi a. Thiên tử cười nhạt, thanh âm của hắn rất bình thản, tựa như đang cùng bao năm không thấy hảo hữu nói chuyện phiếm, ôn chuyện lấy, không có bất kỳ cái gì địch ý, xa xa các tộc tu sĩ cũng là không khỏi bình hay, nghiêm túc lắng nghe. Ta tên thiên tử. Thiên tử đi tới, phong thái ngạo nghễ, long hành hổ bộ. Cái gì? Lại là đám người xôn xao, không thể tưởng tượng nổi, tràn đầy rung động, thậm chí là kính sợ. Ngươi là thiên tộc người? Diệp Quân Trạch con ngươi co vào, thần sắc nghiêm trọng. Không chỉ có là bởi vì cái tên này bá chủ đạo, mà là bởi vì hắn dòng họ sau lưng ẩn chứa kinh khủng ý nghĩa, là cái kia ngang dọc vô số giới vực, quan sát chúng sinh thiên tộc. Một chút thiên tử chi danh ngoác mồm kinh ngạc thiên tiêu, cũng là một cái giật mình, lấy lại tinh thần. Đặc biệt là một chút tham gia qua giao chỉ cổ địa, thường liên yến các thiên tiêu, trong lòng càng là nhấc lên thao thiên cự lãng, chẳng lẽ nói người này chính là thiên tiên chi chủ? Có rất lớn khả năng. Thái Sơ thần vương thể, tuyệt đối có tư cách trở thành thiên tiên chi chủ. Trong lúc hắn nhóm suy đoán trong lòng, thiên tử lại là một bước đi ra, thân hình tiêu thất. Trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp Quân Trạch trước mặt, một trường vô ra. Diệp Quân Trạch sắc mặt đổi biến, nhưng hắn phản ứng cực nhanh, đưa tay liền đánh ra một quyển cổ đồ, chặn thiên tử một kích này. Oeng! Cổ đồ nổ nát vụn, mà Diệp Quân Trạch cả người cũng là lùi lại, khóe miệng chảy máu, thần sắc bề bại. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Quân Trạch quát to. Thiên tử lắc đầu, thần sắc lạnh lùng, không có gì, chẳng qua là muốn mượn ngươi tiên cốt nhìn qua thôi. Tiếng nói rơi xuống, thiên tử tiến lên trước một bước, xuất thủ lần nữa. Hắn dáng người thon dài vĩ ngạn, phong thần như ngọc, da thịt trắng loáng gần như trong suốt, mỗi một tấc máu thịt đều óng ánh trong suốt, giống như trích tiên, nhưng ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, căn bản muốn không cho Diệp Quân Trạch cơ hội thở dốc. Phúc, máu tươi trường không, Diệp Quân Trạch bị một quyền xuyên thủng, bả vai phá vỡ một cái độc lớn, suýt nữa bị đánh giết. Đáng giận, ngươi thật coi ta Diệp Quân Trạch chả lẽ lại sợ ngươi? Diệp Quân Trạch giận tím mặt, lập tức hắn toàn thân phóng ra một tầng rực rỡ hào quang, có một đống chí bảo bay múa mà ra, vờn quanh tứ phương, ngăn cản thiên tử thế công. Phanh 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 từng kiện chí bảo mang theo rực rỡ hào quang, bộc phát ra kinh khủng ba động, hướng thiên tử chấn áp tới. Nhưng mà thiên tử lại chỉ là duỗi ra một tay nắm, năm ngón tay mở ra, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, những cái kia chí bảo toàn bộ bị hắn nắm trong tay, nhỏ đi gấp trăm lần, giống như đồ chơi. Xoạt xoạt, kèm theo một hồi giòn vang, những cái kia chí bảo vậy mà toàn bộ nứt nẻ, cắt thành mấy khúc, vẩy xuống hư không. Một màn này làm cho người rung động. Diệp Quân Trạch càng là trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? A, hắn còn chưa có nói xong, lồng ngực bị thiên tử một quyền xuyên qua. Diệp Quân Trạch gào lên thê thảm, một khối bóng ánh trong suốt, chạy xuôi lưu ly bảy màu quang, giang đầy phù văn cổ xưa tiên cốt, từ trong lồng ngực của hắn bị rút ra. Tiên cốt thoát ly trong nháy mắt, mặt mũi của hắn nhanh chóng lùi bại. Trong nháy mắt già trăm tuổi không ngừng. Phốc, cuối cùng phun ra một búng máu. Diệp Quân Trạch cả người sủi lơ trên mặt đất, cơ thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần hồn khô kiệt, sinh mệnh trôi qua nghiêm trọng, đã thoi thoát. Cùng cụ, Diệp Quân Trạch cái kia gầy nhom tay phải buông xuống, buông ra, một cái cổ ngọc từ trong tay trượt xuống, rơi xuống trên mặt đất, vỡ vụn ra, một đạo rưỡi hình tròn quang trướng đột nhiên banh ra ra, thiên tử cùng hắn bao khỏa trong đó, ngay sau đó là đột nhiên co rụt lại, Diệp Quân Trạch trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Duy còn lại thiên tử một người đứng tại trong hư không, áo bào lay động, khí tức mờ mịt. Đó là một loại không gian trí bảo, nhưng tại trong nháy mắt bên trong đem hắn chủ rời đi. Thấy hắn tiêu thất, thiên tử cũng sẽ không ở lâu, quay người rời đi. Ngược lại đều cầm tới vật mình muốn. Chỉ còn lại một đám không biết nên làm cái gì người quan chiến. Các tộc thiên tiêu, thiếu niên chí tôn, thuần huyết sinh linh, trong lúc nhất thời mọi người ngốc trệ vô cùng. Chờ thiên tử rời đi sau đó, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhìn nhau cười khổ. Không lâu, nơi này tin tức đem truyền khắp toàn bộ tiểu thiên giới. Thiên tử, một tôn thái sơ thần vương thể, hư hư thực thực tiên tiên chi chủ, tước đoạt Diệp gia tiểu tiên nhân tiên cốt, vân vân, đủ loại nghe đồn. Chương 37, một người trấn các tộc, thanh sắc khí vận chi long, khai thiên thần quang. 1, chương 37, một người trấn các tộc, thanh sắc khí vận chi long, khai thiên thần quang. 1, 3 ngày đi qua, thiên tử tin tức bao phủ tiểu thiên giới. Rất nhiều người đều biết, tiểu thiên giới bên trong tiến vào một cái quái vật. Một trưởng vỗ chết ba cái cổ đại quái thai Diệp gia tiểu tiên nhân, bây giờ càng là trở thành thỏa đáng mặt trái tài liệu rằng dạy, chẳng những bị tước đoạt tiên cốt, bảo vật cũng là hủy hết, cuối cùng chỉ có thể mượn nhờ không gian trí bảo chật vật mà chạy. Có thể nói một cái bi kịch. Cái này để người ta thổn thức không thôi. Dù sao, hắn nhưng là Diệp gia kiếp này có hy vọng nhất trở thành thần tử thiên tiêu, bây giờ một buổi sáng thành khoảng không, rơi vào một cái thê lương kết cục, ngay cả Diệp gia mặt mũi đều mất hết. Cũng không người nào biết hắn hiện tại có không còn sống. Coi như còn sống, cũng là tại cái nào đó sừng thú mọi ngóc ngách sắp kéo dài hơi tàn a. Rời đi thần mộ sau đó, thiên tử một mực hướng bắc đi tới. Hắn có mục tiêu của mình. Đó chính là nói cổ tiên trì. Một chỗ sẽ phun trào trí bảo, còn có tiên nguyên bảo điện. Trí bảo đẳng cấp đều không thấp, nếu như vận khí tốt, thậm chí có cơ hội thu được cổ thánh minh, hay là trí tôn khí. Đương nhiên, này đối thiên tử tới nói, cũng không có lực hấp dẫn. Hắn chỉ là muốn đi xem một chút mình có thể thu được cơ duyên gì. Lại thêm, tại nói cổ tiên trì, nói không chừng còn có thể gặp phải khác cựu long khí vận người. Dù sao, thân phụ cựu long khí vận, tới này loại này bảo địa, đơn giản chính là gian lận a. Ven đường bên trong, thiên tử cũng là gặp được một chút tiểu thiên giới nội hung thú, phổ biến so ngoại giới muốn cường hãn nhiều lắm, nhưng hắn vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, giết chết dễ như trở bàn tay. Giống giống, đột ngột, phương xa mênh mang cổ lâm sâu chỗ, truyền ra giống giận kinh thiên động địa âm thanh. Ngay sau đó, đại địa run rẩy lên, phản phất có mấy trăm vị cự nhân tại chạy, lại giống như có ngàn vạn hung thú đang phi nước đại, toàn bộ sơn lâm đều đi theo lay động. Nơi đó cổ lâm tề thiên, dày đặc vô biên, một mắt nhìn qua không thấy đầu đuôi, trong mơ hồ dường như còn có thể trông thấy một tòa cao ngất nguy nga thần phong cao vút, giống như trụ trời. Khủng bố như thế chấn động, khiến cho chim bay tẩu thú nhao nhao bị kinh tán, hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, trong núi rừng loạn thành một bầy. Thiên tử nhíu mày lại, dừng lại cước bộ, đứng sững ở hư không bên trên, ngóng về nơi xa xăm, ánh mắt lấp lóe. Thân hồn của hắn cảm giác cực kỳ nhạy cảm, có thể phát giác được phía trước vạn dặm địa giới bên trong có chiến đấu ba động lan truyền, rất là kịch liệt. Hơn nữa, hắn cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Ngang, ngang, ngang. Trong cơ thể của thiên tử đột nhiên truyền ra ba tiếng thét dài. Ngay sau đó, ba đạo long ảnh đột nhiên xông ra, vờn quanh tại hắn quanh thân, xoay quanh không ngừng, long ngâm mênh mông, đem trên bầu trời mây mù đều xé nát, lộ ra xanh thẳm như tấm bầu trời quang đãng. Đám này long ảnh lộ ra hắc bạch đỏ tam sắc, hình thái giống nhau như lúc, nhưng lại ẩn chứa hoàn toàn khác biệt khí tức, đều là sinh động như thật, giống như chân thực sinh linh. Bọn chúng dương nhanh múa bước, vây quanh thiên tử thân thể xoay quanh vần bay, mang theo vô hạn uy nghiêm và trang nghiêm. Bây giờ, tại vạn dặm chi địa bên ngoài, có một chỗ bị rừng rậm bao khỏa thung lũng. Thung lũng trung tâm có một gốc cổ thụ che trời, có tới trăm trượng kích thước, cành lá rậm rạp, có mờ mịt hà khí tràn ngập, thủy thải bốc hơi, rễ cây cầu khúc, tựa như kình thiên chi trụ, tựa như muốn đỉnh phá thương khung. Mà tại trong thung lũng, một hồi đại chiến đã kéo dài một đoạn thời gian, đánh hôn thiên địa ám, song phương cũng coi như là riêng phần mình bị tổn thương. Nơi này có không thiếu thái cổ vương tộc, hoàng kim sư tử, thôn thiên tước, tử điện điêu, mỗi một đầu đều vô cùng lợi hại, huyết mạch tinh khiết, cường thế vô song, dù là tại thái cổ trong vương tộc cũng thuộc về người nổi bật, người bình thường căn bản trêu chọc không nổi. Bọn hắn lộ ra bao bọc chi thế, vây công một thiếu nữ. Thiếu nữ thân mang một bộ váy xanh, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, mắt to linh động, mũi ngọc tinh xảo trội hơn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn phấn nộn mê người, da thịt phóng ánh trong suốt, giống như làm bằng nước ngọc qua em bé, xinh đẹp không gì sánh được. Đây vốn là cái thiếu nữ như hoa như ngọc, chỉ là lúc này nàng đứng tại một đầu đỏ lôi thú trên thi thể. Trên ngọc thủ nắm một thanh chùy đá lớn, đang cùng đông đảo thái cổ vương tộc chém giết, nàng mặc dù niên kỷ còn nhỏ, nhưng lại cân quắc bất nhượng tu mi, mỗi một lần ra truy đều bá đạo lăng lệ, bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thằng đó. Ầm ầm, thạch truy nện xuống, kèm theo minh, đại địa đều đang run sợ. Nàng toàn thân trên dưới, rung động một tầng kim mang, như thần linh buông xuống, trong lúc phất tay, có không hiểu vật luật. Tình huống nơi này trên cơ bản hiện tiên về một bên. Chỉ dựa vào thiếu nữ một người một truy, liền áp chế những thứ này cái gọi là thái cổ vương tộc, gần như nghiền ép. Lực chiến đấu của nàng quá mạnh mẽ. Phanh, lại là nhất kích thạch truy vung xuống, đem một đầu sư tử vàng xương sống đập bạo, trực tiếp chặn ngang đập gãy, phân thây tại chỗ, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ toàn bộ thổ địa. Hống hống hống, rất nhiều vương tộc điên cuồng gào thét, ngang ngược vô cùng. Bọn chúng chưa bao giờ từng chịu được loại này nhục nhã. Đều là bộc phát, toàn thân phát sáng, phù văn cổ xưa, chạy xuôi tại bên ngoài thân, đủ loại đại thần thông bí pháp tiến hành, hướng về thiếu nữ kia công phạt mà đi. Ầm ầm. Nhưng mà, thiếu nữ mảy may không sợ, chùy đá lớn vũ động, giống như hạt mưa, giáng xuống. Trực tiếp đón đỡ hết thảy thần thông bí pháp. Bất luận cái gì thần thông thuật pháp, va chạm phía dưới cũng là chỉ có thể hóa thành chậm chậm bụi mù, căn bản không làm gì được thiếu nữ. Nàng mỗi một kích đều nặng nề vô cùng, giống như vạn quân thần nhạc rơi xuống. Mỗi một kích rơi xuống, cũng là huyết đục băng liệt. Nàng quá cường đại, nắm giữ vô địch tư thái, cũng không phải là chỉ dựa vào trong tay nàng thạch chùy. Oanh! Thiếu nữ tìm đúng một thời cơ, thân hình hơi không lợi, thả ra trong tay thạch chùy, theo một tiếng oanh minh, nàng đỗng nhiên nhảy lên một cái, trong nháy mắt nhảy lên một cái thôn thiên tức phần lưng. Phúc. Dùng chính mình cái kia tiêm tiêm tay ngọc, bắt được một đầu thôn thiên tức cánh chim, đỗng nhiên dùng sức kéo một cái, trực tiếp kéo rơi xuống một khối cánh, máu me đầm địa. Ngao, thôn thiên tức bị đau, kêu rên một tiếng, thân thể cao lớn ngã xuống đất. Oanh! Đơn giản là hung tàn đến cực điểm. Thiếu nữ một thanh ném đi cánh, sau đó một quyền rơi đập, bịch một tiếng vang trầm, trực tiếp đập xuyên thôn thiên tức đầu, tại chỗ đem hắn mất mạng. Lập tức, nàng lại tung người nhảy một cái, vung lên chùy đá lớn, đứng thẳng ở tại chỗ, một đôi như ngôi sao sáng chói đôi mắt sáng, nhìn xuống tất cả đối thủ, loại kia tư thái, bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tiểu nha đầu, ngươi cho chúng ta chờ lấy. Thôn thiên tức vừa chết, còn lại những cái kia thái cổ vương tộc tất cả đều biến sắc, phẫn hận đan xen, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng, bỏ lại ngoan thoại. Bá, bá, bá. Trong nháy mắt, rất nhiều thái cổ vương tộc tất cả đều rút đi. Bọn chúng lưu luyến không thôi quay đầu nhìn lướt qua gốc kia cổ thụ chọc trời, sau đó cấp tốc tiêu thất. Gặp bọn họ tiêu thất, thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp hiện hình chữ đại ngựa về đằng sau đi, nằm ở thôn tiên tức trên thi thể, miệng lớn thở phì phò, hô. Thật là mệt chết bản cô nương vừa rồi nàng vận dụng một môn bí thuật cấm kỵ. Bây giờ, sắc mặt nàng trắng bệnh, cái trán mồ hôi lan xuống, hiển nhiên là tiêu hao cái gì kịch. Bất quá, nàng cũng không hối hận. Nếu là không vận dụng bí pháp, nhiều như vậy thuần huyết sinh linh, chỉ là đánh 5 cái đều rất phiền phức, càng không nói đến chém giết mấy cái cùng toàn bộ đánh lui đâu. Bất quá, đây hết thệ cũng là đáng giá. Ngang. Phía sau nàng đại thụ che trời phía trên, ẩn ẩn truyền đến từng trận tiếng long ngâm, giống như là một đầu chân long tại gầm nhẹ, đang gầm thét cửu tiêu, đinh thai nhức óc. Nghe một tiếng kia tiếng long ngâm, thiếu nữ dáng chống đỡ cơ thể, chậm rãi ngồi dậy, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía tán cây phía trên, ở chỗ đó, chim cứ một đầu sen vào hư thực bên trong thanh sắc khí vận chi long, lượn lờ quấn quanh, tràn đầy huyền ảo ý cảnh. Đây chính là sư tôn nói qua cửu long khí vận. Thiếu nữ khẽ nói, trong đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc. Chương 37, một người trấn các tộc, thanh sắc khí vận chi long, khai thiên thần quang. 2, chương 37, một người trấn các tộc, thanh sắc khí vận chi long, khai thiên thần quang. 2, nàng con mắt sáng lập lòe, tựa như hai quả như bảo thạch, tinh xảo không tì vết, dạng người rực rỡ, tràn đầy chờ mong cùng ước mơ, dường như đó là thế gian chân quý nhất sự vật. Ông, nàng chậm rãi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, cái kia thanh sắc khí vận chi long cũng là nhìn về phía nàng, dường như muốn dựa sát vào, nhưng lại không dám tùy tiện đi tới, chỉ là lặng lặng phiêu phủ ở giữa không trung, tựa như nắm giữ linh trí, đang tự hỏi như vậy. Đồng nhiên, long khí run run, tiếp tục hướng nàng tới gần. Liền khi sắp đụng chạm đến nàng ngáy mắt, đột ngột, thanh sắc khí vận chi long tán loạn, hóa thành vô số tự do thanh vụ hướng về một đoạn thân cây hội tụ, thiếu nữ lập tức cả kinh, một đôi mắt đẹp bên trong phóng ra kinh hãi quang hoa. Chỉ thấy ở đó to như núi trên cành cây, một đạo như cổ tiên nhân một dạng thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng ở trạng cây chi đỉnh, đang ở trên cao nhìn xuống quan sát nàng. Đó là một tên thiếu niên tóc trắng, quanh thân còn cuốn ba đầu dị sắc long khí, uy nghiêm sâu sắc, huyền ý theo gió phiêu lãng, tuyết phát luân vũ, tiên tuấn trên khuôn mặt, mang theo vẻ đạm mạc, làm cho người kính sợ, không dám kinh nhận. Lúc này, hắn nhẹ giơ lên tay phải, vô số thanh vụ tại đầu ngón tay của hắn hóa thành nguyên hình, thanh sắc khí vận chi long bay vút lên, cuốn quanh ở hắn trên ngón trỏ. Cái kia là ta Khương Ngọc Ngư, nhanh trả cho ta. Khương Ngọc Ngư nội trường lấy tên kia thiếu niên tóc trắng, khẽ kêu nói. Tuy nói, tại lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên thời điểm, nàng vì thế mà kinh ngạc, thế gian rốt cuộc sẽ có hoàn mỹ như vậy nam tử. Trích tiên hai chữ đều căn bản không đủ lấy hình dung bề ngoài, thậm chí, cảm giác là loại này vũ đục, hắn giống như là trên 9 tầng trời thượng thương tiên, không rơi hồng trần, chớ nhiễm các bụi, lại thật giống như từ thần thoại thế giới đi ra tiên linh. Bất quá, lớn lên đẹp trai lại như thế nào? Nàng mới không phải cái gì nha cậu, ai cũng không được nhúc nhích đồ đạc của nàng. Đây là ranh giới cuối cùng, cho dù là sư tôn của nàng, nàng cũng không đã cho sắc mặt tốt gì. Ngươi, nghe vậy, thiên tử khẽ miệng phát họa ra một vòng cười yếu ớt, nhìn xem Khương Ngọc Ngư, trong mắt lập lòe trêu tức, thản nhiên nói, ngươi gọi nó một tiếng, nhìn nó có đáp ứng hay không. Ngươi Khương Ngọc Ngư sắc mặt đỏ lên. Gia hỏa này, khi dễ người a. Nếu là khí vận chi long đáp ứng, kia thật là cổ tiên lâm thế. Liền thái quá hai chữ. Khương Ngọc Ngư tâm niệm cấp chuyển, nàng tuyệt đối không thể bị chiếm tiện nghi. Mặc kệ như thế nào, thanh sắc khí vận chi long nhất thiết phải thuộc về nàng. Siêu. Nàng bàn chân đột nhiên đạp nát mặt đất, thân ảnh phóng lên trời, hướng về thiên tử đánh tới, đồng thời, một cái bóng ánh trong suốt tay ngọc nắm chặt thành quyền, hướng về lồng ngực hắn đánh ra, giống như thần hoàng giơ vuốt như vậy. Phanh. Quyền kinh sôi trào mãnh liệt, giống như thủy triều, bao phủ hết thảy. Dầm dầm nhưng mà, thiên tử đó chỉ là bình tĩnh trông lại, một cái thon dài cánh tay ngọc dương nhẹ, ngăn tại trước ngực, ngăn lại cái kia kinh khủng quyền ấn. Phanh, thoáng chốc, một cỗ kinh khủng gợn sóng bao phủ, quét sạch tứ phương. Đại thụ che trời, tại cái này gợn sóng phía dưới, cũng là run rẩy lên, vô số lá xanh bay tán loạn, rì rào rơi xuống. Khương Ngọc Ngư thân thể lắc lư, tại trên cành cây đạp đạp lùi lại. Trái lại thiên tử, nhưng là liền một bước cũng chưa từng di động, vững như Thái Sơn. Cái này Khương Ngọc Ngư trợn to hai mắt. Ngươi không thể. Thiên tử nhàn nhạt lắc đầu, một bộ giáo huấn tiểu hài giọng điệu, thản nhiên nói, coi như ngươi tại trạng thái toàn thịnh, ta đem tu vi áp chế đến thấp nhất, vẫn như cũ so với ngươi còn mạnh hơn. Hắn một bộ đồ đen, theo gió phân phật, cả người giống như một cây thần tường, thẳng, lạnh lẽo, sắc bén. Ngươi Khương Ngọc Ngư xấu hổ và phẫn. Nàng chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Lập tức nàng mi tâm phát sáng, từng kiện dị bảo hiện lên. Một thanh kim sắc chiến mâu, toàn thân nở rộ thánh khiết quang huy, một thanh thanh đồng cổ kiếm, tài năng lộ rõ, còn có một tấm tử phù, dường như ẩn chứa thần lôi chi uy, càng có một cái ngọc bội, tràn ngập ra mênh mông chí tôn uy áp. Nàng thủ đoạn không tầm thường, đủ loại dị bảo tầng tầng lớp lớp, đơn giản chính là một cái tiểu phú bà. Nàng muốn dốc hết tất cả, đánh cho tê người một chầu cái này cướp nàng thanh long khí vận cường đạo, để tiết mối hận trong lòng. A, nhưng mà đối diện với mấy cái này dị bảo, thiên tử chỉ là một tiếng cười nhạo, không có chút nào e ngại. Xoát, hắn phất tay áo vung lên. Treo ở bên hông hắn hồ lô màu đen chỉ là nhẹ chấn động, một đạo hừng hực thần quang từ trong bay ra, lướt qua, trong chốc lát, những cái kia dị bảo hết thảy nát bấy. Đây là khai thiên thần quang, chính là một phương đại vũ trụ mở thời điểm tạo ra tia nắng đầu tiên, uy lực đáng sợ vô biên, danh xưng có thể phá diệt hết thảy cổ dị bảo, liền chí tôn khi đều có thể tùy tiện nghiền nát. Cùng hắn so bảo vật, không thể không nói, thật buồn cười. Thiên đình nội tình cỡ nào hùng hậu, cho dù là đầu ngón tay một điểm cắt đá, cũng không phải phạm tụ. Phúc, Khương Ngọc Ngư kêu lên một tiếng, khoe miệng chảy máu, xinh xắn khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Khó coi tới cực điểm. Cái này hỗn đản. Khương Ngọc Ngư nghiến chặt hàm răng, nàng không nghĩ tới, chính mình thiên tân vạn khổ lấy được dị bảo, tại trước mặt thiếu niên tóc trắng này, thế mà yếu ớt như giấy mỏng, không chịu nổi một kích. Gặp nàng một bộ cực kỳ bất khuất, lại không làm gì được chính mình bộ dáng, một cô ác thú vị tự nhiên sinh ra, thiên tử hơi hơi nhíu mày, trong mắt mang theo một tia cân nhắc nói, tiểu nha đầu, ngươi là dự định nhận thua sao? Nằm mơ giữa ban ngày. Khương Ngọc Ngư quật cường ngẩng đầu. Gương mặt của nàng ửng đỏ, tức giận, rất là khả ái. Không chịu thua. Nàng Khương Ngọc Ngư vĩnh viễn không chịu thua. Nhìn xem thiên tử một bộ ngươi không làm gì được ta dáng vẻ, Khương Ngọc Ngư tức giận mài răng, vung lên chùy đá lớn, dậm chân một cái, trực tiếp hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nàng biết mình không phải là đối thủ, cùng dây dưa không đứt, lãng phí thời gian, còn không bằng đi địa phương khác đoạt bảo vật, nàng bây giờ có thể nói là trừ thạch chùy, thân vô trường vận. Nàng cũng không muốn nghèo vui vẻ. Gặp Khương Ngọc Ngư rời đi, thiên tử nhún nhún vai, không nghĩ tới vậy mà lại tại trong tiểu thiên giới gặp phải bộ tộc kia người, càng không có nghĩ tới bộ tộc kia truyền nhân, cho tới bây giờ vậy mà thiện sử lực chí nhất đạo. Chẳng lẽ là biến dị? Thế nhưng là cái kia cố huyết mạch chi lực, bất kể nói thế nào, bộ tộc kia thế nhưng là rất là trọng yếu a, là trên bàn cờ của hắn trọng yếu một quân cờ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn đến nghe lời, nếu như không nghe, cái kia bỏ đi lấy cũng có thể. Hắn thấy không có cái gì là không thể thay thế. Không nghĩ nhiều nữa, thiên tử xông lên trời, bên cạnh hấp thu thanh long khí vận, bên cạnh tiến hành gấp rút lên đường, đi tới nói cổ tiên chỉ tranh đoạt đại tạo hóa. Chương 38, đạo cổ tiên chỉ, đạo huyền cảnh cổ đại quái thai, vây giết thiên tiên. Chương 38, đạo cổ tiên chỉ, đạo huyền cảnh cổ đại quái thai, vây giết thiên tiên. Đạo cổ tiên chỉ, mặc dù bị thế nhân xưng là tiên chỉ, nhưng kỳ thật cũng không chỉ là một tòa tiên chỉ, mà là một mảnh phạm vi cực lớn khu vực. Ở mảnh này khu vực, trải rộng hàng trăm hàng ngàn, rất nhiều tiên chỉ. Bọn chúng hình dạng khác nhau, có to như hồ nước, cũng có nhỏ như giếng nước. Tại đặc định thời gian, sẽ sinh ra đại phong trào, rất nhiều cơ hội và duyên phận cùng bảo vật đều có thể đồng thời bị mang ra. Tiên chỉ càng lớn, trong đó cơ hội và duyên phận thì càng nhiều càng lớn. Thậm chí có tiên chỉ từng phun ra qua thần tôn chí bảo. Bởi vậy, mỗi lần đạo cổ tiên chỉ phong trào, mặc kệ là ai, cơ hội toàn bộ đều đổ tới. Bất quá, lỡ tiên chỉ bình thường đều bị tiểu tiên giới nội bản thổ sinh linh trường khống, trong tộc bọn họ có đạo huyền cảnh, thậm chí đạo vương cảnh, chỉ cần không gây một chút lao quái vật, trên cơ bản không người sẽ quản. Phàm là những cái kia tự chém tu vi đi vào lao quái vật, có thể ở đây xem như hậu thuẫn, cùng những thứ này bản thổ sinh linh tạo mối quan hệ, mới có tư cách ở trong đó tranh thủ cơ nguyên. Nói trắng ra là, ngươi phải có tài nguyên, còn muốn có thực lực. Những thứ này bản thổ sinh linh mới bằng lòng bán mặt mũi ngươi, hợp tác với ngươi. Đương nhiên cũng có một chút, thông qua trên người chí bảo trực tiếp uy hiếp bọn hắn hợp tác, tỉ như nói, một khối cổ ngọc bên trong ký túc lấy chí tôn pháp tướng cái gì. Qua mấy ngày thời gian, thiên tử một bên hấp thu thanh long khí vận, một bên tiến hành gấp rút lên đường, vẹn vẹn qua mấy ngày, tu vi lần nữa tinh tiến, bước vào mệnh cùng cảnh nhị trọng tiên, đây vẫn là hắn đang áp chế tu vi kết quả. Thiên tử phóng ra thần niệm, lan truyền mà ra. liếc nhìn toàn bộ đạo cổ tiên trì, lập tức phát hiện đạo cổ tiên trì vô biên vô hạn, phạm vi cực lớn. Nơi này tiên linh chi khí càng thêm nồng đậm, cũng là hội tụ tới, tại nói cổ tiên trong ao chìm nổi, hóa thành từng cỗ sương mù che lại bốn phía. Rõ ràng khoảng cách đạo cổ tiên trì phun trào đã không có nhiều thời gian, rất nhanh sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Ngoại vi cũng là một chút giếng nước kích cỡ tương đương tiên trì, cho nên cơ hồ không có bao nhiêu sinh linh, tối cường sinh linh cũng bất quá là tế luân cảnh thôi. Rõ ràng tế luân cảnh đối với đạo cổ tiên trì mà nói hoàn toàn không coi là cái gì, nơi này chủ lưu vẫn là mệnh cung cảnh hoặc cao hơn, thì như bước vào tam đạo cảnh, loại này sinh linh mặc dù rất ít nhưng cũng không phải là không có. Tỷ như một chút cổ đại quái thai đem tu vi của mình áp chế ở mệnh cung cảnh thập trọng tiên, chờ tiến vào tiểu thiên giới tại đột nhiên trong nháy mắt phá bỏ, bước vào đạo huyền cảnh. Loại này đều là thiên tư không tầm thường, có khiêu chiến vượt cấp năng lực, thiêu đốt bản thân, có thể chiến đạo vương. Loại này đều là có thể cùng tiểu thiên giới nội thái cổ di tộc nhóm tách ra vào tay, thậm chí là có thể đánh bại thái cổ di tộc lao cốt đầu tồn tại. Loại này cực ít, trăm không đủ mười, chỉ có bọn hắn mới có thể xưng tụng chân chính cổ đại quái thai. Hiện thế thiên tiêu cũng tốt, cùng thời đại quái vật cũng được, bọn hắn vô địch tại giai đoạn này. Thiên tử đến, lần nữa đưa tới quan tâm. Hắn quá mức thần dị, bị tiên vụ bao phủ, như ẩn như hiện, thấy không rõ dung mạo, toàn thân trên dưới đều lộ ra thần bí, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đi chỗ, màu vàng đại đạo chi hoa nở rộ, điềm lành vô tận, để cho người ta ghé mắt. Tựa như một tôn cổ tiên vương lâm trần a, thật kỳ diệu, hắn là thần thánh phương nào? Có người thấp giọng nghị luận, có khả năng lại là một vị cổ đại quái thai. Giống như ba ngày trước những người kia ba ngày trước. Ân, ngươi không biết sao? Khi đó chừng mấy vị đạo huyền cảnh giới cổ đại quái thai cùng nhau mà tới, xâm nhập đạo cổ tiên trì chỗ sâu nhất. Bây giờ có một chút trẻ tuổi thuần huyết sinh linh cùng thiếu niên trí tôn nhau nhau đi tới nơi đó quan sát, nghe nói giống như đã đạt thành thỏa thuận gì. Thái cổ di tộc bên này không cho phép phái đạo quân cảnh cường giả ra tay, mà chúng ta bên này nhưng là tự chém tu vi lão quái vật nhóm cũng không thể ra tay. A, thì ra là thế. Đám người thấp giọng trò chuyện, nhau nhau suy đoán. Cách đó không xa, thiên tử đôi mắt lấp lóe, nỗi lòng lan lộn. Sự tình giống như càng ngày càng thú vị. Hắn không do dự, tiếp tục hướng về tiên trì chỗ sâu đi đến. Chỉ có lớn nhất tiên trì mới có nghịch thiên cơ hội và duyên phận. Cái kia còn dùng nói cái gì? Muốn thì muốn tốt nhất. Theo sâu sắc, nhìn thấy tiên trì càng thêm cực lớn. Tiên quang bốc hơi, hào quang vạn trượng. Hơn nữa, những thứ này tiên trì bên cạnh có không ít sinh linh. Nhìn thấy thiên tử, cũng là kinh ngạc. Nhưng theo sát phía sau chính là cảnh giác. Tại trong tu tiên giới, có hình thái, đơn giản chính là những cái kia thế lực cường đại tiên chi tiêu tử, cùng với cổ lao truyền thừa đệ tử yêu nghiệt, hay là một ít cường đại tồn tại dòng dõi hậu duệ. Nói tóm lại, tuyệt đối không đơn giản. Thiên tử nhìn không chớp mắt, trực tiếp thẳng hướng lấy phía trước đi đến. Hắn mục tiêu hết sức rõ ràng, chạy thẳng tới chỗ sâu nhất. Nơi đó tiên trì lớn nhất, có khả năng nhất dựng dục ra chân chính tạo hóa chi vật. Chỗ sâu nhất, hết thảy có 3 mảnh vạn trượng tiên trì. Trong đó một mảnh bị thái cổ di tộc nhóm chiếm cứ, mà mảnh thứ hai, nhưng là bị một đám đạo huyền cảnh cổ đại quái thai nhóm dẫn dắt phía dưới thế lực chiếm cứ. Duy thừa mảnh thứ ba cho ngoại giới các phương thế lực tranh đoạt. Cái này cũng tạo thành sư nhiều cháo ít tình huống. Bây giờ, mảnh thứ ba vạn trượng tiên trì phụ cận có khí tức kinh khủng bắn ra, có pháp lực ba động đang quyết tán, sáng chói phù văn bộc phát ra. Rõ ràng có tuyệt thế thiên kiêu đang đối chiến. Giữa sân có ba bóng người quấn quýt lấy nhau. Một nữ tử, một đầu màu tím đỏ tóc dài, da thịt tuyết nộn, mi tâm có màu tím đỏ ngọn lửa nhấp nháy, tựa như thần hỏa như vậy, nàng mỹ lệ vô song, khí chất lãnh đạo, tay cầm một thanh thần kiếm, ngang dọc bệ nghệ. Tại bên cạnh của nàng còn có một người đàn ông, ăn mặc kim hoàng thần giáp, tư thế hiên ngang, dáng người vĩ ngạn. Hắn nắm lấy một ngụm kim đao, tài năng lộ rõ, một đao huy sái, hư không băng liệt, một đầu to lớn vô cùng khe rãnh lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Hai người đối diện, nhưng là một cái như tiên dáng trần nhân vật. Một bộ bạch tí điệp, phong thần tuấn lãng, xung quanh thân thể của hắn lượn lờ từng tầng mở mịt khí tức. Đó là từng luồng tiên vận đang tràn ngập. Đưa tay nhấc chân ở giữa, có một loại không hiểu quy luật, dường như ẩn chứa một loại nào đó quý tích của đại đạo. Chính là thiên tiên. Tại hai người dưới sự vây công, thiên tiên cũng không có rơi vào hạ phong. Ngược lại lấy một chọi hai, áp chế hai người khó mà thở dốc. Vô tới một trường, tiên vụ phun trào, chấn động hư không. Trong nháy mắt để hai người không thể không sử dụng bí bảo ngăn cản. Chỉ thấy hai người đưa tay nén hư không, cuối cùng ngưng kết một tòa cực lớn thần nhạc, kèm theo phù văn cổ xưa, ầm ầm chấn áp xuống. Bọn hắn đến từ cùng một đại giáo, đạo nguyên cổ địa. Cái này một thế lực rất mạnh, từng cùng giao chỉ cổ địa cùng tên, cũng là trong thời kỳ thái cổ cổ lão truyền thừa. Bất quá lại là khác biệt khá lớn, bởi vì một chút lựa chọn sai lầm, bọn hắn sớm đã không còn ngày xưa vinh quang, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thua tại một chút thánh địa, coi như được là cấp độ bá chủ một phương thế lực. Gặp cái kia thần nhạc mang theo mênh mông uy năng chấn áp xuống, thiên tiên không hề sợ hãi, một quyền đánh ra, thiên địa run rẩy, hư không nổ tung, thần nhạc vỡ nát. Hai người vội vàng tránh lui, không dám đối cứng. Mặt mũi của bọn hắn âm trầm xuống, thời đại này như thế nào ra cái quái vật này? Hai người đều là đạo thiên cổ địa cổ đại quái thai. Tại xuất thế thời điểm, liền thể hiện ra vô địch tư thái, quét ngang trăm châu thiên kiêu, quét ngang kiếp này. Tại tiểu thiên giới nội rất nhiều đạo huyền cảnh cường giả bên trong, cũng có một chỗ cắm rủi, dù là không bằng thái cổ di tộc bên trong đỉnh tiêm tồn tại, cũng gần như tương cận, có thể xưng vô địch. Nhưng bây giờ, bọn hắn gặp kình địch. Một cái chỉ là tại mệnh cung cảnh cựu trọng tiên, liền có thể độc chiến bọn hắn quái vật, đây là chưa bao giờ tưởng tượng qua. Cung cảnh giới coi như xong. lại còn so với bọn hắn thấp một cái đại cảnh giới. Đơn giản thái quá. Giết. Hai người giống to. Bọn hắn thi triển cấm kỵ thần thông. Từng đạo ký hiệu cổ xưa hiện lên, diễn hóa ra một đống cổ thánh binh, đao thương kiếm kích, đúa dịu câu xiên, đủ loại thần binh thanh khí tề minh. Ong long long giữa thiên địa, thần quang vần bay, vô số cổ thánh khí tề minh, mỗi một kiện cũng có hủy diệt tính uy năng, phô thiên cái địa đánh tới, bao phủ thiên cung, đem toàn bộ tiên chỉ đều bao trùm. Thiên tiên bình tĩnh tự nhiên. Cường độ thân thể của hắn thật là đáng sợ. Cho dù là thánh khí, cũng không tổn thương được hắn mảy may. Huống chi chỉ bất quá là từ một chút phủ văn biến hóa ra thần binh thánh khí. Vành, vành, vành. Hắn huy quyền, quyền cương gào thét, mỗi một kích đều có thể đập hư không chấn động, đánh thần huy băng liệt. Nắm đấm của hắn chính là vũ khí. Tại thiên tử tiến vào bế quan thời điểm, hắn cũng bắt đầu chính mình bế quan, lúc đi ra nguyên thần cùng thân thể đều có phá bỏ, thực lực để thăng cực nhanh. Bây giờ, hắn đã là thân thể thành thần. Xem ra, liền xem như Lâm Thanh huynh muội cũng là không cách nào ngăn cản người này a. Thời đại này rốt cuộc xuất ra bao nhiêu quái vật như vậy đâu? Bên trên bầu trời, ba bóng người đứng sừng sững cao thiên. Rõ ràng là từng tôn cổ đại quái thai, lai lịch cực lớn, đều là cổ lao thế lực truyền thừa giả. Quanh thân đều có dị tượng hiển hóa, hết sức đáng sợ. Nói chuyện chính là một vị thanh bảo trẻ tuổi đạo nhân. Hắn sắc mặt lạnh nhạt, cầm trong tay một cây phất trần. Thanh sắc phất trần bên trên hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ phù văn. Sau lưng, một tòa con bia thần long dị tượng hiển hóa, để cho người ta kính sợ, thần thánh. Còn lại hai người, theo thứ tự là một cái mập hòa thượng, còn có một cái váy đen nữ tử. Mập hòa thượng đến từ Tây Môn tự, cầm trong tay thiền trượng, chân đạp tường vân, gánh vác lấy Phật quang, nhìn qua rất là thần thánh trang nghiêm. Váy đen nữ tử nhưng là đến từ cổ Ma Môn, nàng toàn thân bao phủ đen như mực ma vụ, mơ hồ có thể nhìn thấy một bộ dữ tợn khô lâu ở sau lưng nàng hiển hóa. Bọn họ đều là riêng phần mình tông phái cổ đại quái thai, có không kém lực uy hiếp. Mà giờ khắc này, bọn hắn đều tại quan sát. Nói thật, bọn họ đều là vì thế mà kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn biết được, một thế này tất có biến cố, sẽ hiện lên rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt. Nhưng trước mắt thiên tiên cũng quá mức kinh khủng. Bọn họ đều là yêu nghiệt, ai cũng có thể khiêu chiến một cấp. Nhưng tuyệt không phải thiên tiên loại quái vật này. Bọn họ đều là có thể vượt một cái đại cảnh giới. Thậm chí, sử dụng bí pháp sau đó, có thể miễn cưỡng vượt hai cái đại cảnh giới ngạnh kháng người khác, nhưng tuyệt đối không phải loại này nghiền ép thức chiến đấu. A Di Đà Phật, đây là một cái hoàng kim đại thế. Người này nếu không chết, thành tựu đại đế chi vị, chẳng qua là tất nhiên thôi. Mập hòa thượng thở dài một tiếng, ánh mắt lấp lóe, mang theo vài phần ngưng trọng. Đây là một cái đại địch. Hôm nay liền đem hắn chém đầu, miễn trừ hậu hoạn. Váy đen nữ tử thản nhiên nói, sát cơ lâm nhiên. A Di Đà Phật, vậy bọn ta liền cùng lên đi. Mập hòa thượng chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng.